Chương 1070, ta kết luận Tô Hi đã cùng Đồ Mạt Lộ. Chương 1070, ta kết luận Tô Hi đã cùng Đồ Mạt Lộ. Đây là ngươi vừa biết,
cái này có vấn đề.
Du Thừa Hạo lớn tiếng quát. Tô Hi nhìn xem hắn, cười lạnh nói, có vấn đề gì? Ngươi xem một chút phía trên kinh thành kỷ ủy con dấu, mang đi. Tô Hi ném câu nói này, hai tên ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác trực tiếp hướng về phía trước, đem Du Thừa Hạo một tạ một hữu dựng lên tới, trực tiếp liền hướng bên ngoài kéo đi. Du Thừa Hạo mang tới ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác không dám động. Du Thừa Hạo tại la to, các ngươi đây là cố ý mưu hại, các ngươi không có chứng cứ. Tô Hi, ngươi làm như vậy sẽ gặp trời phạt, thả ta. Ta không có tội, thả ta. Du Thừa Hạo la to ở thành phố chính phủ vây quanh. Tô Hi cố ý giả dò đi cầu thang tiếp, chính là muốn để Du Thừa Hạo kêu to làm cho tất cả mọi người biết, cái này là cho Đại Ninh thị chính phủ ăn một khóa thuốc an thần. Có ta Tô Hi tại, các ngươi cứ việc sông, không ai có thể động các ngươi. Du Thừa Hạo kêu càng lớn tiếng, đại gia lại càng có cảm giác an toàn. Trên thực tế cũng là như thế. Du Thừa Hạo buổi sáng tới thời điểm có thể nói ngang ngược, diều võ dương ai. Nhưng mà theo Tô thư ký trở về, không đến nửa giờ, Du Thừa Hạo liền bị mang đi. Cái gì gọi là uy phong? Cái gì gọi là quyền uy? Đây chính là, ngươi muốn người phía dưới đi theo ngươi, ngươi nhất định phải thể hiện ra cường thế thủ đoạn. Ngươi nhất định phải để cho bọn hắn biết, ta có thể bao lại các ngươi. Bây giờ, Tô Hi liền dùng chân thực hành động nói cho Đại Ninh thị chính phủ, ta Tô Hi có thể bao lại các ngươi. Đương nhiên, Tô Hi muốn còn không chỉ là cái này một cái hiệu quả. Hắn phải dùng Du Thừa Hạo nói cho Liêu đều đám kia dục dịch người, các ngươi dám đối với Đại Ninh hạ thủ, vậy cũng đừng trách ta khai thác kịch liệt thủ đoạn. Tô Hi đại biểu là kinh thành ban kỷ luật thanh tra, hắn tới Đại Ninh, chắc chắn thu không thiếu cử báo tín, trên lý luận hắn là có thể đem những quan viên này gọi đến hỏi lời nói. Mà cái này một số người trải qua được tra sao? Có mấy người trải qua được tra? Du Thừa Hạo bị kéo sau khi đi, Tô Hi đứng dậy, hắn nhìn xem tỉnh kỷ ủy còn dư lại nhân viên công tác. Hắn hỏi, các ngươi là dự định tiếp tục chờ tại Đại Đình, hay là trở về mấy người kinh thành kỷ ủy tin tức? Tô thư ký, Tô Hi đồng chí, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Tất nhiên kinh thành ban kỷ luật thanh tra bên kia đã nắm giữ liên quan tình huống, hơn nữa đã lập án điều tra, chúng ta đương nhiên là nhanh đi về. Chúng ta Liêu Bắc ban kỷ luật thanh tra kiên quyết phục tùng kinh thành kỷ ủy lãnh đạo. Lần này kinh thành ban kỷ luật thanh tra dẫn đội phó tổ trưởng Ngô Học Văn đội vào nói. Tô Hi vung tay lên, để cho bọn hắn đi. Liêu Bắc tỉnh ủy thường ủy, kỷ ủy thư ký Vương Thành Vân ở tỉnh ủy nhà ăn lấy được tin tức này, hắn lúc đó đang cùng phó tỉnh trưởng Diệp Trấn Thanh, Lư Giang Phong cùng nhau ăn cơm. Cái gì? Tô Hi mang đi Du Thừa Hạo. Vương Thành Vân lúc đó sững sờ, cái này hoàn toàn ra chuẩn bị tư tưởng của hắn. Hắn nghĩ tới Tô Hi sẽ trở về, cùng Du Thừa Hạo một phen đấu pháp. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Hi vậy mà khai thác mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Cái gì? Truyền gọi thông chi vẫn là tại chỗ biết. Vương Thành Vân lạnh rên một tiếng, cũng như vậy. Phách lối như vậy sao? Hắn thật sự coi chính mình là khâm sai đại thần. Thật đem mình làm Liêu Bắc đều đốc sao? Thao! Vương Thành Vân mắng thô tục. Ngày đó hồi báo lại là đúng sự thật tiến hành, bí thư, chúng ta đã rút về tới. Tô Hi nói Mai Thành Phong vụ án đã từ kinh thành ban kỷ luật thanh tra lập án điều tra, hơn nữa có sơ bộ kết luận, lập tức kinh thành ban kỷ luật thanh tra liền sẽ hướng Liêu Bắc ban kỷ luật thanh tra thông báo chuyện này. Bí thư, Tô Hi người này làm việc quái đản. Hắn lấy tuần sát danh nghĩa đến Liêu Bắc, chắc chắn thu đến rất nhiều cử báo tín, liền như là hôm nay dạng này, hắn muốn bắt ai đi điều tra, liền có thể chào ai. Nô Học Văn nói, đây là một cái điên rồ. Hắn cố ý để cho người của kỷ ủy viên lôi kéo Du Thừa Hạo tuần ngay, từ lầu năm đi cầu thang tiếp, hắn là lấy Du Thừa Hạo tại lập uy, hắn là đang gây hấn với tất cả Liêu Bắc ban kỷ luật thanh tra. Vương Thành Vân nghe xong, hắn hít sâu một hơi. Một phương diện hắn đối với Ngô Học Văn khiếp đảm cảm thấy bất mãn, một mặt khác, hắn lại cho rằng Tô Hi đích thật là cái có thủ tất báo tiểu nhân. Nếu là hắn tiếp tục như thế không giảng theo quy tắc đi, chính xác rất khó làm. Biết. Hắn cúp điện thoại. Một bên Diệp Trấn Thanh cùng Lư Giang Phong hỏi thăm. Hắn đem chuyện này nói ra. Diệp Trấn Thanh vô bàn một cái, làm sằng làm bậy. Đây là tại có ý định trả thù. Hắn từ đâu tới lớn như thế quyền hạn? Du Thừa Hạo là chính tính cấp cán bộ, hắn là tỉnh quản cán bộ, đến phiên hắn cái này phó tính cấp cán bộ đến điều tra. Còn Tuần Nhai thị chúng, hắn tính là thứ gì? Có đối đãi mình như vậy đồng chí sao? Vương Bí Thư, phải kiên quyết kiểm chế loại phách lối này khí diễm. Nhất thiết phải hướng tỉnh ủy, hướng kinh thành ban kỷ luật thanh tra kiên quyết đưa ra kháng nghị. Diệp Trấn Thanh thái độ vô cùng kịch liệt. Vương Thành Vân cũng là đè nén nộ khí, bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Xem như tỉnh kỷ ủy thư ký, dưới tay mình người bị mang đi như vậy, hắn làm sao có thể tâm tình thư sướng? Hơn nữa, quan trọng nhất là, Du Thừa Hạo vẫn là đi thi hành mệnh lệnh của hắn. Thu này, cái này chẳng tử, nhất thiết phải tìm trở về. Nhưng lúc này, Lư Giang Phong lại nói, Vương Bí Thư, ta hôm qua đọc sách nhìn thấy một câu nói, gọi là thượng đế muốn cho người diệt vong, chứ phải khiến cho đến cuồng. Tô Hi dám làm cử động như vậy, chứng minh cái gì? Chứng minh hắn đã cùng Đồ Mạt Lộ. Người bình thường dám tại chỗ mở truyền gọi thông chi sao? Hắn loại điệu bộ này chỉ có thể cho thấy hắn ngu xuẩn thiệt cận, đấu tranh kinh nghiệm thiếu. Cái này cũng chứng minh một việc, Đại Ninh mới là hắn quan trọng nhất. Hắn lo lắng Đại Ninh xây dựng kinh tế xảy ra vấn đề, cho nên hắn không dằn nổi đối với Du Thừa Hạo khai thác phương sách. Hắn muốn ổn định Đại Ninh, hắn muốn phát triển cái gọi là Đông Bắc đô cảng, Đông Bắc tài chính trung tâm. Người này, ta là có nghiên cứu. Hắn từ trước đến nay là ưa thích làm lớn hạng mục, chính sách quan trọng tích, đi dương danh lập vạn con đường kia đến. Tất nhiên hắn có nhược điểm, chúng ta thì dễ làm. Kế tiếp, ta đi một chuyến Đại Ninh. Đại Ninh không phải xã hội đen phiếm làm sao? Ta liền làm một lần càn quét băng đảng chuyên hạng hành động. Lư Giang Phong nắm chắc phần thắng nói. Cái nhìn của hắn là, Tô Hi chó cùng rất dậu. Tô Hi làm như vậy, là bởi vì hết biện pháp. Chỉ có thể dùng cái phương thức này tới thủ vệ Đại Ninh. Vương Thành Vân nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy Lư Giang Phong nói có đạo lý. Xem ra Đại Ninh đúng là Tô Hi trong lòng bảo, vậy mà có thể để cho Tô Hi không tuân quy củ như thế, khác thường như thế ra bài. Hắn cách làm này, chỉ có thể đem hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Hơn nữa, Lư Giang Phong nguyện ý đi một chuyến Đại Ninh, đó là đương nhiên là tốt nhất. Chỉ cần đem Tô Hi ngăn chặn, đem hắn kẹt ở Đại Ninh. Siêu quan tập đoàn sự tình có thể từ từ mưu tính, còn có rất lớn thao tác không gian. Vương Thành Vân là không hy vọng siêu quan tập đoàn rơi đài, rất nhiều Liêu Bắc quan viên đều không hy vọng siêu quan tập đoàn rơi đài. Bởi vì siêu quan tập đoàn quá lớn, nó một khi đổ, gặp phải rất nhiều xã hội vấn đề. Còn đối với Vương Thành Vân trọng yếu nhất một cái lý do là, siêu quan tập đoàn đề cập tới hắn quá nhiều lợi ích. Hắn khẽ hít một hơi, nói, ngươi nói có đạo lý, Giang Phong đồng chí. Lư Giang Phong mỉm cười gật đầu, cái cằm mất tự nhiên bung lên. Đây là tự tin biểu hiện. Chương 1071, cùng đồ mạt lộ chương 1071, cùng đồ mạt lộ Lư Giang Phong bọn hắn cho là Tô Hi là cùng đồ mạt lộ, cho nên không tiếc vi phạm quy tắc, làm loại này rõ ràng trái với kỷ luật sự tình. Nhưng là, bọn hắn cũng không biết, bây giờ tại Liêu Bắc, Tô Hi chính là quy tắc. Tô Hi cái kia điểm sinh chết sổ ghi chép, hắn muốn biết tên ai đều có thể. Du Thừa Hạo cũng cùng Lư Giang Phong, Vương Thành Vân bọn người mở dạng, hắn cũng cho là Tô Hi đây là đang có ý định trả thù, cho là Tô Hi là vì Đại Ninh không có những biện pháp khác, cho nên như thế chó cùng rất dậu. Du Thừa Hạo khi ở trên xe, hạ quyết tâm, chỉ cần ta cái gì cũng không nói, cắn chặt miệng, lật xe người liền sẽ là Tô Hi. Du Thừa Hạo cho là mình có thể vượt qua bao mềm phòng, hắn là tỉnh kỷ ủy phó thư ký, hắn biết rõ quá trình. Nhưng là, khi hắn chân chính bị giam tiến bao mềm phòng, hắn cảm giác đến một tia sợ hãi. Trước kia đều là hắn thẩm vấn người khác, bây giờ đổi thành chính hắn. Hắn cảm giác đến kiềm chế. Mà lại, hắn xác thực chỗ dạng. Tô Hi tại xế chiều 3 điểm đi bảo, đồng thời mang theo một cái laptop. Đương nhiên, lúc này Du Thừa Hạo đã không biết thời gian cụ thể. Bao mềm trong phòng chỉ có bao mềm, đỉnh đầu bóng đèn vĩnh viễn lóe lên, hai cái trông coi mỗi một giây đều nhìn chằm chằm ngươi, mà lại tuyệt không cùng ngươi nói nửa câu nói. Loại này cô độc cùng kiềm chế, là thường nhân khó có thể lý giải được. Tô Hi, ngươi không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì qua ta? Ta biết ngươi vì cái gì làm như vậy, ngươi không phải liền là muốn bảo trụ Đại Ninh chiến tích sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta bị ngươi bắt, ngày mai liền sẽ có mới người đến Đại Ninh. Ngươi muốn chiến tích, ngươi nhất định phải thỏa hiệp. Du Thừa Hạo thanh âm vang dội, chính trị không phải ngươi chơi như vậy. Ngươi một người bạn đều không có, ngươi lấy cái gì chơi? Trừ phi ngươi đem tất cả mọi người bắt hết, ngươi dám không? Ngươi có loại bản lĩnh này sao? Hắn vẫn rất lẽ thẳng khí hùng. Hắn loại người này cực kỳ mê tín thể chế lực lượng, hắn cho là tại Liêu Bắc, Tô Hi muốn như thế không thỏa hiệp làm tiếp, tuyệt đối không thể. Tô Hi bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó bật máy tính lên laptop. Đây là siêu quan tập đoàn đút lót hình ảnh, hết thảy có 13 đoạn, đút lót bao quát hoàng kim, tiền mặt các loại. Thời gian ngày đều có, thậm chí có hai đầu còn có nhờ giúp đỡ hạng mục công việc. Ngươi xem một chút đi. Tô Hi ấn mở phát ra khóa, đoạn này dài đến 1 giờ 26 phút video tại phát ra. Du Thừa Hạo rất nhanh liền trở nên sắc mặt trắng bệch. Hắn nguyên bản cho là Tô Hi là cáo mượn oai hùng, là dưới tình thế cấp bách hành động bất đắc dĩ, trong sự vội vàng viết xuống tên của mình, đem chính mình gọi đến. Nhưng bây giờ, khi những chứng cứ này bày ở trước mắt, Du Thừa Hạo luống cuống. Hắn thân thể biểu hiện hết sức rõ ràng. Đầu tiên là sắc mặt trắng bệch, sau đó là không ngừng xuất mồ hôi, tiếp lấy hai tay đều đang phát run. Tô Hi cứ như vậy lặng lặng cùng hắn nhìn 30 phút đồng hồ. Sau đó, Tô Hi đem laptop khép lại. Thời gian của ta rất khẩn trương, cũng không cùng ngươi cùng một chỗ xem hết. Sau đó sẽ có các đồng chí cho ngươi tuần hoàn phát ra. Tô Hi nhìn xem Du Thừa Hạo, ta nhớ được, ta vừa tới Liêu Bắc thời điểm, là ngươi tiếp đại ta. Ngươi rất nhiệt tình, rất chu đáo, ta một lần cho rằng ngươi là một cái rất khô luyện rất có năng lực làm việc đồng chí. Nhưng là, chuyện phát sinh phía sau lật đổ ta đối với ngươi cách nhìn. Lần kia, siêu quan tập đoàn xe tại trên đường cao tốc biến đạo, là ngươi an bài đi. Tô Hi lật lên nợ cũ. Muốn dùng loại phương thức này đến ở ta nơi này vị kinh thành tới kỳ vị trước mặt biểu diễn chút, rất đặc sắc à. Du Thừa Hạo có chút nhắm mắt lại, hắn hít sâu một hơi. Tô Hi nói đúng. Hắn cũng biết rõ, chính mình cùng siêu quan tập đoàn đã lên tấm sắt. Hắn thậm chí nghĩ lại, nếu như lúc trước không có làm chuyện kia, có thể hay không liền không có hiện tại bấp bên. Lúc trước, bọn hắn nhưng không có đem Tô Hi vị này vừa mới gia nhập kỳ vị tân binh đảng tử để vào mắt. Cho là Tô Hi chính là đến Đại Ninh nghỉ phép. Lúc đó, thậm chí có một loại luận điệu, Tô Hi tại phó thính cấp thực chức vị trí điều đến kinh thành kỳ vị một cái mới thành lập thính cấp đơn vị đảm nhiệm phó chức, là hoạn lộ gặp khó biểu hiện. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người nhìn thấy Tô Hi năng lượng. Tô Hi sĩ đồ chịu hay không chịu áp chế không biết, nhưng Liêu Bắc đã có một nhóm lớn quan viên bởi vì hắn mà nhận trọng tòa. Đồng thời, sẽ còn tiếp tục gia tăng danh sách. Du Thừa Hạo, ta đối với ngươi tham ô mục nát sự tình, không có hứng thú. Ngươi làm kỷ ủy cán bộ, ngươi cũng biết, chứng cứ bày ở trước mắt, ngươi đã không có chạy thoát khả năng. Tô Hi nhìn xem Du Thừa Hạo, tâm sự Mai Thành Phong sự tình. Tại sao muốn ám sát hắn? Du Thừa Hạo trừng mắt, phi thường hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tô Hi liên chuyện này đều đã biết. Là ngươi gọi điện thoại cho Kiều Tứ Sâm, là ngươi muốn Kiều Tứ Sâm an bài Triệu Tân đi giết Mai Thành Phong. Tô Hi nói, ngươi muốn thông qua sát hại Mai Thành Phong, để cho ta tại Đại Ninh lăn lộn ngoài đời không nổi, để cho ta mang trên lưng chính trị trách nhiệm, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Du Thừa Hạo lắc đầu, không phải ta, là ai? Vương Thành Vân Vương thư ký. Du Thừa Hạo không có bất kỳ cái gì che lấp, hắn gọn gàng dứt khoát trả lời. Nói miệng không bằng chứng, chứng cứ đâu?
Không có chứng cứ.
Du Thừa Hạo lắc đầu, hắn nói, loại chuyện này làm sao có thể có chứng cứ?
Tô Hi cười cười, hắn hỏi Du Thừa Hạo, vậy ngươi đoán Kiều Tứ Sâm có thể hay không lưu lại chứng cứ?
Hắn ngay cả tặng lễ đều muốn đập băng ghi hình.
Du Thừa Hạo trong lòng một lộ bộ.
Tô Hi chạm đứng dậy, ngươi kiên nhận chờ đợi đi, không bao lâu Vương Thành Vân liền sẽ đến buổi ngươi.
Ngươi dám bắt Vương Thành Vân?
Hắn nhưng là tỉnh ủy thường ủy.
Tại Du Thừa Hạo xem ra, chuyện này không phải Tô Hi một cái phó thính cấp có thể làm được.
Tô Hi không có trả lời hắn, cho hắn một cái bóng lưng, trực tiếp đi ra bao mềm phòng.
Vương Thành Vân đang họp khoảng cách tìm Tông Mẫn Hoa phản ứng chuyện này, hắn cho là Tô Hi cách làm vô cùng thô bạo, vô cùng không phù hợp lẽ thường.
Tông Mẫn Hoa nghe xong, bất động thanh sắc, nói hắn sẽ cùng kinh thành kỷ ủy tương quan lãnh đạo tiến hành liên hệ. Đồng thời hắn cũng muốn Vương Thành Vân không nên gấp gáp, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần Du Thừa Hạo không có vấn đề.
Tô Hi chính là đem hắn mang đến kinh thành, cũng muốn lông tóc không hao tổn thả lại đến.
Vương Thành Vân liền vội vàng gật đầu xưng là.
Trên thực tế, hắn đã hướng kinh thành kỷ ủy bên kia thông qua điện thoại.
Nhưng bên kia đáp lại là, tuần sát tổ làm ra hành động hợp pháp hợp quy, liên quan tới Du Thừa Hạo vụ án đang điều tra ở trong.
Đúng phải cái đinh mềm.
Cái này hiển nhiên là kinh thành kỷ ủy thiên vị Tô Hi.
Cho nên, hắn tìm Tông Mẫn Hoa.
Tông Mẫn Hoa lời nói bốn bề yên tĩnh, đúng quy đúng củ.
Vương Thành Vân là có chút nóng nảy.
Hắn không rõ ràng Du Thừa Hạo phải chăng có thể chống đỡ, bởi vì Du Thừa Hạo là hắn đáng tin tâm phúc.
Du Thừa Hạo biết hắn rất nhiều chuyện, Du Thừa Hạo một khi công khai, thế tất sẽ liên lụy đến hắn.
Dù là sau đó Lư Giang Phong muốn đi Đại Ninh giày vò, nhưng hắn vẫn là hy vọng mua cho mình một cái bảo hiểm.
Hắn muốn đi tìm vừa tìm ngay tại Liêu Bắc Quốc Tân quán An dưỡng Hạ Tu Thành.
Hắn là Hạ Tu Thành bộ hạ, có hương hỏa tỉnh, những năm này cũng không ít hơn thở.
Coi là hắn hậu trường.
Chương 1072, Đại Thông Minh tới chương 1072, Đại Thông Minh tới Hạ Tu Thành tại Liêu Bắc làm việc qua, rời đi Liêu Bắc sau, hắn cũng cơ bản đem Liêu Bắc vùng này xem như nhà mình hậu hoa viên kinh doanh.
Những năm này, Liêu Bắc rất nhiều cán bộ đều cùng hắn có quan hệ.
Liêu Bắc tỉnh ủy thường ủy bên trong, không chỉ là Hà Tiên Hành, Vương Thành Vân.
Liêu Bắc tỉnh ủy tỉnh chính phủ cũng không ít quan viên, bao quát hạ cấp địa cấp thành phố.
Hắn đổ tử đổ tôn một nhóm lớn.
Hạ Tiểu Quân trước khi chết, hắn hàng năm đều sẽ đến Liêu Bắc đến nghỉ ngơi.
Trên thực tế, năm đó Hạ Tiểu Quân nếu như là phóng tới Liêu Bắc rèn luyện, chắc chắn sẽ không là hiện tại kết quả này.
Có thể lúc kia, Hạ Tiểu Quân hết lần này tới lần khác muốn chứng minh chính mình, hết lần này tới lần khác muốn đi về Đông, muốn đi Gia Châu.
Cuối cùng ủ thành bây giờ quả đắng.
Vương Thành Vân đến Quốc Tân quán báo cáo làm việc, Hạ Tu Thành cùng Văn Minh lắng nghe.
Đối với Vương Thành Vân những năm này thành tích biểu đạt khẳng định.
Sau đó Vương Thành Vân liền nói tới Du Thừa Hạo tại Đại Ninh bị bắt sự tình, còn tận lực cường điệu Tô Hi tại chỗ mở ra gọi đến thông chi.
Hắn là muốn miêu tả ra Tô Hi ngang ngược càn rỡ, mắt không quy củ hình tượng.
Nhưng là, Hạ Tu Thành cùng Văn Minh sau khi nghe xong, hai người nhìn chăm chú một chút, đều cảm giác được khó giải quyết.
Bọn hắn những năm này không ít chú ý Tô Hi.
Tô Hi là cái kiếm tẩu thiên phong người, đây chính là hắn phương thức làm việc.
Hắn từ trước đến nay là đánh vỡ thông thường, không theo quy củ ra bài.
Nhưng là, hắn lại xưa nay không đánh không có chuẩn bị cầm.
Tô Hi một khi xuất thủ, ổn chuẩn hung ác.
Hắn gần như không cho đối thủ lưu lại sơ hở.
Nếu không, những năm này Tô Hi sớm đã bị đối thủ đùa chơi chết.
Hắn đắc tội nhiều người như vậy, làm nhiều như vậy quyền cao chức trọng quan viên đi bảo.
Mà lại, Hạ Tu Thành cùng Văn Minh những người này đều theo dõi hắn đâu.
Hạ Tu Thành có chút hít vào một hơi, hắn nói, Thành Mây, không thể không để phòng A theo ta được biết, Tô Hi hiện tại quyền hành kinh người, hắn thân kiêm ban, kỷ luật thanh tra, công an, kinh tế khai phát nhiều hạng trách nhiệm.
Hắn nếu đối với Du Thừa Hạo xuất thủ, ngươi cũng không nên cùng cái này Du Thừa Hạo có quá nhiều liên lụy.
Vương Thành Vân nghe được câu này, lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm.
Hắn nói, lão lãnh đạo, cái này Du Thừa Hạo ta hiểu rõ.
Hắn cùng ta làm việc với nhau 22 năm, trước kia còn đã từng cùng ta cùng một chỗ đến kinh thành bái phòng qua ngài. Ta cho là hắn khẳng định là không có vấn đề, nhưng liền sợ Tô Hi bắt cái bọ chét đến trên đầu của hắn, hoàng nghe ba rơi vào đúng quần, nói không rõ à.
Vương Thành Vân câu nói này nói rất mấu chốt.
Thứ nhất là cho thấy hắn cùng Du Thừa Hạo quan hệ, đó là chiều sâu khóa lại.
Thứ hai là nói cho lão lãnh đạo, Du Thừa Hạo cùng ta đều đưa cho ngài hành lễ, hắn cũng là biết ta cùng ngài quan hệ.
Chúng ta là trên một đường thẳng.
Hắn xảy ra chuyện, ta cũng sẽ xảy ra chuyện, ta xảy ra chuyện, ngài cũng phải dính điểm.
Hạ Tu Thành nghe chút lời này, lông mày hơi nhíu lên.
Nếu là thường ngày, hắn căn bản sẽ không coi ra gì.
Nhưng bây giờ tình huống khác biệt trước kia, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Tô Hi đem Lý Sùng Dung biển đi.
Tô Hi người này làm việc rất tuyệt.
Hắn chính là kìm nén kình là năm đó Tô Minh Đức sự tình báo thủ, từ bọn hắn hậu bối lấy tay, hiện tại đã đem đao bổ về phía những lao nhân này.
Đây là muốn một mẻ hốt gọn Á Siêu Quan tập đoàn bản án hiện tại tra thế nào?
Hạ Tu Thành hỏi.
Siêu Quan tập đoàn bên kia tạm thời sẽ không có vấn đề gì, liên hợp tổ điều tra không có tra ra thứ gì.
Cái kia Lý Tử Phong đem tội danh gì đều kiêng,
đã chứng thực cùng Siêu Quan tập đoàn không quan hệ.
Bất quá, ngược lại là phát hiện một chút Siêu Quan tập đoàn tại kinh doanh phương diện vấn đề, có thể sẽ cho bọn hắn một chút tiền phạt đi.
Không cần phất lờ.
Hạ Tu Thành nói, ta rất sớm đã nói với các ngươi qua, không nên đem chính mình phong cách kéo xuống.
Giống Siêu Quan tập đoàn loại này xí nghiệp, bất quá là chút hạ lưu manh làm.
Vương Thành Vân liên tục gật đầu, nói lãnh đạo nói rất đúng.
Nhưng trên thực tế, hắn có nghe được hay không, ai cũng không biết.
Sau đó lại hàn huyên một chút không có cái gì dinh dưỡng lời nói, Vương Thành Vân rời đi.
Hạ Tu Thành cùng Văn Minh liếc nhau.
Văn Minh nói, lão hạ,
Không thích hợp a, Tô Hi hành động này có phải hay không mang ý nghĩa hắn tại Liêu Bắc muốn đại khai sát giới? Ngươi một chút tiếng gió đều không có thu đến sao? Hạ Tu Thành xác thực không có thu đến tiếng gió. Bình thường tới nói, có quan hệ với Liêu Bắc hành động, hắn đều có thể nhận được. Hắn nuốt nuốt mi tâm, hắn nói, cũng không đến mức đi. Đây chính là một cái tác động đến nhiều cái sự tình. Tô Hi mặc dù bị coi trọng, được xem trọng, nhưng đối với hắn lớn nhất kỳ vọng, hay là làm xây dựng kinh tế. Đông Bắc trấn hưng hô nhiều năm như vậy, cũng là hy vọng tại Tô Hi trên thân có thể nhìn thấy đồ vật không tầm thường. Văn Minh nói, bằng vào ta đối với Tô Hi người này hiểu rõ, chuyện này không đơn giản. Hạ Tu Thành gật gật đầu. Nhưng lúc này, hắn chợt phát hiện chính mình cũng không có quá nhiều cụ thể lực lượng có thể hiệu quả nhanh chóng hạn chế lại Tô Hi. Trừ phi là chơi một chiêu cuối cùng. Nhưng nếu là chơi một chiêu cuối cùng, vậy cũng toàn xong. Tô Hi chưa có trở về Liêu Đều, hắn đợi tại Đại Ninh. Liêu Đều bên kia điều tra hành động không có đình chỉ, vô luận là công an bộ hành động tiểu tổ, hay là kinh thành kỷ ủy tới nhân viên, đều tại khua chiêng gõ trống bí mật hành động ở trong. Tô Hi mỗi ngày đều sẽ cùng bọn hắn mở hội nghị qua điện thoại, xác định tiến trình. Đồng thời, Tô Hi cũng tại cùng Lý Kiếm tập lập liên hệ, Lý Kiếm là Liêu Bắc công tác tổ tổ trưởng. Hắn một phương diện lưu vu biểu diện đối với siêu quan tiến hành dâu ria điều tra. Một mặt khác thì dựa theo Tô Hi chỉ thị, điều lấy tất cả liên quan tới siêu quan tập đoàn hồ sơ vụ án. Những này hồ sơ vụ án đều sẽ tiến vào phúc thẩm. Đây là một lần đổ tra hành động, do Lý Kiếm thân tín bọn họ tự mình chấp hành. Một khi siêu quan tập đoàn rơi đài, như vậy từ đôi đến đầu, Liêu Bắc tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống công an cũng muốn đổ sạch một nhóm lớn quan viên. Tô Hi lần này không chỉ có là muốn đánh lão hổ, con rồi cũng sẽ không bỏ qua. Hắn muốn rèn đúc Đại Đình, trấn hưng Liêu Bắc, nhất định phải từ đôi đến đầu đem thịt thối cắt bỏ. Cái này cần phách lực, cũng cần dũng khí, càng cần hơn Tô Hi dạng này toàn cơ bắp còn có đại bối cảnh người vung cánh tay hô lên. Không thể nghi ngờ, Tô Hi là muốn đem vụ án này hoàn thành bản sát, mà lại là hoàn thành trung tâm nợ hoa toàn diện thu lưới siêu cấp đại án. Du Thừa Hạo bị bắt ngày thứ 5. Đại Ninh thị ủy thông chi Tô Hi đồng chí đến chính phủ thành phố họp, hội nghị nội dung là tỉnh thính liên quan tới Đại Ninh tiến hành chuyên hạng quét đen trừ ác hành động. Tỉnh công an thính Lư Giang Phong cục trưởng sẽ đích thân có mặt. Lư Giang Phong rốt cuộc đã đến. Tô Hi chờ đợi đã lâu. Tô Hi từ bắt Du Thừa Hạo một khắc này, hắn liền đang chờ đợi chút nữa là ai cái thứ hai đến Đại Ninh. Quả nhiên, là Lư Giang Phong cái này đại thông minh. Còn làm cái gì chuyên hạng hành động? Đi. Vậy liền chuyên hạng đấu tranh đi. Tô Hi cùng Lý Tân Tiên nhất cùng tiến về chính phủ thành phố. Tô Hi mặc dù không có tại chính phủ thành phố làm việc, nhưng chính phủ thành phố nhân viên công tác đã ngầm thừa nhận Tô Hi là Đại Ninh thị trưởng. Đây là Đại Ninh tham chính phủ đến dân gian phổ biến chung nhận thức. Phòng làm việc nhân viên công tác đem Tô Hi mời đến phòng họp lớn trước phòng họp nhỏ. Tiến vào phòng họp nhỏ, hôm nay tham dự hội nghị trọng yếu lãnh đạo đều đã đến. Lư Giang Phong đại mã kim đao ngồi ở giữa vị trí. Nhìn thấy Tô Hi, hắn cũng không có đứng dậy ý tứ. Lý Phong Thu cấp tốc chạy tới nên đón, tất cả Đại Ninh thị ủy thường ủy đều đứng lên, bao quát thị ủy thư ký Quách Hải Siêu. Chương 1073, Đại Ninh người nói chuyện chương 1073, Đại Ninh người nói chuyện Lư Giang Phong bắt chéo hai chân, hắn quất lấy một điếu thuốc, thở lạnh nhạt nhìn xem Tô Hi cùng đám người chào hỏi. Mặc dù trên mặt hắn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi sóng chập trùng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy đến hình ảnh, để hắn thanh tỉnh nhận thức đến Tô Hi đã tay cầm Đại Ninh thị thực chức quyền lãnh đạo. Đại Ninh tại Liêu Bắc tỉnh nội địa vị một mực tương đối đặc thù, Đại Ninh là cái thành thị duyên hải, từ trước đến nay là tự thành một phái, tòa thành thị này dân chúng cùng Liêu Bắc địa khu khác dân chúng không giống nhau lắm, bọn hắn không quá phía đông người Bắc tự cho mình là. Cái này cùng địa khu khác dân chúng ngầm thừa nhận chính mình đông bắc người hiện tượng khác biệt. Mà lại, trước kia bởi vì Lý Sùng Hải quan hệ, Đại Ninh cũng là từ làm một bộ, Đại Ninh bản địa cán bộ lại cực kỳ báo đoàn. Sớm đi qua rất nhiều năm, cùng tỉnh lỵ Liêu cũng còn có du lượng tình tiết. Về sau bởi vì tỉnh mạnh sẽ chính sách, Liêu đều liền dần dần kéo ra chênh lệch. Nhưng là, Đại Ninh xương người con bên trong cũng không chịu phục. Bây giờ, theo Tô Hi đem Mai Thành Phong, Cao Kiến Quang các loại một đám người hết thảy quét dọn đằng sau, Đại Ninh từ trên xuống dưới, vậy mà chặt chẽ đoàn kết tại Tô Hi bên người. Có một loại chúng vọng sở quy lực ngưng tụ, tất cả mọi người cho là Tô Hi có thể dẫn đầu Đại Ninh trở thành một tòa vĩ đại tài chính bến cảng thành thị, Đại Ninh nhất định có thể lần nữa vĩ đại, bán ra nó vốn có hào quang áo ánh. Tô Hi tại Liêu đều gặp phải bôi đen sự kiện, càng làm cho Đại Ninh người địa phương cùng chung mối thù, bọn hắn kiên định cho là đây là Liêu đều đám người kia vì ngăn cản Đại Ninh quật khởi làm hạ lưu chiêu thức. Rất nhiều người tại cuộc sống thực tế cùng trên internet công kích siêu quan tập đoàn cùng tiểu tư sâm, thậm chí đem Liêu đều người cùng một chút tiết kiệm lãnh đạo đều mang lên. Tô Hi tại Đại Ninh hy vọng, bởi vì dội nước bẩn sự kiện càng thêm tăng lên. Đồng thời, càng ngày càng nhiều Đại Ninh người tự phát đứng ra bảo vệ Tô Hi lãnh đạo. Loại không khí này là trước nay chưa có. Đây chính là vì cái gì Tô Hi đi vào chính phủ thành phố, nhân viên công tác nhao nhao dừng bước lại, hướng Tô Hi bân an. Khi Tô Hi đi vào phòng họp nhỏ, những này lãnh đạo thành phố bọn họ cũng nhao nhao tới bân an, nắm tay. Tô Hi đồng chí, chúng ta càng nghĩ, chúng ta hội nghị này hay là phải mời ngươi tới tham gia. Đại Ninh các phương các diện sự tình, ngươi đều phải nói thêm đề nghị nhiều tham dự, tốt nhất là bổ một cái toàn diện làm việc. Quách Hải Siêu phi thường khẩn thiết nói ra. Hắn cái này thị ủy thư ký là cam nguyện đường hiền, hắn nguyện ý nghe theo Tô Hi đồng chí lãnh đạo. Bởi vì hắn biết Tô Hi đồng chí có thực học, Tô Hi đồng chí có thể chân chính điều động Đại Ninh đám người này, Đại Ninh chỉ có tại Tô Hi dưới tay mới có thể bắn ra vĩ đại quan mang. Quách Hải Siêu là người thông minh. Người thông minh chính là sẽ chọn. Tô Hi không đến thời điểm, hắn tại Mai Thành Phong cùng Cao Kiến Quang ở giữa tả hữu lung lay, cho bọn hắn phân lợi, chỉ vì hoàn thành sự tình. có thể nói là chủ nghĩa thực dụng, cũng có thể nói chịu đựng. Hiện tại tới một cái năng lực siêu cường Tô Hi, hắn cho dù là làm thư ký, cũng cam tâm phụ tá. Dù sao, hắn làm quan không phải là vì đuổi nghịch quan uy, mà là vì xử lý hiện thực. Lư Giang Phong ngồi ở đằng kia không có đứng dậy, hắn quan uy không nhỏ. Tô Hi đi qua, đối với hắn có chút gật đầu, an vị ở bên cạnh. Tô Hi phản ứng, Lư Giang Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, nói, hiện tại là 9:40, còn có 15 phút đồng hồ. Chúng ta đơn giản trò chuyện chút. Quách Hải Siêu liền vội vàng nói, tốt, cái kia xin mời Lư tỉnh trưởng cho chúng ta giảng vài câu. Nói, hắn mở ra cuốn vở, lấy ra bút. Những người khác cũng phần lớn như vậy. Rất hiển nhiên, đây là một cái tư thái. Quan trường muốn chính là một cái tư thái. Cái gọi là tư thái, cũng chính là phục tùng tính huấn luyện. Tô Hi không có mang cuốn vở. Hắn từ trước ngực trong túi xuất ra một chi bút máy, trong tay xoay quanh. Nhìn qua giống như có chút nặng lớn. Nhưng là, chỉ có Tô Hi tại biết cây bút này đối với Liêu Bắc quan trường lớn bao nhiêu quyền sinh sát trong tay công hiệu. Lư Giang Phong nhìn Tô Hi một chút, đáy mắt của hắn có bất mãn, hắn cho là Tô Hi đây chính là đang gây hấn với chính mình. Nhưng hắn không có phát tác, hắn biết, chính mình sau đó có rất nhiều cơ hội cả Tô Hi. Liên quan tới lần này trừ gian diện tác hành động, là tỉnh chính phủ lãnh đạo tự mình đánh nhịp định ra nhạc dạo. Đại Ninh trong khoảng thời gian này phong ba rất nhiều, cao kiến quan cầm đầu chính trị và pháp luật hệ thống công an khiến cho thủng trăm ngàn lỗ, cao gia huynh đệ cao thịnh tập đoàn càng là tội ác tương đống, hà các thế lực tại cao kiến quan đám người đến đỡ bên dưới, điên cuồng phát sinh, có thể nói làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cứ việc Đại Ninh thị ủy thị chính phủ triển khai chính trị và pháp luật hệ thống đổ tra hành động, bắt được một đám tiềm ẩn tại chính trị và pháp luật hệ thống công an ô dù. Nhưng là, vì trường trị cửu an, vì triệt để diệt trừ phát sinh hắc ác thế lực dương ấm. Ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ kiên cường lãnh đạo bên dưới, tỉnh công an tính lần này kiên quyết bố trí chuyên hạng hành động, muốn đem Đại Ninh từ trên xuống dưới hoàn thành một lần triệt để gột rửa. Muốn để Đại Ninh thị lại không hắc ác thế lực. Tiếp theo vững vàng phát triển kinh tế, cho chúng ta Liêu Bắc phát triển rót vào mạnh mẽ động năng. Lư Giang Phong nói năng có khí phách nói chuyện. Tô Hi tạ tựa ở một mình ghế sofa trên ghế, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Lư Giang Phong lại tiếp tục nói, còn có, Đại Ninh lần này xuất hiện ám sát thị trường sự kiện, tỉnh ủy lãnh đạo căm thù đến tận xương thủy, giao trách nhiệm chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra hung thủ. Các đồng chí, đây là một lần nghiêm trọng sự kiện chính trị, cứ việc hiện tại chúng ta dư luận phương diện quản khống rất tốt, không có tại internet bên trên lên men. Nhưng là, nếu như chúng ta không có bắt được hung thủ, chuyện này lại lưu truyền ra đi, sẽ tạo thành như thế nào xã hội ảnh hưởng? Cho nên, chúng ta lần này từ các nơi điều 120 tên tinh nhuệ cảnh sát tới, chúng ta chuẩn bị đánh một trận trường kỳ chiến. Không lấy được toàn thắng, thế không thu binh. Lư Giang Phong kiên định nói ra. Sau đó, hắn xoay người, đối với mới nhậm chức Đại Ninh thị phó thị trưởng, cục trưởng cục công an Nhiếp Minh nói ra, Nhiếp Minh, ngươi tỏ thái độ. Nhiếp Minh lập tức nói, ta kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, toàn lực phối hợp tỉnh thính các hạng làm việc bố trí. Lư Giang Phong gật gật đầu, hắn rất hài lòng. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tô Hi, ánh mắt có chút khiêu khích hương vị. Lúc này, Tô Hi chậm rãi nói ra, Lư phó tỉnh trưởng, ta đồng ý tại Đại Ninh làm quét đen trừ ác đấu tranh. Đại Ninh thị khu khối này mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này sửa trị, đã lấy được tốt đẹp cục diện. Nhưng ở ngoại ô thành phố, tại nông thôn, vẫn tồn tại đại lượng các loại tính chất hắc ác thế lực đội. Về phần Mai Thành Phong gặp chuyện án, trong bộ đã có một cái sơ bộ lại minh xác kết luận, hung thủ giết người đã bị bắt, lại thú nhận một trực. Trước mắt, người chủ xử sau màn cũng bắt một chút. Vụ án tại tiến một bước tiến lên ở trong. Lư phó tỉnh trường muốn tra vụ án này, ta đề nghị ngươi trước cùng trong bộ thống nhất một chút bước đi, để tránh hỏng trong bộ cố định kế hoạch. Tô Hi ngữ khí rất bình thản, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe ra đối chọi gay gắt ý tứ, mà lại Tô Hi còn có một cái ý tứ cực kỳ minh xác, đó chính là cho Lư Giang Phong vẽ một đầu tuyến. Nội thành chúng ta đã làm xong, ngươi muốn làm liền đi ngoại ô thành phố, đi nông thôn làm. Lư Giang Phong nghe xong có chút không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn nghĩ tới Tô Hi rất cường thế, nhưng không nghĩ tới Tô Hi cường thế như vậy, hắn vậy mà trực tiếp đứng vững Lư Giang Phong vị này phó tỉnh trưởng, phòng công an cục trưởng, mà lại cho hắn minh xác phán hỏa, yêu cầu hắn đi ngoại ô thành phố đi nông thôn. Đây là cái gì khí trận? Quát tháo phong vân ta tùy ý xông, vạn chúng nhìn lên. Đại Ninh người nói chuyện. Chương 1074, người người đều tham món lợi nhỏ Tô thư ký. Chương 1074, người người đều tham món lợi nhỏ Tô thư ký. Lư Giang Phong nhìn xem Tô Hi, hắn hé miệng thậm chí sửng sốt 2 giây. Sau đó, hắn lạnh lùng mở miệng, "Tô Hi đồng chí, ngươi là lấy cái gì danh nghĩa cùng ta giảng câu nói này?" Hắn muốn cho Tô Hi một hạ mã uy, muốn cho Tô Hi biết mình phân lượng. Nhưng là, Tô Hi bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói ra, "Kinh thành kỷ ủy phòng trì hủ bại cục phó cục trưởng, công an bộ Liêu Bắc đặc biệt hành động công tác tổ tổ trưởng, cao thịnh tập đoàn thanh toán gây dựng lại tiểu tổ trưởng, Đại Ninh thị tài chính thành thị kế hoạch người đề xuất, Đại Ninh giao dịch sở người thôi động." Những này tên tuổi đủ sao? Lư Giang Phong nghe vậy, hắn cũng là sửng sở. Trung quanh đám quan chức cũng không dám ra ngoài đại khí, nhưng là lòng của bọn hắn đều là đứng tại Tô Hi bên này. Nếu như tình thế tiến một bước mở rộng, bọn hắn là nhất định sẽ giúp Tô Hi nói chuyện, mà không phải trợ giúp Lư Giang Phong. Lư Giang Phong không nguyện ý bị Tô Hi về mặt khí thế đè xuống, hắn chẳng thèm ngó tới nói, "Hư đầu ba não, ngươi những danh hiệu này có một cái hữu dụng không? Phía trên thừa nhận sao?" Tô Hi mỉm cười nhìn xem Lư Giang Phong, có hữu dụng hay không, đụng phải sự tỉnh thời điểm liền biết. Đối chọi gay gắt, phong mang tất lộ. Một bên Quách Hải Siêu đều dọa đến sửng sốt một chút, sợ đánh nhau, hắn mau chạy ra đây nói ra, "Tô thư ký, Lư phó tỉnh trưởng, hội nghị lập tức liền bắt đầu."
Bất kể nói thế nào, chúng ta Đại Ninh phát triển đều không thể rời bỏ hai vị lãnh đạo hết sức ủng hộ. Tới tới tới, chúng ta cùng đi hội trường, các đồng chí cũng chờ gấp. Lư Giang Phong hừ lạnh một tiếng, hắn thậm chí quét Quách Hải Siêu một chút. Hắn thấy, Quách Hải Siêu đem Tô Hi danh tự nể tình phía trước, đây chính là một loại tỏ thái độ. Mà lại, vì cái gì gọi hắn Tô thư ký? Hắn những danh hiệu này bên trong, có một cái là thư ký sao? Lư Giang Phong đứng lên, nhanh chân đi lên phía trước. Chỉ có Tỉnh Thính hai tên phụ tá đi theo hắn, mà Lý Phong Thu, Bành Chính Minh các loại thị ủy lãnh đạo đều tụ lại tại Tô Hi bên người. Lý Phong Thu thanh âm còn đặc biệt lớn, "Tô thư ký, ngài mời tới bên này đây chính là tại xếp hàng. Đây chính là duy trì Tô Hi. Đại Ninh thị ủy ban tử toàn bộ duy trì Tô Hi, cũng chính là nói cho Lư Giang Phong, chớ làm loạn, nghe Tô thư ký đi ngoại ô thành phố cùng nông thôn, đừng nghĩ làm bữa làm loạn." Lư Giang Phong không hề nghi ngờ xuất sư bất lợi, nhưng là, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. "Tô thư ký, Lư Giang Phong sợ là tìm đến sự tình đó a." Lý Phong Thu tại Lư Giang Phong sau khi ra cửa, nhỏ giọng đối với Tô Hi nói, "Lần trước tới cái Du Thừa Hạo, hiện tại lại tới một cái Lư Giang Phong. Du Thừa Hạo làm ban kỷ luật thanh tra làm việc, ảnh hưởng còn nhỏ. Lư Giang Phong là một thanh tay, lại là công an, hắn là có quyền hạn tiến vào bất kỳ bộ môn nào tiến hành điều tra. Trải qua hắn như thế dày vò, Đại Ninh các hạng phát triển tiến lên làm việc sẽ rất bất lợi à?" Tô Hi nói, "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến nhìn." Tô Hi đã tính trước, hắn hoàn toàn không lo lắng Lư Giang Phong làm cái gì yêu thiêu thân, hắn thậm chí lo lắng Lư Giang Phong yêu thiêu thân khiến cho không đủ lớn. Tô Hi một đoàn người đi hướng phòng họp lớn. Lư Giang Phong ngồi ở giữa nhất vị trí, bên tay trái là Tỉnh ủy Chính pháp ủy phó thư ký, bên tay phải là Quách Hải Siêu. Tô Hi ngồi ở Tỉnh ủy Chính pháp ủy phó thư ký bên cạnh. Dưới đài ngồi là Đại Ninh thị công kiểm pháp hệ thống cán bộ. Lư Giang Phong mở ra nói chuyện của hắn bản thảo, lưu loát nói đi xuống. Đều là đau nhức nhóm đi qua một đoạn thời gian Đại Ninh trị an hoàn cảnh cùng chính trị và pháp luật công an làm việc, có thể nói mang phía dưới cầu hết lâm đầu. Sau đó, hắn lại lời nói xoay chuyển, nâng lên Cao Thịnh tập đoàn. Nói tới Cao Thịnh tập đoàn Thiệp Hắc liên quan ác tài sản phân chia, cũng rất chọn thêm lấy không phải thủ đoạn đàng hoàng cầm tới tay hạng mục như cũ tại tiến lên. Quả nhiên, Lư Giang Phong là tới quấy rối. Trên đài sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi. Tô Hi là Cao Thịnh tập đoàn thanh toán tiểu tổ phó tổ trưởng, trên thực chất tổ trưởng. Cao Thịnh tập đoàn thanh toán, hóa nợ, gây dựng lại đều là Tô Hi chủ đạo, hắn vừa lên đến liền ném ra ngoài cái này, đây là muốn cho Tô Hi chế tạo nan đề a. Mọi người đều biết, Đại Ninh thành đầu chính là tại Cao Thịnh tập đoàn rất nhiều hạng mục cùng tiền vốn bên trên thành lập. Tô Hi là lớn thà tranh thủ Cao Thịnh tập đoàn tài sản, không có tiến vào quốc khố xung công, mà là ngay tại chỗ phát triển. Cái này khiến Liêu đều bên kia rất ghen ghét, Liêu Bắc Tỉnh ủy tỉnh chính phủ không ít lãnh đạo đều rất có phê bình kín đáo, cho rằng bọn họ cũng rất cần cái khoản tiền này. Đối với loại này lấy chi tại Đại Ninh, dùng tại Đại Ninh cách làm rất bất mãn, cho là Liêu Bắc một bàn cờ, Cao Kiến Quang đội vi phạm luật được, vì cái gì không có khả năng đối với toàn bộ Liêu Bắc tỉnh tiến hành trả lại đâu. Đại Ninh là cái tương đối dồi dào thành thị, Liêu Bắc còn có rất nhiều nơi phát triển không công bằng không đầy đủ. Tô Hi ngồi ở trên này, mà không biến sắc tim không đập. Sắc mặt hắn như thường, nhưng là Lư Giang Phong nói tới một đoạn này thời điểm, dưới đài rất nhiều người kìm lòng không được nhìn về phía Tô Hi. Tô Hi diện như bình hồ. Lư Giang Phong kể xong nói đằng sau, Tô Hi nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Chủ trì hội nghị chính là Quách Hải Siêu. Quách Hải Siêu lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, hội nghị này là không có an bài Tô Hi nói chuyện, nhưng là Quách Hải Siêu ngầm hiểu, hắn lập tức điều chỉnh chính mình suy tư. Hắn tại để Tỉnh Chính pháp ủy phó thư ký nói chuyện sau, chủ động nâng lên Tô Hi, sau đó xin mời Kinh Thành kỷ ủy phòng chỉ hội bại cục đảng ủy phó thư ký, phó cục trưởng, công an bộ Liêu Bắc đặc biệt hành động công tác tổ tổ trưởng, Cao Thịnh tập đoàn thanh toán gây dựng lại tiểu tổ trưởng, Đại Ninh thị tài chính thành thị kế hoạch người đề xuất, Đại Ninh giao dịch sở người thôi động Tô Hi đồng chí phát biểu nói chuyện. Quách Hải Siêu một đoạn này danh hiệu giới thiệu. Dưới đài ngồi Đại Ninh quan viên xôi trào, tiếng vỗ tay như sấm động giống như vang lên, không ít người thậm chí đứng lên vỗ tay. Đối với Lư Giang Phong tới nói, Tô Hi những danh hiệu này là hư đầu bán não. Nhưng đối với Đại Ninh quan viên tới nói, Tô Hi những danh hiệu này, mỗi một cái đều đem cải biến Đại Ninh, mỗi một cái đều đem để Đại Ninh đi hướng càng tốt đẹp hơn ngày mai. Cho nên, bọn hắn là phân chấn. Mà lại, Quách Hải Siêu tại trường hợp này như vậy chính thức đem những danh hiệu này từng cái nói ra, đó chính là một loại xếp hàng. Đó chính là cho Lư Giang Phong ra vai phủ đầu. Đó chính là để Lư Giang Phong xuống đài không được. Lư Giang Phong lúc đương thời một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lúc đầu, tại mọi người trong ấn tượng, Quách Hải Siêu là cái không dính nổi, hay là cái mềm mại hồ dáng rắn. Hắn xưa nay không làm qua phân sự tình, tư thái phi thường mềm mại. Lúc trước hắn tại Đại Ninh khi thị ủy thư ký, cảm giác tồn tại còn không có người đứng thứ hai cùng đứng thứ ba mạnh, cho người ta một loại mềm yếu cảm giác. Mà bây giờ, hắn lại tại trọng yếu như vậy hội nghị, gọn gàng dứt khoát xếp hàng, không hề cố kỵ cho trong tỉnh tới lãnh đạo Lư Giang Phong ra vai phủ đầu. Đây là cái kia Quách Hải Siêu sao? Tô Hi vô vô mịt rồ phồn. Hắn nói, các vị lãnh đạo, các vị đồng chí, thật cao hứng hôm nay dự tính hội nghị này, mọi người đều biết, ta là từ cơ sở cảnh sát làm. Ta cũng phá được qua không ít thiệp hắc liên quan ác vụ án. Lần này tới Đại Ninh, đang đánh đen trừ ác đấu tranh bên trong, cũng coi là làm điểm không quan trọng làm việc. Hải Siêu thư ký mời ta giảng vài câu, như vậy ta liền đàm luận mấy điểm cá nhân ta ý nghĩ. Tô Hi lời dạo đầu vừa ra, phía dưới lại là từng đợt reo hò cùng vỗ tay, hoàn toàn che lại Lư Giang Phong đầu ngọn gió. Lư Giang Phong đụng phải một cái mũi bụi, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Lúc đầu, hắn tại phòng họp nhỏ liền đã rất bị động, không nghĩ tới đấu tranh đem đến trên mặt bàn đến, hắn càng thêm khó coi. Không có người đem hắn coi ra gì.
Người người đều yêu Tô thư ký. Chương 1075, Lư Giang Phong. Chương 1075, Lư Giang Phong. Tô Hi nói tiếp, hắn nói tới Cao Thịnh tập đoàn, hắn đem Cao Thịnh tập đoàn có liên quan vụ án số liệu từng cái giảng thuật, có thể nói hạ bút thành văn, sau đó lại nói về chính quyền thị ủy trong khoảng thời gian này đối với chính trị và pháp luật công an cơ quan xét xử, các hạng số liệu càng là hoàn toàn tinh chuẩn. Tô Hi trí nhớ siêu quần, hắn làm báo cáo, xưa nay không cần máy móc. Tất cả mọi người có lỗ thai, tất cả mọi người có sức phán đoán, có thể nghe được ai đến cùng là thật có liệu, ai chỉ là đang kêu khẩu hiệu. Tô Hi tại cuối cùng cường điệu Đại Ninh trong tương lai một đoạn thời gian lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, toàn lực ứng phó hướng phía chế tạo phương Bắc lớn nhất tài chính bến cảng thành thị tiến quân. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Đối với Đại Ninh đám quan chức tới nói, giờ này khắc này, không có vị nào lãnh đạo ngôn ngữ so Tô Hi thay đổi nghe. Bọn hắn đối với phát triển kinh tế khát vọng vượt qua hết thảy, mà lại bọn hắn cũng cho là trải qua lần này chỉnh đốn đằng sau, Đại Ninh hắc gác thế lực đạt được ngăn chặn thậm chí có thể nói là tiêu diệt. Bởi vì từ trên bản chất tới nói, Đại Ninh bên này cái gọi là hắc đạo chính là Cao Gia huynh đệ một nhà độc đại, bọn hắn lũng đoạn kinh doanh, đem bọn hắn đánh dụng, lại đem chính trị và pháp luật hệ thống công an cặn bã đuổi đi, trước mắt là chân không, không có cái gì hắc gác thế lực có thể mượn cơ hội quật khởi hoặc là gây sóng gió. Lư Giang Phong lần này tới, không chiếm được kết quả hắn muốn. Trên thực tế, trận này hội nghị chỗ bày biện ra tới hiệu quả cũng không phải Lư Giang Phong muốn. Lư Giang Phong muốn cho là mình ý chí có thể bao phủ món nợ này, nhưng là hắn hiện tại bị cô lập, bị toàn bộ Đại Ninh quan viên hệ thống cô lập. Hắn là phó tỉnh trưởng, nhưng hắn là từng cái bên trên cán bộ. Nếu như không có Đại Ninh thị ủy thị chính phủ cùng cục công an thành phố phối hợp, hắn cho dù là điều động lại nhiều cảnh lực đến Đại Ninh đến, cũng không chiếm được hắn mong muốn kết quả. Lư Giang Phong là cắn răng kìm nén bực bội rời đi. Hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn tương đương với mới đến, còn không có lập vi phòng, liền ăn bế một canh, thuận tiện bị Tô Hi quăng hai bàn tay. Hội nghị này tinh thần truyền tới Đại Ninh các cấp chính đảng cơ quan, tư tưởng thống nhất so trong tưởng tượng tới càng nhanh. Đại Ninh đối với Tô Hi duy trì cường độ cũng so với trong tưởng tượng càng lớn. Cái này cùng Tô Hi trước kia tại Gia Châu, Càn Châu hoàn toàn khác biệt. Tại Gia Châu cùng Càn Châu, Tô Hi là bị nghi ngờ. Nhưng là tại Đại Ninh, đã đánh ra danh khí Tô Hi có thể nói là chúng vọng sở quy. Mặc dù hắn hiện tại đối mặt đối thủ so tại Gia Châu, Càn Châu càng nhiều, tại tiết kiệm cấp một phương diện lấy được duy trì cũng xa ít hơn so với Việt Đông cùng Tây Khang. Lư Giang Phong thậm chí không có tại thị ủy ăn cơm, cho dù là đã đến giờ cơm, hắn nổi trận lôi đình đi. Đại Ninh thị trận này hội nghị tình hình thực tế tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Không dùng nửa điểm thời gian, Đại Ninh quan trường đều đã biết được, Liêu Đều bên kia cũng biết Lư Giang Phong tại Đại Ninh gặp khó, cũng biết Tô Hi chính diện với Lư Giang Phong một đợt. Trên thực tế, cái này khiến trong tỉnh rất nhiều lãnh đạo là bất mãn. Tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu liền rất tức giận. Tại bên trong thể chế, hạ cấp nên phục tổng vô điều kiện thượng cấp. Lư Giang Phong là làm lãnh đạo đi qua Đại Ninh thị chính đảng ban tử như vậy liên hợp Tô Hi để hắn xuống đài không được, dạng này đúng không? Các ngươi Đại Ninh là vương quốc độc lập sao? Các ngươi Đại Ninh về sau còn muốn hay không nghe trong tỉnh chỉ thị? Hiện tại Đại Ninh còn không có làm cổ phiếu nơi giao dịch, tài chính bến cảng thành thị lệnh bài còn không có đánh ra đến, các ngươi liền đã tự hành một phái, tương lai ai còn có thể chỉ huy động các ngươi? Chẳng lẽ Liêu Bắc muốn trở thành hàng rời Liêu Bắc? Đối với Tô Hi, vị lãnh đạo này cũng là rất có phê bình kín đáo. Hắn cho là Tô Hi quản quá chiều rộng, mà lại từ lúc đi đến Liêu Bắc đằng sau, phong ba liền không có ngừng qua. Đầu tiên là bắt Cao Kiến Quang, lại là mang đi Mai Thành Phong, tại Liêu đều cũng là làm một trận internet phong ba, sau đó lại là ám sát theo nhau mà đến. Liêu Bắc hiện tại đã trở thành internet tiêu điểm. Vị quan viên này không thích loại này cao điệu làm việc tuổi trẻ quan viên, mà lại Tô Hi phong mang tất lộ, làm việc không tuân theo quý củ, ỷ vào bối cảnh làm sằng làm bậy, tương lai khẳng định là muốn thất bại. Cho nên khi Lư Giang Phong gọi điện thoại cho hắn báo cáo tương quan tình huống thời điểm, hắn gọn gàng dứt khoát nói, ngươi nên làm cái gì làm việc thì làm cái đó làm việc, ta không tin hắn còn có thể đưa ngươi bắt lại không thành. Đại Ninh là Liêu Bắc Đại Ninh, ngươi là Liêu Bắc phó tỉnh trưởng, phòng công an cục trưởng. Hắn cờ sĩ tươi sáng duy trì Lư Giang Phong, cái này cũng cho Lư Giang Phong lực lượng. Lư Giang Phong quyết định trực đảo Hoàng Long. Hắn quyết định làm một đợt lớn, trực tiếp cùng Tô Hi chung môn đối thư. Sáng ngày thứ hai, hắn trên sự dẫn dắt trăm tên cảnh sát trực tiếp tiến vào Cao Thịnh tập đoàn. Hắn đối với nguyên Cao Thịnh tập đoàn hiện thành ném danh nghĩa 7 cái hạng mục phong ngừng. Động tác cực lớn, đồng thời mang đi tương ứng nhân viên công tác 16 tên. Muốn làm toàn bộ kiểm tra. Động tác này không thể nghi ngờ là đối với Tô Hi đi qua công tác phủ định, cũng là đẩy ngã trước đây kết luận. Cái này khiến rất nhiều tiến vào Đại Ninh thương nhân cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn ý thức được Đại Ninh cũng không như bọn hắn tưởng tượng ổn định như vậy. Bọn hắn có ít người thậm chí đánh lên chống nuôi quân. Phát triển kinh tế cần ổn định cơ sở. Bọn hắn muốn cho rằng Tô Hi vung tay hô to, có thể nhất hô bách tướng, tiếp theo bảy biện ra đông minh, thanh hạ như thế thịnh thế hình ảnh. Nhưng mà hiện tại Liêu Bắc lại tại tiết kiệm cấp một phương diện phát động đối với Tô Hi phản công cấp lại. Bốn liếng đều là dài quá chân mà lại có quan hệ rắc rối phức tạp mạng lưới. Chuyện này cùng ngày liền chuyển đến kinh thành. Bởi vì rất nhiều thương nhân mạng lưới quan hệ ngay tại kinh thành, bọn hắn muốn đánh dò xét Đại Ninh đến cùng có thích hợp hay không đầu tư. Kinh thành bên kia chiếm được tin tức này, tức giận. Liêu Bắc tỉnh đối với Tô Hi hạng mục ra tay, đó chính là đối với Tô Hi đi qua tất cả hành vi toàn bộ phủ định. Có thể Tô Hi tất cả hành vi đều là đạt được kinh thành phương diện các bộ môn khẳng định. Cho nên, Tô Hi tại xế chiều hôm đó liền nhận được bộ công an kỷ ủy điện thoại. Nô Đồng Tân thậm chí đều không có đem điện thoại gọi cho Liêu Bắc tỉnh công an tính. Ý tứ này rất rõ ràng, không cần nói chuyện. Tô Hi cùng trong bộ cùng ban kỷ luật thanh tra thông qua khí sau, không đến 5 phút đồng hồ, Lư Giang Phong bên kia gọi điện thoại tới, biểu thị muốn liền một hạng chính phủ công trình hướng Tô Hi tìm hiểu tình huống, yêu cầu Tô Hi đến cục công an thành phố đi một chuyến. Tình tính Lư Giang Phong bọn người ngay tại cục công an thành phố nơi đó làm việc, bọn hắn chuyên môn trưng dụng một tầng lầu làm việc, rõ ràng là muốn tại Đại Ninh đánh lâu dài. Lư Giang Phong bày đủ tư thế, lần này, hắn muốn để Tô Hi cúi đầu, muốn để Tô Hi chịu không nổi. Soi mói, mài đều muốn mài chết hắn. Lư Giang Phong tại Lâm Thời trong văn phòng ngâm một bình trà, hắn ngay tại đối với Nhiếp Minh dạy bảo. Nhiếp Minh, ta nhớ không lầm, trước ngươi là tại tỉnh công an thính bộ chính trị, đúng không? Ngươi không được quên chính mình là tiếp nhận ai lãnh đạo. Đừng tưởng rằng ngươi đến Đại Ninh, ngươi chính là Đại Ninh thị quản cán bộ. Người của ngươi sự tình điều động, chúng ta tỉnh tính là có tuyệt đối quyền lên tiếng. Ta đối với ngươi biểu hiện rất bất mãn. Nếu như sau đó ngươi chuyển biến tư tưởng, điều chỉnh tác phong, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Đại Ninh thị công an cục trưởng vị trí, ngươi không làm, có là người muốn làm. Hiểu chưa? Chương 1076, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chương 1076, ngươi đi ra ngoài cho ta. Các ngươi Đại Ninh cán bộ đừng tưởng rằng Tô Hi là chúa cứu thế, hắn có thể làm cái gì? Hắn đối với Liêu Bắc tình huống giải bao nhiêu? Hắn đối với Đại Ninh tình huống giải bao nhiêu? Ta hôm nay tra Cao Thịnh, chính là cho hắn ra vai phủ đầu, chính là muốn để hắn hiểu được, Liêu Bắc tại sao là Liêu Bắc. Lư Giang Phong không có cái gì tâm cơ, hắn lại nói rất dễ hiểu ngay thẳng. Hắn người này vốn chính là dựa vào thổi phồng một chút, bạo lực phá rỡ các loại sự tình làm lên. Người bình thường là không làm được hắn hôm nay loại chuyện như vậy. Đơn giản thô bạo tới cực điểm, ngươi Tô Hi để cho ta khó chịu, ta lập tức tìm ngươi để ý nhất bộ phận làm. Cách làm này, thuần túy là đầu đường hắc đạo loại kia lấy bạo chế bạo hình thức. Đây không phải chính trị vận hành logic. Hắn cũng không biết Tô Hi năng làm thành chuyện này, cần bao nhiêu lực lượng đến duy trì. Ngươi cho rằng đây là đả kích Tô Hi, trên thực tế là đả kích Tô Hi phía sau một đám người. Mà lại, đám người này hay là đến từ kinh thành. Chuyện này bộc phát, càng thêm kiên định những người lãnh đạo đối với Tô Hi duy trì. Bọn hắn bức tin, Liêu Bác xuất hiện kết cấu tính vấn đề. Trương Chấn Khôn đã hỏa tốc báo cáo, tin tưởng. Kinh thành bên kia đã bắt đầu ra tốc thảo luận Liêu Bác tỉnh nhân sự điều động. Lư Giang Phong cho Liêu Bác quan trường hủy diệt nhấn xuống ra tốc hóa, dùng hắn hoàn toàn như trước đây ngu xuẩn đầu óc. Nhất Minh đứng ở một bên, hắn nhỏ giọng nói, cục trưởng, nếu như Cao Thịnh tập đoàn khoản không có tra ra vấn đề làm sao bây giờ? Đúng. Lư Giang Phong vỗ bàn một cái. Hắn quát, đây là vấn đề gì? Cái mông ngươi đến cùng ngồi tại bên nào? Ta nói hắn có vấn đề, hắn chính là có vấn đề. Nhất Minh nghe vậy, hắn liền không lên tiếng. Lư Giang Phong loại này tác phong, giảng nêm hai điểm, gọi độc đoán, giảng không dễ nghe điểm gọi lưu manh khí chất vô lại. Rất nhiều người đứng đầu đều có dạng này đặc chất, không quan tâm cái gọi là chương trình, chỉ cần kết quả, mà lại dám xông vào lôi khu, dám hạ tử thủ. Những người này đụng phải thưởng thức lãnh đạo của bọn hắn, thường thường cũng còn có thể thăng rất nhanh, nhưng cũng dễ dàng cắm ngã nhào. Tô Hi đi vào Lư Giang Phong phòng làm việc. Tại cửa ra vào, phía sau hắn 13 người bị Lư Giang Phong hai tên thuộc hạ ngăn trở, chỉ cho phép Tô Hi một người đi vào tiếp nhận nói chuyện. Lý Tân Thiên lông mày dựng lên, liền muốn triển khai hành động. Tô Hi dùng ánh mắt ngăn lại, hắn cất bước đi vào. Lư Giang Phong ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt. Cứ việc phòng làm việc này là Lâm Thời chế tạo, nhưng nhìn qua y nguyên quý khí mười phần, đều là gỗ thật đồ dùng trong nhà, mà lại bàn công tác cực kỳ rộng thùng thình khí phái. Lư Giang Phong ngồi tại rộng lớn ra thật chủ trên ghế hút thuốc, ánh mắt của hắn ba phần lạnh nhạt, ba phần khinh miệt, bốn phần hứng hở nhìn xem Tô Hi. Hắn cho là Tô Hi là đi cầu chính mình. Tại quá khứ dài dằng dặc nghề nghiệp kiếp sống bên trong, hắn ưa thích dùng nhất loại phương thức này tới bắt bóp đối phương. Đây là hắn thành thói quen chỉnh người phương thức, bắt lấy đối phương để ý nhất đồ vật, sau đó chờ đợi đối phương tới cầu xin tha thứ. Hắn muốn nói cho Tô Hi, trang bức là muốn trả giá thật lớn. Ngươi đang cán bộ trên đại hội cùng ta đính ưu, ta hôm nay liền tóm lấy châu của ngươi con, để cho ngươi chịu thua. Tô Hi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lư Giang Phong, hắn không có một tia chịu thua ý tứ. Tương phản, hắn nhìn về phía Lư Giang Phong, tựa như là nhìn xem một cái bị xích sắt bao lấy cổ vẫn trên nhảy dưới tránh con khỉ. Đinh linh linh. Lư Giang Phong chung điện thoại di động băng lên, hắn cầm lấy xem xét, là tỉnh chính phủ phó bí thư trưởng đánh tới. Hắn nghĩ nghĩ, cho là chuyện trước mắt quan trọng hơn, hắn điều thành yên lặng, đặt ở bên cạnh bàn làm việc. Tô Hi, tâm sự đi. Lư Giang Phong đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Hi. Hắn cho là mình đã bắt được Tô Hi bảy tấc, hắn thậm chí không để cho Nhiếp Minh rời đi. Có thể. Từ nơi nào bắt đầu trò chuyện lên? Tô Hi hỏi Lư Giang Phong. Lư Giang Phong sững sờ, hắn nói, ngươi còn muốn nắm giữ quyền chủ động sao? Liên cho chuyện Cao Thịnh tập đoàn sự tình, Thanh Giang công viên bản án, vì cái gì dứt bỏ trước đây hợp tác thường đánh gãy ngươi một chút, ta đến không phải cùng ngươi làm luận chuyện này. Úc. Lư Giang Phong có chút nhướng mày, hai tay của hắn ôm ngực, nói, vậy ngươi muốn nói cái gì? Hắn coi là Tô Hi nghĩ thông suốt. Tô Hi nhìn thoáng qua Nhiếp Minh. Lư Giang Phong giảng, Nhiếp Minh là cục trưởng thị công an cục, hắn đứng ở chỗ này làm công chính cũng tốt. Lư Giang Phong cần một người đem Tô Hi chịu thua sự tình chuyên đi, Nhiếp Minh làm cục trưởng thị công an cục là lựa chọn tốt nhất. Tô Hi gật gật đầu, đi. Vậy liền từ ngươi 2002 năm ngày 15 tháng 5, tiếp nhận tiểu tứ xâm 15 vạn người dân tệ hối lộ sự tình trò chuyện lên đi. Tô Hi ngồi xuống, hắn nhìn xem Lư Giang Phong, lúc đó, ngươi là Liêu đô thị phó cục trưởng đúng không? Liêu đều là phó tỉnh cấp thành thị, nhưng ngươi thăng thật mau. Lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi thế mà thành tỉnh thính người đứng đầu. Nhờ vào ngay lúc đó Liêu đô thị ủy thư ký đi, ngươi tại Liêu cũng có thể là anh hùng nhân vật a,
Năm đó ta tại trên báo chí thế nhưng là nhìn qua ngươi hiên ngang anh tư, ngươi là người thứ nhất cầm súng ngắn xông vào phá rỡ khu phó cục trưởng, Niu Baka. Lư Giang Phong nghe vậy sững sờ, sau đó thề thốt phủ nhận, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Không cần trốn tránh trọng điểm. Tô Hi cười cười, hắn nói tiếp đi, ngươi thu tiểu tứ xâm 15 vạn. Sau đó ngươi đem Triệu Tân cố ý dồn người tàn tật án đổi thành đánh lột. Đúng không? 2003 năm ngày 11 tháng 7, ngươi lại thu tiểu tứ xâm 2 triệu tiền mặt, còn có một khối hoàng kim khảm kim cương đồng hồ. Lúc đó ngươi đã là thường vụ cục phó, ngươi đánh nhịp, đem Liêu đô thị công an cục mới ký túc xá hạng mục cho siêu quan tập đoàn. Tô Hi giảng đến chuyện này, Lư Giang Phong phản ứng lại. Nói hắn thu tiểu tứ xâm 15 vạn, hắn là thật không nhớ nổi, những năm này thu nhiều tiền như vậy, 15 vạn loại con số này, đã sớm chết lặng. Về phần can thiệp phá án, càng là chuyện thường ngày. Nhưng thu tiểu tứ xâm hoàng kim khảm kim cương đồng hồ, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn rất ưa thích chi kia đồng hồ, đối với siêu quan tập đoàn thừa bao công an cục mới ký túc xá sự tình, cũng là bọn hắn phát triển hợp tác bắt đầu. Đồng thời, từ đó về sau, Lư Giang Phong liền yêu thu hoàng kim. Hắn cho là tiền khẳng định sẽ càng ngày càng không đáng tiền, còn không tốt chứa đựng, đồ cổ đâu, hắn lại không có cái kia giám thưởng năng lực. Đô la loại hình lại không biện pháp xuất ngoại tiêu phí. Vợ con của hắn cũng ở trong nước, cho nên hắn cảm thấy hoàng kim tốt nhất. Từ xưa đến nay, hoàng kim đều là đồ tốt, còn có thể truyền cho hậu thế. Hắn thậm chí có một căn phòng chuyên môn cất giữ hoàng kim. Ngươi có ý tứ gì? Lư Giang Phong miệng có chút run rẩy. Tô Hi từ áo trước ngực túi xuất ra chi kia bút máy, đồng thời từ trong quần áo vải lót móc ra một tấm truyền hoán lệnh. Lư Giang Phong trơ mắt nhìn xem Tô Hi tại tấm này truyền hoán lệnh bên trên viết xuống, Lư Giang Phong. Hắn mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà phát hiện ở trước mắt, phát sinh ở trên người mình. Hắn nghe nói Du Thừa Hạo bị bắt thời điểm, hắn còn cảm thấy Tô Hi cuồng vọng phách lối. Nhưng rơi vào chính hắn trên thân, hắn có loại khó mà che giấu kinh hoàng. Hắn muốn là đem Tô Hi kêu đến cỡ mắng một trận, nghe Tô Hi cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, không có khả năng. Ngươi không dám, ngươi ở đâu ra lá gan? Hắn chỉ vào Tô Hi, lung la lung lay đứng lên, nghiêm nghị quát, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ra ngoài. Chương 1077, Lư Giang Phong xuống ngựa. Chương 1077, Lư Giang Phong xuống ngựa. Tô Hi mỉm cười nhìn xem Lư Giang Phong, tựa như là nhìn xem một chuyện cười. Ra ngoài. Ai ra ngoài? Không phải ngươi gọi ta tới nói một chút sao? Tô Hi cười lạnh nhìn xem Lư Giang Phong. Lư Giang Phong ngoài mạnh trong yếu, hắn lại có điểm run rẩy, ta không phải gọi ngươi tới đàm luận cái này. Hừ. Tô Hi hừ lạnh một tiếng, ngươi mời ta tới. Ta nếu đến đây, cái kia nói chuyện gì sự tình liền do không được ngươi tới làm chủ. Lư Giang Phong, ngươi bởi vì dính líu nghiêm trọng tuân kỷ làm trái quy tắc vi phạm, lập tức tiếp nhận tổ chức điều tra. Tô Hi gầm thét một tiếng. Cửa ra vào Lý Tân Thiên trực tiếp đem hai tên Lư Giang Phong cấp dưới đẩy ra, mang theo một đám ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác tiến đến. Cầm đầu Vu Triều Ân hướng Lư Giang Phong đưa ra giấy chứng nhận, quang minh thân phận. Không. Lư Giang Phong vẫn không dám tin, hắn hô lớn, ta là phó tỉnh trưởng, ta là tỉnh công an thính cục trưởng, ta là kinh quản cán bộ. Ngươi một cái phó thính cấp, không có quyền đối với ta điều tra, không có ủy ban tỉnh mệnh lệnh, các ngươi không có khả năng đối với ta lập án. Tô Hi dùng ngón tay điểm một cái gọi đến thông chi thượng kinh thành kỷ bị con dấu. Trong mắt tràn ngập trêu tức, ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này đều xem không hiểu đi. Mang đi. Tô Hi vứt xuống câu nói này, Lý Tân Thiên cùng một tên ban kỷ luật thanh tra cán bộ trực tiếp hướng về phía trước, đem Lư Giang Phong chế ngự. Lý Tân Thiên kiềm chế ở Lư Giang Phong một khắc này, Lư Giang Phong lòng bàn chân mềm nhũn, kém chút không có ngã sắp xuống. Ong ong ong. Lư Giang Phong để ở trên bàn điện thoại lại vang lên. Tô Hi thuận thế cầm lấy, trên đó viết Trần Bí Thư trưởng. Tô Hi nhấn xuống miễn đề. Lư Thính trưởng, ngươi đang làm gì? Lại phạm con lửa kình sao? Lão bản rất tức giận, ngươi không nên như thế lô mãng, trực tiếp đối với Cao Thịnh tập đoàn độc thủ. Đây là lật đổ kinh thành phương diện quyết định. Lão bản vừa mới tiếp kinh thành phương diện điện thoại, ngươi đừng có lại đem tình thế mở rộng, lập tức lặng lẽ trở về Liêu Đều. Nghe rõ ràng chưa? Tô Hi trả lời, Trần Bí Thư trưởng, hắn không thể quay về Liêu Đều. Bên đầu điện thoại kia Trần Quốc Lương ngậm. Hắn hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta là Tô Hi. Tô Hi cúp điện thoại. Trần Quốc Lương ngây ra như phỗng. Lại là Tô Hi. Tô Hi đến cùng muốn làm gì? Hắn khống chế Lư Giang Phong. Hắn bắt Lư Giang Phong sao? Hắn làm sao dám làm như vậy? Đây rốt cuộc là trà sát ngọn gió nào? Hắn nhanh đi hướng lao bản báo cáo. Mang đi. Vẫn quy củ cũ, đi thang lầu. Tô Hi đối với ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác nói. Mọi người ngầm hiểu. Kéo lấy Lư Giang Phong liền đi ra ngoài. Tô Hi chắc qua thần, hắn nhìn về phía Nhất Minh. Nhất Minh ánh mắt sớm đã không gì sánh được thanh tịnh cùng thành kính. Hắn nhìn toàn bộ quá trình, Tô Hi ở trong mắt hắn hình tượng càng thêm vĩ nạn đứng lên. Tô thư ký, tóm đến tốt, bắt đại khoái nhân tâm. Lư Giang Phong từ khi đảm nhiệm tỉnh thính cục trưởng đằng sau, tỉnh thính tập tục rối tinh rối mù, có thể nói là trướng khí mù mịt. Tô Hi gật gật đầu. Nhất Minh đến Đại Ninh trước đó, Lý Kiếm cùng Tô Hi bắt chuyện qua. Tô Hi vốn là hy vọng Lý Hoa Quân đảm nhiệm vị trí này, nhưng Lý Hoa Quân cấp bậc còn kém một chút, mà lại Lý Kiếm hy vọng Lý Hoa Quân tại tỉnh thính hiệp trợ hắn làm việc. Nhất cục trưởng, kinh thành kỷ ủy chuyên tới mang đi Lư Giang Phong, chuyện này ngươi muốn như thật nói cho cục thành phố đồng chí, miễn cho mọi người hiểu lầm. Còn tưởng rằng ta Tô Hi là cái bá đạo người, là cái làm sằng làm bậy người. Dù sao, như Lư Giang Phong nói như vậy, ta chỉ là cái phó thính cấp. Nghe Tô Hi câu nói này, Nhất Minh có chút như lọt vào trong sương mù. Tô thư ký những lời này là có ý tứ gì? Đầu hắn vòng vo hai vòng mới hiểu được, hắn liền vội vàng nói, thư ký, ai dám ăn nói lung tung,
ta khẳng định không tha cho bọn hắn. Làm rất tốt, Đại Ninh là một khối làm sự nghiệp nhiệt thổ, ủng hộ. Ta nhất định kiên quyết chấp hành Tô thư ký mệnh lệnh. Tô Hi gật gật đầu, hắn rời đi phòng làm việc. Nhất Minh lúc này phía sau lưng đều ướt đẫm. Tô Hi vừa rồi bá khí quả thực rung động đến hắn, hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hi viết xuống Lư Giang Phong danh tự, sau đó đem Lư Giang Phong mang đi. Kinh khủng nhất là, Tô thư ký vậy mà nắm giữ Lư Giang Phong nhiều như vậy phạm tội sự thật. Nói cách khác, Tô thư ký rất có thể chính là tại ôm cây đợi thỏ. Hắn bắt Du Thừa Hạo đằng sau, chính là đang đợi những người khác lại đến Đại Ninh. Hiện tại, hắn bắt tỉnh kỷ ủy Du Thừa Hạo, lại bắt tỉnh công an tính Lư Giang Phong. Sau đó, ai còn dám đến Đại Ninh khoa tay múa chân? Ai còn dám đến cản trở Đại Ninh phát triển kinh tế? Đây mới thật sự là lập uy. Nhất Minh hít sâu một hơi, khủng bố như vậy a. Tô Hi thư ký tuổi tác không lớn, đấu tranh kinh nghiệm, đấu tranh thủ đoạn thật sự là cao minh. Liêu đều đám kia kẻ ăn thịt, tại Tô thư ký trước mặt, không đáng kể chút nào. Lư Giang Phong cơ bản cũng là cái nhược trí. Liền ngay cả Nhất Minh đều biết, Lư Giang Phong coi như quấy rối, cũng không nên hướng về phía Cao Thịnh tập đoàn ra tay. Thế này sao lại là trả thù Tô Hi, đây rõ ràng là đang cùng kinh thành tiêu chiến. Hắn không chết, kẻ nào chết? Hắn cho Tô Hi một cái danh chính ngôn thuận lý do. Nếu như hắn gõ cổ vũ, từ từ sẽ đến. Tô thư ký đoán chừng còn phải suy nghĩ một chút, nên dùng phương thức gì đem hắn bắt lại. Cho nên, T. Nhất Minh lại hít sâu một hơi, đây chính là Tô thư ký tại trên đại hội công nhân đánh mặt Lư Giang Phong nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Nhất Minh ý thức được, từ vừa mới bắt đầu Lư Giang Phong liền bị Tô Hi nghiên cứu triệt để từ vừa mới bắt đầu, Lư Giang Phong liền tiến vào đến Tô Hi đi săn vòng, hắn mỗi một bước đều tại Tô thư ký tính toán ở trong. Hắn cho là mình nắm giữ chủ động, thực tế bất quá là Tô thư ký trong tay đồ chơi. Du Thừa Hạo, Lư Giang Phong, hai người kia không thể nghi ngờ là tại cho Đại Ninh phát triển kinh tế tế cờ. Bọn hắn đến Đại Ninh quấy rối bị bắt, Đại Ninh quan viên dân chúng cái eo sẽ càng thẳng tắp hơn, những thương nhân kia bọn họ đầu tư lòng tin sẽ càng mạnh. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, sẽ không có người dám lại đến Đại Ninh giày vò. Hai người kia dùng bọn hắn chính trị sinh mệnh nói cho mọi người, Đại Ninh đã tài trí hơn người, Đại Ninh có Tô Hi tòa chấn, ai đến dính dáng, kẻ nào chết. Nghĩ được như vậy, Nhất Minh cái eo đều kìm lòng không được thẳng tắp. Hắn bỗng nhiên có Đại Ninh người kiêu ngạo. Cục công an thành phố các đồng chí cùng Lư Giang Phong mang tới tỉnh thính nhân viên công tác đều thấy được Lư Giang Phong bị kéo đi bộ dáng. Tỉnh thính một lần có nhân viên công tác tới hỏi thăm đồng thời ngăn cản. Nhưng là, bị Vu Triều Ân thu nhận công nhân làm chứng cùng gọi đến thông chi trực tiếp đỉnh trở về. Lư Giang Phong tựa như là chó rơi xuống nước một dạng bị kéo tiến trong xe nên ngang rời đi. Lưu tại cục công an thành phố tỉnh thính các nhân viên làm việc hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không thể tin được, một ngày trước còn uy phong bắt diện Lư Giang Phong cục trưởng vậy mà liền như thế té ngựa. Chẳng lẽ, Tô Hi thật không có khả năng gây? Ai gây, kẻ nào chết? Cục thành phố nhân viên công tác không hề nghi ngờ là phân chấn Lư Giang Phong xuống ngựa, đại khoái nhân tâm. Tin tức này như là chắc cánh, trôi hướng Đại Ninh quan trường dân gian. Mà tại Liêu Đều, rất nhiều người cũng nhận được tin tức. Tại bọn hắn kinh ngạc, kinh nghi thời điểm, kinh thành kỷ ủy chính thức thông báo tin tức này, Liêu Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng, phòng công an cục trưởng Lư Giang Phong bởi vì dính líu nghiêm trọng tuần kỷ vi phạm, tiếp nhận tổ chức điều tra. Chương 1078, Liêu Bắc thời tiết muốn thay đổi sao? Chương 1078, Liêu Bắc thời tiết muốn thay đổi sao? Khi Đại Ninh thị ủy thư ký Quách Hải Siêu biết được Tô Hi đem Lư Giang Phong bắt tin tức, hắn lúc đó ngây ngẩn cả người. Cái này trong lòng hắn là một chuyện không thể tưởng tượng, thậm chí là khiêu chiến thường thức sự tình. Tô Hi mang đi Du Thừa Hạo, liền đã để hắn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng bây giờ, Tô Hi vậy mà như thế dễ như trở bàn tay đem Lư Giang Phong mang đi. Lư Giang Phong thế nhưng là phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, hắn tại trong tỉnh thực quyền thậm chí so một ít dựa vào sau tỉnh ủy thường ủy còn muốn lớn. Cứ như vậy một nhân vật, vậy mà liền như thế bị bắt. Quách Hải Siêu là cái chú ý cẩn thận người, hắn trong đầu thôi diễn rất nhiều. Hắn ngay từ đầu có chút lo lắng có thể là Tô Hi hành động theo cảm tính. Nhưng tưởng tượng, Tô Hi trí kế vô song, không có khả năng làm loại này thiện cận sự tình. Chẳng lẽ là sớm đã có dự mưu? Cũng không đúng, ai chẳng lẽ là kinh thành đối với Đại Ninh đặc biệt coi trọng, biết được Lư Giang Phong làm điều ngang ngược đằng sau, quả quyết đem vốn là tra ra vấn đề Lư Giang Phong khai thác biện pháp. Quách Hải Siêu nghĩ được như vậy, cảm thấy nguyên nhân này hợp lý nhất. Hắn chợt cảm thấy sảng khoái. Lư Giang Phong bị bắt, Đại Ninh kinh tế cải cách tại Đại Ninh cảnh nội lại không bất kỳ trở ngại nào. Đại Ninh từ trên xuống dưới, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung tinh thần liệu phát triển. Quách Hải Siêu nghĩ như vậy, Đại Ninh đang quan chức cũng đều là dạng này. Nhưng ở dân gian, ý nghĩ của bọn hắn càng thêm trực tiếp. Nghe nói không, Lư Giang Phong tên vương bắt đảng kia cục trưởng Nghiêm Phong Cao Thịnh, muốn ngăn cản chúng ta Đại Ninh phát triển, bị Tô thư ký trực tiếp bắt. Tô thư ký nam nhân thật sự a, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Tô thư ký chính là chân chính như bức nam nhân thật sự, hắn nói muốn phát triển Đại Ninh, ai đến cũng không tốt làm. Liêu đều đám người kia coi là chúng ta Đại Ninh còn giống như trước dễ khi dễ như vậy đâu, bọn hắn muốn cầm đi cái gì liền lấy đi cái gì. Lúc này không giống ngày xưa. Không sai, chúng ta bây giờ có Tô thư ký. Tô thư ký ai không dám bắt? Chúng ta Đại Ninh muốn chân chính bay lên. Tô thư ký như bức. Tô thư ký bản thuế. Toàn bộ Đại Ninh xung doanh một loại sôi trào cảm xúc, bọn hắn có một loại tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, đối với Tô Hi sùng bái, đối với tương lai kỳ vọng, đều đạt đến lịch sử đỉnh cao nhất. Đôi này Đại Ninh tiếp xuống phát triển rót vào càng siêu cường tinh thần động lực. Lư Giang Phong dùng hắn chính trị sinh mệnh cửa hàng Đại Ninh tương lai phát triển kinh tế độ cao. Hà Tiên Thành chiếm được tin tức này thời điểm, hắn ngay tại thư ký phòng họp mở thư ký hội nghị. Là Tông Mẫn Hoa tiếp thân Tâm Phúc Vương Hải tiến đến nhỏ giọng hồi báo tương quan tình huống.
Trên thực tế, bọn hắn tại trong hội nghị đã nói tới vấn đề này. Tông Mẫn Hoa đối với Lư Giang Phong đối với Cao Thịnh tập đoàn triển khai điều tra cực kỳ bất mãn, hắn cho là đây là cực kỳ ngu xuẩn thiện cận, cực đoan tổn thương Liêu Bắc phát triển kinh tế hành vi, mà lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh thành đối với Liêu Bắc cán bộ tín nhiệm. Hắn sẽ lại nói phi thường nặng. Lúc đó Hà Tiên Thành còn phụ họa Triệu Minh Nghĩa, nói chuyện này còn không có lên cao đến độ cao như vậy, muốn Tông Mẫn Hoa đừng nóng giận. Trên thực tế là đối với Tông Mẫn Hoa nói, ngươi đừng lời tân bốc, ngươi đừng nghĩ lấy thừa cơ đối với người sự tình tiến hành điều chỉnh. Mọi người đều biết, Lư Giang Phong già sao trước thành cùng Triệu Minh Nghĩa cùng một chỗ nâng lên. Lư Giang Phong mặc dù đầu não không quá thông minh, nhưng thắng ở nghe lời. Nếu như thay đổi Tông Mẫn Hoa người, cái kia Liêu Bắc chính trị cách cục liền muốn mất đi cân bằng. Đây là hai người cũng không thể tiếp nhận. Nhưng là, khi ba người biết được Vương Hải hồi báo tin tức, Triệu Minh Nghĩa cùng Hà Tiên Thành đâu ngơ ngẩn, rõ ràng đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tông Mẫn Hoa đối với Triệu Minh Nghĩa cùng Hà Tiên Thành nói, kinh thành kỷ ủy đã đối với Lư Giang Phong khai thác biện pháp, Lư Giang Phong dính líu nghiêm trọng tuần kỷ vi phạm, hiện đã bị kinh thành kỷ ủy mang đi. Chúng ta Liêu Bắc tỉnh ủy phải kiên quyết tỏ thái độ duy trì. Hà Tiên Thành hít sâu một hơi, hắn nói, là kinh thành kỷ ủy ra tay, hay là Tô Hi động tay? Ta nghe nói Tô Hi người này không theo sáo lộ ra bài, lần trước tỉnh kỷ ủy thường vụ phó thư ký chính là hắn hiện trường phê giấy nhắn tin bắt Vương Hải tại Tông Mẫn Hoa ngầm đồng ý bên dưới, nói chuyện, Hà thư ký, kinh thành kỷ ủy đã đối ngoại chính thức thông báo. Tức bắt tức chính thức thông báo, cái này cho thấy ban kỷ luật thanh tra một khắc đều không muốn Lư Giang Phong ở bên ngoài đợi. Khẳng định là lấy được chứng cứ rõ ràng, hoàn chỉnh dãy chứng cứ. Hà Tiên Thành trong lòng đánh lên trống, chứng cứ rõ ràng, hoàn chỉnh dãy chứng cứ. Sẽ là gì chứ? Muốn động Lư Giang Phong cấp bậc này quan viên, một hai cái chứng cứ duy nhất đều là không có ích lợi gì. Nhất định là hoàn toàn ngồi vững mới có thể độc thủ. Hơn nữa còn không nhất định sẽ tùy tiện độc thủ. Cho nên, lần này Lư Giang Phong đi Đại Đình, ngược lại là cho bọn hắn một cái cơ hội độc thủ. Cái này ngu xuẩn đến sụ mặt ra hỏa. Mẹ nó. Hà Tiên Thành cắn răng. Một bên Triệu Minh Nghĩa đã nói chuyện, chúng ta kiên quyết ủng hộ kinh thành hành động. Chúng ta lập tức tỉnh lại, tự tra tự củ, quét sạch Lư Giang Phong độc tố còn xuất lại. Triệu Minh Nghĩa tỏ thái độ. Hắn mặt như bình hồ. Thực tế là tráng sĩ chặt tay. Mọi người đều biết, Lư Giang Phong là một đường đi theo Triệu Minh Nghĩa thăng lên tới. Lư Giang Phong hoàn toàn nghe lệnh của hắn, đây cũng là Lư Giang Phong quan thanh không tốt, lại có thể thăng nhiệm tỉnh chính phủ phó tỉnh trưởng nguyên nhân. Đem bại đại linh tổ điều tra rút về đến, chuyện này vô luận có phải hay không dây dẫn nổ, cũng không thể tiếp tục hướng xuống tra xét. Tông Mẫn Hoa cường điệu nói, đây là lúc trước hắn liền nói lên ý kiến. Nhưng Triệu Minh Nghĩa cùng Hà Tiên Thành phản đối, bọn hắn cho là dạng này tùy tiện rút về, sẽ ảnh hưởng đến ủy ban tỉnh sau đó tại Đại Ninh quyết sách bố trí, thậm chí sẽ phát sinh Đại Ninh không nên có dạ tâm. Xuất ra lý do này, Tông Mẫn Hoa lúc đó là không có tiếp tục nói chuyện. Hiện tại, hắn lần nữa cường điệu. Đế tiên Triệu Minh Nghĩa cùng Hà Tiên Sinh không phản đối. Triệu Minh Nghĩa nói, rút khỏi Cao Thịnh tập đoàn. Quét đen trừ ác công việc vẫn là muốn tiếp tục làm. Đây là xin tha thứ. Đây là điều hòa. Đây là không thể mở ra trần nhà, liền mở ra một cái cửa sổ. Tông Mẫn Hoa đồng ý bởi vì nó trên thực tế là không có ý nghĩa. Khi Lư Giang Phong bị bắt một khắc này, công việc này tổ liền chỉ còn trên danh nghĩa. Lại hoặc là nói, sau đó chỉ có thể ở Tô Hi họa trong vòng làm việc. Bọn hắn ở lại nơi đó, ngược lại là Tô Hi uy tín chứng minh. Cái này thư ký hội nghị sau đó lại nghiên cứu hạng mục công việc khác, quyết định những cái kia chương trình hội nghị nâng lên tiếp xuống thường ủy hội. Nhưng có thể nhìn ra, đề tài kế tiếp, vô luận là Triệu Minh Nghĩa hay là Hà Tiên Thành, sự hăng hái của bọn họ cũng không quá cao. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Minh Nghĩa vội vã tiến về văn phòng chính phủ, chuyện này đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Hắn nhất định phải xác nhận các phương diện tin tức. Hắn vừa ra cửa, Trần Quốc Lương liền tiến lên đón. Trần Quốc Lương đối với Triệu Minh Nghĩa nói, "Lão bản, Tô Hi bắt Lư Giang Phong, đồng thời tự mình nghe ta cho Lư Giang Phong gọi điện thoại, hướng chúng ta thị uy. Vừa rồi Hạ lão cũng gọi điện thoại tới, nói Lư Giang Phong sự tình không thể coi thường, ban kỷ luật thanh tra bên kia triển khai lôi đình hành động. Hắn tại người của kỷ ủy cũng không biết cụ thể phương án hành động." Triệu Minh Nghĩa sắc mặt tâm trầm, hắn không lên tiếng, chỉ là tăng tốc bước chân. Tại hắn nhanh lúc xuống lầu. Ầm ầm. Mặt trời chói chang bầu trời bỗng nhiên một tiếng sét đùng đoảng. Cước bộ của hắn trì trệ. Sắp biến thiên sao? Liêu Bác sắp biến thiên sao? Chương 1079, cùng đồ mạt lộ kiểu 4 xâm chương 1079, cùng đồ mạt lộ kiểu 4 xâm tại Lư Giang Phong bị giam tiến bao mềm phòng vào lúc ban đêm, Tô Hi đến Liêu Đô. Hắn không có đi đối với Lư Giang Phong tiến hành thẩm vấn. Lư Giang Phong vấn đề nhiều vô số kể, Lý Kiếm bên kia đã chuẩn bị sung túc vật liệu. Theo hắn bị mang đi một khắc này, vận mệnh của hắn liền đã nhất định, hắn không có khả năng lập bàn. Giống Lư Giang Phong loại người này, hắn tại vị thời điểm, khả năng không có người phản đối hắn. Một khi hắn xuống ngựa, sẽ có nhiều vô số kể người đem vật liệu đưa đến ban kỷ luật thanh tra. Lư Giang Phong tội ác cùng cực, hắn là chạy chết chậm đi. Triệu Minh Nghĩa hiện tại nội tâm lo nghĩ là khó mà che giấu. Ai cũng biết Lư Giang Phong là hắn nâng lên người, trong chính trị từ trước đến nay coi trọng có vinh cùng đình có nhục cùng đủ. Lư Giang Phong bây giờ bị tra, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này chứng minh có một cái bàn tay vô hình bao phủ tại Liêu lên phía Bắc không. Hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho kinh thành bằng hữu cùng lão lãnh đạo, nhưng hắn lấy được phản hồi tin tức không nhiều, cho nên hắn quyết định đi cùng ngay tại Liêu Bắc an dưỡng Hạ Tu Thành gặp một lần. Nhưng mà Hạ Tu Thành có thể giải quyết vấn đề thực tế sao? Triệu Minh Nghĩa trong lòng là đánh cái dấu hỏi. Tô Hi liên tục xuất kích đánh hắn trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới Tô Hi dám đối với Lư Giang Phong ra tay. Hắn đánh dụng Lư Giang Phong, tương đương đánh rớt hắn một cánh tay. Điều này cũng làm cho Liêu Bắc chính trị cách cục phát sinh không thể nghịch nghiêng, sau đó hơi không cẩn thận, thậm chí có khả năng tạo thành lật đổ. Triệu Minh Nghĩa như dẫm trên băng mỏng, hắn cũng không biết có thể hay không đi đến bờ bên kia. Hà Tiên Thành đồng dạng không dễ chịu, Hà Tiên Thành cũng là Lư Giang Phong chỗ dựa. Hắn đối với Lư Giang Phong cao điệu tác phong từ trước đến nay là bất mãn, đối với Lư Giang Phong gan to bằng trời can thiệp phá án, cũng là nhiều lần phê bình. Có thể Lư Giang Phong không nghe ai cho tới nay, Liêu Bác Quan Trường không ít người nói, Lư Giang Phong làm như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là, Triệu Minh Nghĩa cùng Hà Tiên Thành đô cho là Lư Giang Phong tại chính mình che chở cho, bình an rơi xuống đất không có vấn đề. Chỉ tại Liêu Bắc cảnh nội, không có người sẽ đi trà Lư Giang Phong. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới không hàng một cái Tô Hi đâu. Tô Hi rõ ràng là đến tra Đại Ninh Cao Kiến Quan cuối cùng diện tích che phủ lại là như thế rộng. Hà Tiên Thành đem chính mình nuốt tại trong văn phòng, một cây hút thuốc. Hắn đang tự hỏi, hắn cùng Lư Giang Phong liên lụy quá sâu. Hắn ý thức đến Lư Giang Phong sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, hắn muốn còn muốn sông một lần, đem chính mình chính trị kiếp sống kéo dài 3-5 năm. Nhưng bây giờ, hắn suy đoán chính mình xác suất lớn sẽ phải chịu liên lụy, hắn cảm thấy mình có lẽ sẽ bởi vậy được điều chỉnh đến chức quan nhàn tản bộ môn, sau đó đến giờ xuống xe. Hắn ngược lại không cho là mình sẽ bị điều tra, bởi vì hắn cho là đến hắn cấp bậc này là an toàn. Hắn hút thuốc nguyên nhân là hắn đang giãy giụa, là đối với kháng đến cùng, vẫn là đi tìm người cùng Tô Hi Phong thích thiện ý muốn đi vớt một chút Lư Giang Phong, vẫn là đi cùng Tông Mẫn Hoa Quý Hàng. Trong phòng sương ngủ tràn ngập, Hà Tiên Thành nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất thấy không rõ mê vụ. Cuối cùng, tại thứ ba bao thuốc bị hút xong cuối cùng một cây lúc, hắn đem đầu mẩu thuốc lá dùng sức nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn đi ra ngoài, hắn không có đi gõ vang Tông Mẫn Hoa phòng làm việc, hắn đi tìm tỉnh kỷ ủy thư ký Vương Thành Vân. Lư Giang Phong bị bắt, Vương Thành Vân cũng là cực kỳ lo lắng. Vương Thành Vân hiện tại tựa như là kiến bò trên chảo nóng, hắn trợ thủ đắc lực Du Thừa Hạo bị bắt, hiện tại thân mật Minh Hữu Lư Giang Phong cũng bị bắt. Cùng Hà Tiên Thành, Triệu Minh Nghĩa khác biệt. Hai vị này mặc dù để bạn trọng dụng Lư Giang Phong, Lư Giang Phong vì bọn họ làm rất nhiều không tiện làm sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều trên vật chất cộng đồng lợi ích, nhiều lắm thì thu một chút Lư Giang Phong tặng lễ vật cùng tiền, hay là các thân thuộc thu, đây đều là có thể nói rõ. Nhưng Vương Thành Vân giảng không rõ ràng, hắn cùng Lư Giang Phong có cộng đồng kinh doanh hạng mục, bọn hắn còn cùng là siêu quan tập đoàn Ô Dù, cùng một chỗ là siêu quan tập đoàn hộ giá hộ tống qua. Vương Thành Vân nhìn thấy Hà Tiên Thành tới, còn chưa lên tiếng trước hết thở dài. Ai, thật không nghĩ tới Lư Giang Phong vậy mà ra lớn như vậy sai lầm. Đối với Lư Giang Phong hành động, tỉnh kỷ ủy toàn bộ hành trình không có tham dự sao? Vương Thành Vân lắc đầu. Sắc mặt hai người đồng thời rơi xuống. Rất hiển nhiên, bọn hắn rõ ràng ý vị này kinh thành kỷ ủy cũng không tín nhiệm Liêu Bắc kỷ ủy, cũng không tín nhiệm Vương Thành Vân. Hiện tại bọn hắn đều đang lo lắng, này sẽ trở thành chỉnh đốn Liêu Bắc quan trường điểm xuất phát. Ta ngày mai đi tìm Tông thư ký trò chuyện chút. Vương Thành Vân hỏi dò. Lúc trước hắn cùng Tông Mẫn Hoa là không hợp nhau, lá mặt lá trái hắn là kết cấu tính đứng tại Triệu Minh Nghĩa bên này. Nhưng là hiện tại, thời cuộc phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn không thể không mượn gió bẻ măng, thay đổi đầu thuyền. Ngươi cảm thấy Tô Hi là Tông Mẫn Hoa đưa vào tới? Ta cảm thấy giống. Ta cảm thấy không quá giống. Tông Mẫn Hoa chưa hẳn có thể khống chế được Tô Hi, Tô Hi là một con chó dại, gặp người liền cắn, cắn liền không hé miệng. Hà Tiên Thành nói chúng tim đen hồi đáp. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi đối với Lư Giang Phong thân tín tiến hành vượt lên trước lập án. Vương Thành Vân lập tức minh bạch Hà Tiên Thành ý tứ. Đây là muốn vượt lên trước thành lập tường lửa. Nhưng làm như vậy, có thể hay không khiến cho Liêu Đại học Bắc kinh loạn, ngược lại cho đối diện hái được đạo tử. Vương Thành Vân đã bất chấp gì khác. Hắn cùng Lư Giang Phong gặp mặt đằng sau, lập tức làm tương ứng bố trí, lấy hắn cùng Lư Giang Phong quan hệ, hắn còn có thể không biết người nào là Lư Giang Phong thân tín. Đương nhiên, hắn cũng là có mang tính lựa chọn. Một chút trọng yếu nhân viên, hắn tình nguyện cho tin tức thả đi. Liên như là hắn gọi điện thoại cho Kiều Tứ Sâm một dạng, hắn cũng là thông chi Kiều Tứ Sâm mau chóng rời đi trong nước. Kiều Tứ Sâm cũng biết Lư Giang Phong cùng Du Thừa Hạo bị bắt tin tức. Hắn lúc đó cũng cảm giác được trên cổ bị người siết một đầu dây cương, lập tức liền muốn treo lên xà nhà. Hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Tại Kiều Tứ Sâm đạt được Vương Thành Vân tin tức sau, hắn cũng đã nghĩ đến muốn chạy trốn, thậm chí đều đã kế hoạch tốt. Hắn không xác định chính mình phải chăng đã bên trong khống, cho nên hắn còn muốn chạy đường bộ, hắn muốn từ Ma Hùng bên kia rời đi. Hắn chuyên môn làm bên kia hộ chiếu. Vương Thành Vân điện thoại để Kiều Tứ Sâm quyết định. Hắn rất không bỏ chính mình đánh xuống mảnh này giang sơn, nhưng là không có cách nào, hắn không thể không làm ra lấy hay bỏ. Hắn liên hệ xe, một cỗ xe tải. Ngày bình thường đều mặc lấy đẹp đẽ tơ lụa làm văn hóa áo Kiều Tứ Sâm mặc vào phổ thông tơ sơ, hắn không còn có trước đó khí thế loại này. Hắn tựa như là một cái bình thường nam nhân trung niên. Hắn nhìn thoáng qua, đầy sân con báo hảo xe sang trọng. Sau đó, từ cửa sau tiến vào một chiếc xe taxi, quanh đi quẩn lại lên một cỗ xe tải, liền như là qua phố chuột. Hắn nhớ tới chính mình chưa nổi danh lúc đoạn thời gian kia, xuất ngũ sau khi trở về, hắn bất mãn phân phối làm việc, phía sau liền mua lượng diện bao xa, chuyên môn chạy ngoại ô nhanh đến. Bây giờ quanh đi quẩn lại, phản phất là một cái luân hồi. Tô Hi a Tô Hi, ngươi để cho ta thua thật thê thảm a. Kiều Tứ Sâm cắn chặt hàm răng của hắn đều cắn khanh khách rung động. Tô Hi là hắn trên thế giới này hận nhất người, cho nên trước khi rời đi, hắn làm một hạng sau cùng ăn bài. Chương 1080, không phá được chiêu. Chương 1080, không phá được chiêu. Kiều Tứ Sâm sắp xếp người tìm cái tay súng, hắn cho 5 triệu, đây là tay súng không cách nào cự tuyệt giá cả. Dù là hắn muốn mua chính là Tô Hi mệnh, đi đổi Vân Sơn bên kia. Kiều Tứ Sâm tại xe cộ ra khỏi thành thời điểm, cho lái xe một cái chỉ thị mới. Tốt, thứ ra. Lái xe trung thành có thể tin. Xe tại Kiều Tứ Sâm chỉ dẫn bên dưới, vòng vo nửa vòng, đi ngoại ô nông thôn. Tiểu Tứ Sâm để lái xe đi tiểu trấn cửa hàng đi mua một chút tế bái vật dụng. Hắn lên núi, đi tế bái phụ mẫu. Tiểu Tứ Sâm là cái hiếu tử, cha mẹ của hắn mộ phần chiếm hơn phân nửa đỉnh núi, tu phi thường nguy nga khí phái, đại bộ phận địa phương đều là dùng cẩm thạch. Cái ngôi mộ này chứng kiến Tiểu Tứ Sâm phong quang. Hàng năm thanh minh, Tiểu Tứ Sâm đều sẽ trùng trùng điệp điệp mang theo trên trăm người ngựa tới, trong đó thậm chí không thiếu Liêu Bắc tỉnh các cấp quan viên thân ảnh, một chút khoa cấp sử cấp cán bộ thậm chí khóc so Tiểu Tứ Sâm còn muốn thương tâm. Bây giờ, cái ngôi mộ này ngay tại chứng kiến Tiểu Tứ Sâm cô đơn. Tiểu Tứ Sâm rất rõ ràng biết, chính mình chuyến đi này, liền rốt cuộc không có cơ hội trở về. Hắn tại phụ mẫu trước mộ phần dập đầu, đốt bằng mã, điểm đến hương, sau đó lại rót hai chén rượu. Là rất phổ thông rượu. Năm nay Tết Thanh Minh tới thời điểm, hay là Mao Đài. Chính hắn cũng uống hai cái, trong lúc bất chi bất giác hốc mắt liền đỏ lên. Cha, ngươi năm đó nói với ta, làm người muốn đi chính đạo, đi đường muốn đi ở giữa. Ngươi còn nói đừng nhìn ta hiện tại làm lớn, tương lai sớm muộn là muốn kéo danh sách. Bây giờ, ngươi một câu thành sấm. Tiểu Tứ Sâm vô tận bi thương, hắn nói, có thể cái này giết người thế đạo, ngươi không thể so với người khác hung ác, ngươi liền không có cách nào đặt chân. Chỉ có càng ngày càng hung ác, lấy được mới có thể càng ngày càng nhiều. Tiểu Tứ Sâm nhìn xem trên bia mộ phụ thân tấm hình. Cái này cùng mình tướng mạo cực kỳ tương tự nam nhân, không khỏi lại hốc mắt đỏ lên. Phụ thân hắn là người phương Nam, là cái quân nhân. Về sau xuất ngũ sau phân phối tại Liêu Bắc, bởi vì cương trực công chính, lại đã trải qua một chút biến cố, cho nên đến chết đều là một tên công nhân bình thường. Gia đạo sa sút để Tiểu Tứ Sâm tâm thái phát sinh cực lớn biến hóa. Phụ thân hắn đối với hắn phi thường nghiêm ngặt, từ nhỏ đã dạy hắn tập võ, dạy hắn là người, còn tự thân đưa hắn đi làm lính. Tiểu Tứ Sâm làm mầm mống tốt, hắn phi thường có thể đánh, tham gia quân ngũ cũng từng là công. Nhưng cuối cùng hay là lựa chọn xuất ngũ, trở lại địa phương, nương tựa theo thân thủ, đầu não cùng tàn nhẫn tác phong, hắn dần dần kiếm ra tên tuổi. Phụ thân hắn tại trước khi chết mấy năm đối với hắn phi thường thất vọng, lúc kia phụ thân hắn đã bệnh nặng, thậm chí nói ra muốn cùng Tiểu Tứ Sâm đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, còn nói muốn đích thân đưa Tiểu Tứ Sâm đi đồn công an. Lúc kia, Tiểu Tứ Sâm rất không hiểu. Hiện tại, Tiểu Tứ Sâm hay là không hiểu. Trong ánh mắt của hắn không có sáng hối, càng thêm không có có chơi có chịu. Hắn uống cuối cùng một ngụm rượu, đem rượu bình ném qua một bên, đứng người lên, "Cha, mẹ, đi." Hắn xoay người, lại phát hiện trước mắt không biết lúc nào nhiều một cái giống như thiết tháp hán tử. Hắn híp mắt, thủ hạ ý thức sở về phía sau lưng đoàn đao. Cái này giống như thiết tháp tráng hán hoàn toàn nhìn như không thấy, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, "Ngươi chính là Tiểu Tứ Sâm. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Đi với ta một chuyến." "Đi mẹ ngươi." Tiểu Tứ Sâm gầm thét một tiếng, hắn nhanh chóng rút ra đoàn đao, đâm về Lý Tân Thiên. Thân thủ của hắn cực nhanh. Tiểu Tứ Sâm có thể nói là bắc nhân nam tương điển hình, hắn hình thể không cao lớn lắm, thậm chí nhìn qua có chút gầy gò, nhưng là xuất thủ cực kỳ lăng lệ, giống như thiểm điện, mà lại lực đạo mười phần. Lý Tân Thiên lại là người nam bắc cùng nhau, hình thể cao lớn, giống như xe tăng hạng nặng. Tiểu Tứ Sâm một đao này lâm tới, hắn nhanh chóng lóe lên. Tốc độ của hắn hoàn toàn không thể so với Tiểu Tứ Sâm chậm. Hắn tránh ra đằng sau, lúc này sử xuất quân thể quyền bên trong cầm ná thủ. Nhưng là, Tiểu Tứ Sâm vậy mà nhanh chóng tránh ra, đồng thời trở tay đâm về Lý Tân Thiên. Hắn một đao này lâm tới, Lý Tân Thiên đột nhiên giật mình. Bởi vì một chiêu này hồi mã thương, là phụ thân hắn từ nhỏ đã dạy hắn quyền thuật. Hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như né tránh, sau đó một cái băng quyền đánh đi ra. Tiểu Tứ Sâm cũng kinh ngạc. Bọn hắn tựa như là một cái sư phụ dạy dỗ, đều có chút không phá được chiêu. Người là ai? Tiểu Tứ Sâm lui ra phía sau một bước, hắn hỏi. Lý Tân Thiên không nói, nhanh chóng hướng về phía trước, tiếp tục bắt. Tiểu Tứ Sâm lập tức chiến đấu. Tiểu Tứ Sâm trong tay có đao. Lý Tân Thiên huyết khí phương cương. Hai người đánh không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, mới phân ra thắng bại. Tiểu Tứ Sâm đang nháy chuyển trong khi xê dịch nhảy lên phụ thân hắn mộ địa, chuẩn bị một cái xoay người hạ thứ, đem Lý Tân Thiên đâm chết. Nào biết được Lý Tân Thiên nhanh hơn hắn, một cái đá ngang đem hắn đạp lăn tại trên bia mộ, tay trái thuận thế bắt giữ hắn cầm đao tay phải đem bắt hắn lại đầu, như là bắt dưa hấu giống như hướng trên bia mộ một đập. Phanh! Tiểu Tứ Sâm trong lô mũi phun ra máu từ trên bia mộ chậm rãi chảy xuống, thuận lưu động vết máu. Lý Tân Thiên nhìn thoáng qua mộ địa, chữ ở phía trên để hắn hơi có vẻ kinh ngạc. Tiểu Bắc Huyền, phụ thân ngươi là Tiểu Bắc Huyền. Tiểu Tứ Sâm cũng là cả kinh. Mặc dù đầu hắn bị nện trong mặt, nhưng hắn không nghĩ tới cái này bắt giữ người của mình thế mà nhận biết mình phụ thân. Như vậy, có thể hay không bầu bĩu quan hệ, thả ta đây. Đối với, ngươi là ai? Tiểu Tứ Sâm hỏi, công phu của ngươi cùng ta giống nhau như lúc. Lý Tân Tiên trả lời, gia phụ Lý Mộ Thiền. Tiểu Tứ Sâm nghe vậy, cũng là sương sở. Hắn rốt cuộc biết. Hắn còn nhỏ thời điểm liền nghe phụ thân nói qua, phụ thân hắn có một vị sư minh đệ, liền gọi Lý Mộ Thiền. Về sau còn cùng một chỗ tham gia cách mạng, tình cảm phi thường tốt, còn tại một cái bộ đội, một cái đơn vị làm việc. Lại về sau phụ thân bị phân phối đến Liêu Bắc. Tiểu Tứ Sâm đã từng hỏi phụ thân, sau đó thì sao? Phụ thân hắn không có trả lời. Phụ thân hắn không muốn nhắc tới sự tình trước kia, phụ thân hắn là một cái trầm mặc ít nói người. Ta biết, ta biết. Phụ thân ngươi cùng phụ thân ta là sư huynh đệ, là huynh đệ kết nghĩa. Phụ thân ta thường xuyên nâng lên, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ngươi tại sao lại muốn tới bắt ta? Tiểu Tứ Sâm vội vàng nói. Lý Tân Thiên trả lời, bởi vì ngươi phạm tội. Tiểu Tứ Sâm hỏi, ngươi là cảnh sát? Ngươi làm qua binh? Ta cũng đã làm binh, chúng ta hay là thế giao? Ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi không tưởng tượng được tiền. Ngươi cũng nghĩ qua ngày tốt lành đúng hay không? Trên thế giới này, có thể đánh đều là thứ yếu, có tiền mới là vương đạo.
ngươi có thể cầm tiền qua ông nhà giàu sinh hoạt, lấy vợ sinh con. Lý Tân Thiên lắc đầu, hắn nói, ta và ngươi không giống với.
Làm sao không giống với?
Ngươi nhìn, chúng ta vừa rồi mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống nhau, như lúc tiểu tứ sâm có chút gấp.
Nhưng là, hắn còn chưa nói xong, Lý Tân Thiên liền cho hắn mang lên trên cổ tay.
Lý Tân Thiên đối với hắn nói, con người của ta ăn nói vụ bè, nói không lại ngươi.
Ngươi cùng Tô Cảnh Quan nói đi.
Tô Cảnh Quan?
Tiểu tứ sâm mất hết can đảm, hắn liên tưởng đến cái này Tô Cảnh Quan sẽ là ai.
Chỉ là, Tô Hi làm sao lại cùng Lý Mộ Thiền có quan hệ đâu?
Tiểu tứ sâm tuyệt vọng, đồng thời khó hiểu.
Lúc này, Lý Tân Thiên lại nói một câu, ta sẽ đánh điện thoại cho ta phụ thân, nói cho hắn biết chuyện của ngươi.
Hắn cũng từ nhỏ cùng ta đề cập qua Kiều Bắc Huyền, hắn nói Kiều Bắc Huyền là người tốt.
Nhưng là, người tốt làm sao lại sinh người như ngươi?
Chương 1081, ta cũng có thể cùng ngươi qua qua tay. Chương 1081, ta cũng có thể cùng ngươi qua qua tay. Lý Tân Thiên câu nói này bạo kích Tiểu Tứ Sâm.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tân Thiên, nội tâm của hắn thống khổ lần đầu vượt qua đau đớn trên thân thể.
Lý Tân Thiên không có nói nhiều, không có cùng hắn đàm luận bậc cha chú quan hệ, hắn thậm chí không có tỏ mò tâm.
Hắn chính là đem Tiểu Tứ Sâm ôm xuống dưới.
Tiểu Tứ Sâm ở phía dưới gặp được Tô Hi, Tô Hi cùng hai tên người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trung niên đứng chung một chỗ, xe tải lái xe ngồi chồm hổm trên mặt đất, hiển nhiên là sớm đã bị chế ngự.
Gặp lại Tô Hi, Tiểu Tứ Sâm không còn có cái gọi là Đông Bắc kiêu hùng khí phách.
Hắn rất chật vật, máu me đầy mặt.
Nhưng là, hắn y nguyên duy trì ánh mắt sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Tô Hi, hỏi, ngươi là thế nào biết ta hành tung?
Tô Hi hỏi lại, vậy ngươi đoán xem, ta là thế nào cầm tới Lư Giang Phong bọn người nhận hối lộ băng ghi hình?
Tiểu Tứ Sâm hít sâu một hơi, một cỗ nộ khí bay thẳng đỉnh đầu.
Hắn biết mình bị người tín nhiệm nhất bán rẻ.
Nhưng sự thực là như vậy phải không?
Hiển nhiên không phải.
Đây là Tô Hi một loại sách lược,
cho hắn trên tâm lý rung động, đánh vỡ hắn tâm phòng.
Lần này đối với Tiểu Tứ Sâm bắt là bí mật hành động.
Trong bộ tinh nhuệ đến Liêu Bắc sau, lập tức đối với Tiểu Tứ Sâm tiến hành giám thị cùng theo dõi.
Tiểu Tứ Sâm cho dù là làm đa trọng phản theo dõi sách lược, y nguyên không thể chạy ra những này hình sự trinh sát cao thủ bắt.
Đồng thời, Lý Kiếm sớm đã đem trong bộ nhân viên công tác an bài tiến tỉnh công an Thính Thiên Võng hệ thống.
Theo dõi Tiểu Tứ Sâm rất khó sao?
Khi Tử Triệt phán định Tiểu Tứ Sâm có chạy phong hiểm, chuẩn bị đối với hắn thu lưới thời điểm, Tô Hi đi tới phòng chỉ huy.
Hắn cùng Lý Tân Thiên cấp tốc gia nhập, đồng thời cường điệu đây là một lần bí mật bắt,
chứ không thể đánh rắn động cỏ.
Tiểu Tứ Sâm lên núi đằng sau, Lý Tân Thiên cũng tới núi.
Lý Tân Thiên chính là đặc cấp binh vương, thân thủ của hắn Tô Hi phi thường yên tâm.
Cứ việc đã từng triệu tân bọn người cùng hắn để qua, Tiểu Tứ Sâm phi thường có thể đánh.
Mang đi.
Tô Hi chắc qua thân, Tử Triệt hai người lập tức đem Tiểu Tứ Sâm xoay tiến xe thương ra bên trong,
đồng thời đem lái xe taxi cũng lái đi.
Tô Hi cùng Lý Tân Thiên thì lên chiếc xe Việt Giã kia, là trải qua nghiêm ngặt cải tiến.
Tô Cảnh Quan, có cái sự tình muốn cùng ngươi nói một chút.
Lý Tân Thiên đối với Tô Hi nói, cái này Tiểu Tứ Sâm là phụ thân ta chiến hữu nhi tử, ta vừa mới ở phía trên nhìn thấy phụ thân hắn tên,
gọi Kiều Bắc Huyền.
Cùng phụ thân ta là cùng một chỗ học võ sư minh đệ, bọn hắn về sau cũng là cùng một chỗ tham gia cách mạng.
Nhưng là, thế kỷ trước bởi vì một chút biến cố mỗi người một nơi, liền mất đi liên lạc.
Tô Hi nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới còn có dạng này một đoạn nguồn gốc.
Hắn cảm thấy rất kỳ quái.
Liên hỏi, ngươi làm sao xác định cái này Tiểu Bắc Huyền cùng phụ thân ngươi quan hệ?
Lý Tân Thiên nói, võ thuật của hắn cùng ta nhất mạch tương thừa, hai ta giao thủ một cái liền biết.
Tô Cảnh Quan, ngươi đấu pháp cùng chúng ta cũng giống như nhau.
Lý Tân Thiên gặp qua Tô Hi xuất thủ,
cái gọi là công phu lưu phái loại vật này không giả được.
Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hi, Lý Tân Thiên, Lý Mộ Thiền luyện được không đơn thuần là võ thuật, mà là trải qua cải tiến quốc thuật.
Tại Lý Mộ Thiền cái kia hỗn loạn thời đại, nhà võ thuật bọn họ vì cứu quốc hình tồn, rất nhiều người tụ cùng một chỗ chuyên môn nghiên cứu thuật giết người, lúc đó cả nước các nơi đều có quốc thuật quán.
Lý Mộ Thiền cùng Tiêu Bắc Huyền chính là ở thời kỳ đó luyện được võ, phía sau lại cùng nhau tham gia cách mạng, lại đang cùng một cái lãnh đạo bên người phục vụ, có thể nói tình cảm rất sâu.
Lý Tân Thiên vấn qua phụ thân vì cái gì Tô Hi sẽ nhà mình công phu.
Lý Mộ Thiền nói, ta dạy qua Tô Hi mẫu thân, hẳn là Tô Hi mẫu thân dạy cho hắn.
Đây là duyên phận.
Thật không nghĩ đến, bây giờ lại phát sinh Tiểu Tứ Sâm chuyện như vậy.
Ta muốn cùng phụ thân ta nói một chút, phụ thân ta những năm này luôn nhắc tới chuyện năm đó, ta lúc còn rất nhỏ, hắn liền thường xuyên rằng Tiểu Bắc Huyền bá bá sự tình.
Lý Tân Thiên đối với Tô Hi nói.
Tô Hi gật gật đầu, lẽ ra như vậy.
Lý Tân Thiên ngay trước Tô Hi mặt gọi điện thoại, hắn gọi cho Lý Mộ Thiền, Lý Mộ Thiền tại đầu bên kia điện thoại nghe được Tiểu Bắc Huyền tin tức, Tô Hi đều nghe thấy được hắn thanh âm nghẹn ngào.
Sau đó, hắn liền nói muốn Lý Tân Thiên cho hắn đặt trước một tấm vé xe lửa, hắn muốn tới đây tế bái.
Lý Tân Thiên liền vội vàng nói tốt.
Thông xong điện thoại, Tô Hi ngồi ở bên cạnh không thắng tổn thức.
Hắn không nghĩ tới còn có dạng này một đoạn nhân duyên tế hội.
Lý Tân Thiên không nhiều lời, xe rất nhanh lái về công tác tổ trụ sở.
Tô Hi đi thẩm vấn Tiểu Tứ Sâm.
Tiểu Tứ Sâm ngồi tại ghế hùng bên trên, hắn cũng không trung thực, Tô Hi hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều không trả lời.
Thậm chí kêu gào quát, giết ta.
Lao tử 18 năm sau hay là một đầu hảo hán.
Ta cái gì cũng sẽ không nói.
Lao tử là lính trinh sát xuất thân.
Khổ gì ta chưa từng ăn.
Đến.
Vào tay đoạn.
Tô Hi, ta không sợ ngươi.
Tô Hi ngồi tại Tiểu Tứ Sâm đối diện, hắn bình tĩnh nhìn Tiểu Tứ Sâm, thậm chí đốt một điếu thuốc, vừa hút một bên nhìn hắn nổi điên.
Liên tục rút hai điếu thuốc.
Tô Hi nói, Tiểu Tứ Sâm, ta kỳ thật không có gì đặc biệt đồ vật muốn hỏi ngươi.
Chính ngươi cũng biết, khó thoát khỏi cái chết.
Đối với ngươi đi, chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ, hoàn toàn có thể làm được không khẩu cung hình phạt, tử hình.
Tô Hi, đừng đến bộ này. Ngươi đơn giản là muốn từ ta chỗ này đạt được càng nhiều ô dù tin tức, ngươi muốn thông qua ta khống chế Liêu Bắc quan trưởng, đúng không? Tiểu Tứ Sâm cười lạnh nói, nét mặt của hắn tựa như là đã đem Tô Hi nhìn đấu. Tô Hi cười cười, nói, giống như xác thực có ngần ấy. Bất quá, ngươi không muốn sao? Ngươi không muốn để cho những người này cũng trả giá đắt sao? Ngươi đầu đau liếm máu, bước lên mất đầu phong hiểm kiếm tiền, kiếm được tiền, bọn hắn chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi liền phải túi đầu túi người đưa đi lên cửa. Giống Lưu Giang Phong loại này thấp tiêu chuẩn ra hỏa, đều có thể tùy ý nắm ngươi. Ngươi chịu phục sao? Tiểu Tứ Sâm nghe răng cười một tiếng, Tô Hi, ngươi ngược lại là nói câu lời nói thật. Lưu Giang Phong đúng là cái thấp tiêu chuẩn ra hỏa. Nhưng ngươi muốn cho ta phối hợp công việc của ngươi, không cửa. Tô Hi cho Tiểu Tứ Sâm đưa điếu thuốc, cũng để nhân viên công tác cho hắn nhóm lửa. Tiểu Tứ Sâm không có cự tuyệt, hắn rút hai cái. Nói, ngươi bản lĩnh này xác thực điệu lộ sông ngọn núi mạnh, bình thường ra hỏa, thật đúng là khả năng bị ngươi đả động, bộ đi nói. Tô Hi hay là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ngươi quá để cao chính mình. Kỳ thật, ngươi tại ta chỗ này không có cái gì giá trị lợi dụng. Đem ngươi bắt tới, đơn giản là tê liệt một chút những cái kia còn không có bị bắt quan viên. Ta hôm nay nhàm chán, vốn là muốn cùng ngươi trò chuyện chút ngươi hắc đạo tuế nguyệt, xem ra ngươi hôm nay không quá muốn nói chuyện xưa của ngươi. Tiểu Tứ Sâm nhướng mày, hắn hỏi, ta có thể gặp một lần bắt ta cái kia tiểu huynh đệ sao? Hắn là người của ngươi. Tô Hi đối với bên cạnh nhân viên công tác nói, ngươi xuống dưới phòng ăn gọi một chút Tân Thiên. Nhân viên công tác đi ra ngoài. Tô Hi nói tiếp đi, chuyện của ngươi, Tân Thiên nói với ta. Phụ thân ngươi cùng Lý Mộ Thiền lão gia tử là sư huynh đệ, đúng không? Nghiêm chỉnh mà nói, hai ta cũng coi như sư huynh đệ. Ngươi nếu là muốn đọ sức, ta có thể cùng ngươi qua tay. Tiểu Tứ Sâm nghe vậy giật mình. Chương 1082, ta muốn gặp Lý Mộ Vệ thúc thúc. Chương 1082, ta muốn gặp Lý Mộ Vệ thúc thúc. Trước kia bắt Triệu Tân thời điểm, Triệu Tân nói ngươi thân thủ rất tốt. Ta lúc đó liền suy nghĩ, ngươi đến cùng có thể tốt bao nhiêu. Tô Hi nói tiếp, nghe Tân Tiên nói sau, ta càng hiểu kỹ. Tiểu Tứ Sâm nói, ý của ngươi là, chúng ta đây coi như là đồng môn tương tàn. Không tính. Tô Hi khoát tay, nói, ta nhưng không có như ngươi loại này đồng môn. Ta luyện võ là vì bắt ngươi thứ người xấu này. Tô Hi ngữ khí băng lãnh, sắc bén. Tiểu Tứ Sâm tiến vào thẩm vấn lúc, vẫn luôn ngẩng đầu. Nhưng lần này, đầu của hắn có chút rủ xuống, ánh mắt cũng rơi xuống. Tô Hi cũng không truy vấn. Tiểu Tứ Sâm đột nhiên hỏi, ngươi đánh thắng được Tân Tiên sao? Đánh không lại hắn. Tiểu Tứ Sâm lại hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại dưới tay hắn chống bao lâu? Tô Hi nói, đánh không lại, ta có thể chạy trốn được. Ngươi có thể chạy trốn được? Có thể. Tiểu Tứ Sâm nói rất chân thành, vậy ta đánh không lại ngươi. Hai người đàm luận đoạn văn này thời điểm, giống như là đang làm học thuật giao lưu, rất nghiêm túc, rất thẳng thắn. Không đầy một lát, Lý Tân Tiên tiến đến. Khoe miệng của hắn còn có dầu bên cạnh. Hắn hiển nhiên là đói bụng. Tân Tiên, ngươi ngồi. Cái kia, đoạn này liền không ghi chép. Tô Hi hợp ăn ở bên nói, coi như là gia thuộc phối hợp điều tra đi. Nhân viên công tác nghe vậy, gật gật đầu, đi ra ngoài. Tiểu Tứ Sâm nhìn một chút Lý Tân Thiên, lại nhìn một chút Tô Hi. Hắn hỏi, Lý Tân Thiên, phụ thân ngươi còn tại thế sao?
Tại.
Lý Tân Thiên nói, ta vừa gọi điện thoại cho hắn, hắn ngày mai đến Liêu Bắc, hắn muốn tới đánh bại Kiều Bắc Huyền bà bá. Tiểu Tứ Sâm gật gật đầu, cha ta trước kia cũng hầu như là nhắc tới Lý Mộ Thiền thúc thúc. Ta có chút kỳ quái, làm sao ngươi niên kỷ nhỏ như vậy? Ngươi nhìn qua giống ta nhi tử bối. Phụ thân ta sinh ta thời điểm sắp 60. Tiểu Tứ Sâm giơ ngón tay cái lên, thực ngữ bức. Nam nhân thật sự. Tiểu Tứ Sâm ngữ khí còn có chút đùa, Tô Hi đều buồn cười cười. Đây là nam nhân cao nhất tán đồng. Ta nghe ta phụ thân nói, phụ thân ngươi năm đó kinh lịch biến cố đằng sau, về tới phương Nam, hắn qua thế nào? Lý Tân Thiên nói, ta cũng không biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Ta ngồi tù đoạn thời gian kia, hắn qua không tốt. Lúc khác, đều như thế. Lý Tân Thiên rất giản dị. Giá trị của hắn xem cùng Lý Mộ Thiền nhất mạch tương thừa, trên người bọn họ đối với thế tục trên ý nghĩa thành công truy cầu dục vọng rất thấp. Ăn thịt cá là vì nhét đầy cái bao tử, ăn màn thầu cải trắng cũng là nhét đầy cái bao tử. Làm người chỉ cần nội tâm bình tĩnh, xứng đáng lương tâm, liền vạn sự đại cát. Đây là Lý Tân Thiên cùng Tiểu Tứ Sâm khác biệt lớn nhất, cũng là bọn hắn nhân sinh đi hướng điểm khác biệt lớn nhất. Tiểu Tứ Sâm rất ngạc nhiên, hắn nói, ngươi đã từng ngồi tù. Vậy ta nhìn ngươi thế nào quân thể quyền rất thông thạo. Là tham gia quân ngũ chuyện sau đó sao? Tại sao lại cùng Tô Hi sen lẫn trong cùng nhau? Ngươi là người của hắn. Lý Tân Thiên nói, ta là bởi vì bị hoan uổng giết người đi ngồi tù hoan, Tô cảnh quan lúc kia chủ động phúc thẩm cái này đoán án, đã cứu ta, cũng đã cứu ta phụ thân. Lại về sau, ta liền tham quân nhập ngũ. Ta không phải cùng Tô cảnh quan sen lẫn trong cùng một chỗ, ta là tại thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tiểu Tứ Sâm hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Lý Tân Thiên trả lời. Nói chuyện lâm vào cục diện bế tắc. Tiểu Tứ Sâm vẫn rất muốn trò chuyện, hắn lại hỏi Tô Hi, cho nên ngươi cứu được Lý Tân Thiên, sau đó Lý Mộ Thiền dạy ngươi võ thuật. Tô Hi nhướng mày, không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu Tứ Sâm rất im lặng. Sau đó, hắn còn nói, ta có thể gặp một lần Lý Mộ Thiền thúc thúc sao? Ta muốn hiểu ta phụ thân chuyện năm đó, ta muốn biết phụ thân ta là một hạng người gì. Tiểu Tứ Sâm nói câu nói này thời điểm, cảm xúc rõ ràng mang theo thỉnh cầu. Tiểu Tứ Sâm là cái kiêu hùng, nhưng hắn cả đời này đều đang tìm kiếm đạt được phụ thân tán thành. Bây giờ, hắn sắp đi đến cuộc đời của mình. Khi hắn biết được một cái cùng phụ thân cùng một nhịp thở thúc thúc còn sống, hắn không kịp chờ đợi muốn tại trước khi chết hiểu rõ phụ thân càng nhiều. Tô Hi nói, đây không phải ngươi có muốn hay không vấn đề, đây là người ta có nguyện ý hay không gặp ngươi vấn đề. Mà lại,
như ngươi loại này trọng hình phạm, ngươi cho rằng tại điều tra trong lúc đó, ngoại nhân muốn gặp đến liền có thể nhìn thấy sao? Tiêu Tứ Sâm trầm mặc. Hắn suy nghĩ thật lâu, nói, Tô Hi, ngươi để cho ta gặp một lần Lý Mộ Thiến thúc thúc, ta có thể nói cho ngươi ta tại Liêu Bắc tổng hậu trường là ai? Triệu Minh Nghĩa thôi, còn có thể là ai? Tô Hi chẳng thèm ngó tới trả lời. Nào biết được Tiêu Tứ Sâm lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Người này năm đó nhưng so sánh Triệu Minh Nghĩa lợi hại hơn nhiều. Tô Hi nhìn về phía Tiêu Tứ Sâm. Tiêu Tứ Sâm cũng nhìn xem Tô Hi, chỉ cần ta gặp được Lý Mộ Thiến, nhất định khiến ngươi hài lòng. Tô Hi không có trả lời, mà là cùng Lý Tân Thiên đứng dậy, đi ra ngoài. Ra cửa, Lý Tân Thiên nhỏ giọng đối với Tô Hi nói, Tô cảnh quan, phụ thân ta khả năng cũng muốn gặp thấy một lần Tiêu Tứ Sâm. Phụ thân ta cùng Tiêu Bắc Huyền bá bá tình cảm rất sâu, hắn thường xuyên uống say đánh quyền đều tại nhắc tới Tiêu Bắc Huyền danh tự. Phụ thân ta nói, quyền của hắn là Tiêu Bắc Huyền dạy Tiêu Bắc Huyền ở trên chiến trường đã cứu mệnh của hắn. Tô Hi gật gật đầu. Lão gia tử ngày mai đến sao? Trời tối ngày mai. Tốt. Chúng ta cùng đi đón hắn lao nhân ra. Bắt Tiêu Tứ Sâm. Tô Hi trên thực tế đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, Liêu Bắc công tác tổ còn tại siêu quan tập đoàn làm bộ tiến hành điều tra. Lý Kiếm tại Tô Hi chỉ thị bên dưới, căn bản không tham dự cụ thể điều tra. Hắn hiện tại hết sức chăm chú loại bỏ siêu quan tập đoàn những năm này hồ sơ vụ án, đồng thời hắn tại tỉnh công an tính bên trong tiến hành phương diện nhân sự sàng chọn. Mà lại, tại Lư Giang Phong bị bắt cùng một ngày, hắn bị gọi đi tỉnh ủy, Tông Mẫn Hoa tìm hắn nói chuyện. Mặc dù chỉ nói không đến 7 phút đồng hồ, thậm chí cũng chỉ nói chuyện một chút rất thô thiển đồ vật. Nhưng đi một chuyến ý nghĩa không ở chỗ bọn hắn nói nội dung sâu bao nhiêu nhập, mà là hướng ra phía ngoài biểu hiện ra một loại tín hiệu, Tông thư ký duy trì Lý Kiếm. Cái này cho Lý Kiếm mang đến cực lớn lực ảnh hưởng giá trị. Lư Giang Phong bị bắt, hắn đã trở thành tỉnh công an tính trên thực tế người thứ nhất. Hắn có thể buông tay buông chân làm chuyện của hắn. Trước kia những cái kia chưa quyết định người ngay tại nhanh chóng mà tích cực hướng hắn dựa sát vào. Đồng thời, để Lý Kiếm càng thêm ngạc nhiên sự tình là, hắn còn chưa kịp tiến hành phương diện nhân sự thanh tẩy, tỉnh kỷ ủy đồng chí tại Lư Giang Phong bị bắt vào lúc ban đêm, liền đem Lư Giang Phong chủ nhiệm phòng làm việc từ trong nhà mang đi. Ngày thứ hai, phụ trách tỉnh công an tính nhân sự bộ chính trị chủ nhiệm cũng bị gọi đến. Rất nhiều người cho là đây là Lý Kiếm làm. Vô hình ở giữa, Lý Kiếm lực uy hiếp càng lớn. Hắn muốn phổ biến làm việc càng thêm có lực. Ngày kế tiếp, Tô Hi nhìn một ngày văn bản tài liệu cùng báo cáo, chủ yếu là Đại Ninh các hạng tài chính quy hoạch. Mặc dù hắn hiện tại là tại Liêu Đều, nhưng trong đầu đã đang tự hỏi Đại Ninh sự tình. Hắn thấy, Liêu Đều sự tình đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Sau đó chính là gió thu quét la vàng. Nhưng mà, tại Triệu Minh Nghĩa, Hà Tiên Thành, Vương Thành Vân, Vương Hòa Sinh những người này xem ra, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn hắn muốn tích cực tiến lên bọn hắn hành động. Chương 1083, Lý Thúc Thúc gặp mặt. Chương 1083, Lý Thúc Thúc gặp mặt. Tô Hi cùng Lý Tân Thiên nhất lên đi đón Lý Mộ Thiền. Ba người gặp mặt, phi thường thân cận. Nhưng ở về bãi đỗ xe trên đường, Lý Tân Thiên đối với Tô Hi nói, vừa rồi có một người nhìn xem ánh mắt của ngươi lạ lạ. Nghe hắn nói chuyện, mang một ít bên cạnh riêng khẩu âm. Tô Hi khẽ nhíu mày. Lý Tân Thiên nói tiếp đi, ta vừa rồi lân cận xem xét kiểm tra hắn là cái nghiêm chỉnh huấn luyện người, từ ngón tay của hắn cùng ánh mắt phán đoán, hắn hẳn là một cái tay súng. Nhưng là, hành lý của hắn bên trong là không có thương. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, ta ở trên người hắn làm ký hiệu. Lý Tân Thiên mở ra chính mình quân dụng điện thoại di động của hắn giống như là một cục gạch, nhưng là có cường đại công năng. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Tô Hi cho Lý Tân Thiên khẳng định gật đầu. Hai người từ nhà ga đi ra, thẳng đến Tiểu Bắc Huyền phân mộ. Tô Hi cùng Lý Tân Thiên mang theo rất nhiều tế bái vật dụng đưa Lý Mộ Thiền đi lên, Lý Mộ Thiền đơn độc ở phía trên chờ đợi hơn 3 giờ. Xuống thời điểm, Lý Mộ Thiền con mắt đỏ bừng, tiết hầu đều là khàn giọng. Rất hiển nhiên, đối với vị này mất sớm sinh tử chi giao, Lý Mộ Thiền có rất nhiều nói muốn nói. Tô Hi cùng Lý Tân Thiên dẫn lão gia tử xuống núi ăn thức ăn đơn giản. Lão gia tử nhìn thấy bún thịt hầm thời điểm, buông đũa xuống, hoa một tiếng khóc lên. Tô Hi vội vàng an ủi lão nhân ra. Lý Mộ Thiền thật lâu không nói lời nào, đi ra ngoài lên xe, nhìn xem Liêu Bắc hiện đại hóa thành thị, hắn bỗng nhiên nói câu, chúng ta năm đó ở nơi này đánh rất nhiều cầm, trong đó có lần chiến dịch, chúng ta toàn bộ đại đội chỉ còn lại có 3 cá nhân. Chúng ta những chiến hữu kia, rốt cuộc không kịp ăn bún thịt hầm. Nói đến chỗ này, Lý Mộ Thiền lại là một trận nghẹn nào. Nói, hắn lại nói tới, Bắc Huyền hài tử sao có thể dạng này? Chúng ta ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, liều trở về thế giới mới, hắn sao có thể như thế làm sằng làm bậy, làm sằng làm bậy. Tô Hi cùng Lý Tân Thiên trầm mặc không nói. Vô luận như thế nào, ta muốn gặp một lần hắn. Lý Mộ Thiền xoay người, hắn nhìn xem Tô Hi, trong ánh mắt của hắn cho mời cầu ý tứ. Mà lại, hắn nói ra, Bắc Huyền huynh cũng là Tô lão cảnh vệ. Bắc Huyền năm đó vì cứu ngươi bà ngoại, từng bị thương, mảnh đạn đâm xuyên bên trái cánh tay. Lý Mộ Thiền đã sớm biết Tô Hi thân phận, Tô Mộng Du cũng đi thăm hỏi qua hắn. Tô Hi nghe được tin tức này, hắn có chút sửng sốt. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến cái này tội ác chồng chất tiểu tứ xâm vậy mà cùng mình còn có loại này liên lụy. Nói đến, hắn cái tên này cùng ông ngoại ngươi còn có nguồn gốc. Ta nhớ được năm đó Bắc Huyền cùng nhau nữ tử, mọi chuyện còn chưa ra gì, liền nghĩ cho nhi tử đặt tên sự tình. Một lần cơ hội vô tình, hắn cùng lão lãnh đạo nói chuyện này. Lão lãnh đạo lúc đó thốt ra, trời vì quốc gia dựng anh tài, ung tùm mâu kích nắm giữ linh hải. Quần quận thâm lưu phun giang hải, tung hoành giật khí tẩu phong lôi. Trượng phu lập thân có như thế, một hô tam quân đều là tan tác. Vệ Thanh Mạn làm vợ cả tướng quân, Bạch Khởi thật thành dựng lên con. Lão lãnh đạo nói Bắc Huyền đến từ khu rừng, lại là quỷ thủy chi tướng, cái gọi là sống dưới nước mục, sinh sinh không hết, gọi tiểu sâm liền rất tốt. Tiểu cũng là một loại cây gỗ thôi. A Tô Hi cùng Lý Tân Thiên đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai còn có dạng này nguồn gốc. Về phần làm sao từ Kiều Sâm biến thành Kiều Tứ Sâm, không được rõ lắm. Chẳng lẽ là một hô tam quân, một tăng thêm tam đẳng tại bốn. Tô Hi an bài Lý Mộ Thiền ngày thứ hai cùng Kiều Tứ Sâm gặp mặt, coi như ra thuộc gặp mặt. Mà trước lúc này, Tô Hi cũng cùng Lý Mộ Thiền nhấn mạnh giữ bí mật. Lý Mộ Thiền lấy chính mình tính giai cấp làm đảm bảo. Tô Hi đương nhiên là tin tưởng. Sáng ngày hôm sau, Tô Hi cùng Lý Tân Tiên đầu tiên là cùng đi Lý Mộ Thiền đi quân sự kỷ niệm quán, lão đầu tử thấy lại là nước mắt ào ào. Ăn xong cơm trưa, lão đầu tử về nhà khách nghỉ ngơi một chút. 3 giờ chiều đến công tác tổ chủ điểm. Lúc này, vừa vặn trong bộ phá án nhân viên đối với Kiều Tứ Sâm tiến hành đột kích thẩm vấn. Liên đệ Lý Mộ Thiền đang chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã 3 giờ, đã đến trạm vào tối. Khi phá án nhân viên phòng thẩm tin tức thất lúc đi ra, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn, hẳn là không có thu hoạch gì. Kiều Tứ Sâm là một khối so trong tưởng tượng còn khó hơn gặm xương cứng. Lý Mộ Thiền là từ Triệt dẫn đi gặp Kiều Tứ Sâm. Bởi vì tại xế chiều 5 giờ 30 phút thời điểm, Tô Hi nhận được một cú điện thoại đến từ Hạ Tu Thành. Hạ Tu Thành thẳng thắn cùng Tô Hi giảng, ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút Tô Minh Đức sự tình, ta tại Liêu Đều, ta biết ngươi cũng tại. Ngươi đến Liêu Bắc Tân quán tới gặp ta. Tô Hi không do dự, hắn trực tiếp đáp ứng. Hắn cùng Lý Tân Thiên nhất lên tiến về Quốc Tân quán. Lý Mộ Thiền đi vào phòng thẩm vấn, hắn nhìn thấy Kiều Tứ Sâm một khắc này, nước mắt của hắn cũng nhịn không được nữa. Nhìn xem tấm này cực giống Tiêu Bắc Huyền mặt, tình cảm của hắn cực kỳ phức tạp. Kiều Tứ Sâm đối kháng một cái buổi chiều, cảm xúc thậm chí là phấn khởi. Hắn là cái tính bền dẻo cực mạnh người, cũng là một cái đấu tính cực liệt người. Nhưng là, đột nhiên nhìn thấy một lão đầu đi tới, đầy mắt nước mắt nhìn xem chính mình. Trong ánh mắt có tin mừng vui mừng, có cảm khái, có phẫn nộ, có tiếc hận. Hắn rõ ràng từ trong đôi mắt này nhìn thấy phụ thân năm đó bóng dáng. Vô luận là cỡ nào người cùng hung gắt, đều có nội tâm địa phương mềm mại. Cứ việc Kiều Tứ Sâm không nguyện ý thừa nhận, mặc dù hắn trước kia thậm chí cùng mình phụ thân ra tay đánh nhau. Nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn người kính trọng nhất vẫn là phụ thân hắn, hắn khát vọng nhất lấy được tán thành, cũng là đến từ phụ thân tán thành. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất tiếp nhận phụ thân đưa tới khói lúc, loại kia nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Đó là mặt khác bất kỳ vật gì đều không có biện pháp đánh đồng. Lý Mộ Thiền hai ngày này tinh thần ba động cực lớn, cứ việc giữa trưa nghỉ ngơi một hồi, nhưng niên kỷ dù sao lớn như vậy, lại thêm tàu xe mệt mỏi, hắn giờ phút này trong thân thể không có nhiều như vậy lực lượng, hai tay của hắn trèo chống trên bàn, hắn thanh âm khàn khàn, nhỏ giọng nói ra, ngươi là Bắc Huyền Hải tử. Nghe được Lý Mộ Thiền câu nói này, Tiêu Tứ Sâm cái này ý chí sắt đá ra hỏa không hiểu hết hầu cứng đờ ra đó, hắn nhìn xem Lý Mộ Thiền, hắn nhẹ gật đầu. Lúc này, Từ Triệt tan tĩnh đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Trong phòng cũng chỉ còn lại có ngồi tại lão hổ trong ghế, hai tay hai chân đều bị chế trụ Kiều Tứ Sâm cùng hai tay trèo chống mặt bàn, thân thể hướng về phía trước nghiêng Lý Mộ Thiền. Ngươi cùng Bắc Huyền dáng dấp thật giống. Lý Mộ Thiền nói, nhìn qua gầy gò nho nhỏ kỳ thật lực lượng cực lớn. Ngươi cũng là song xương đi. Kiều Tứ Sâm gật đầu. Ta cùng Bắc Huyền là mấy chục năm giao tình, chúng ta cùng một chỗ học võ, cùng một chỗ tham quân, từ nam đánh tới bắc, lại từ bắc đánh tới nam. Ta đã cứu phụ thân ngươi tính mệnh, phụ thân ngươi đã cứu tính mạng của ta. Chúng ta là sinh tử chi giao. Lý Mộ Thiền nói, lúc đầu ta không nên tới nhìn ngươi. Lập trường của chúng ta cách biệt quá xa, nhưng ta lại không thể không đến nhìn ngươi. Ngươi là Bắc Huyền Hải tử, chính là ta Hải tử. Ngươi nghe Tô Hi cùng Tân Thiên giảng một chút chuyện của ngươi, ta cảm thấy rất đau lòng. Ta và ngươi phụ thân ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, vì chính là tiêu diệt loại người như ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế làm trầm trọng thêm, so xã hội xưa thổ phỉ lưu manh còn muốn đáng giận. Tiểu Tứ Sâm nghe thấy câu nói này, hắn ngẩng đầu, hắn hỏi ngược lại, Lý thúc thúc, ta hỏi ngươi, đáng ra không? Các ngươi ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, vì cái gì kết quả là liền nhìn bệnh tiền đều móc không ra? Vì cái gì một câu, liền vứt bỏ làm việc? Vợ con đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, khắp nơi bị người bạch nhãn. Bằng vào ta cha thân thủ, những cái kia khi dễ cha ta mẹ ta người, hắn một bàn tay liền có thể giết chết. Dựa vào cái gì còn muốn thụ loại này bất khí? Lý Mộ Thiền nhìn xem Tiểu Tứ Sâm, hắn nói, tại xã hội phát triển trong quá trình, có chút mâu thuẫn, có chút không công bằng là bình thường. Phụ thân ngươi có thể ẩn nhẫn, là bởi vì hắn tin tưởng đây chỉ là nội bộ mâu thuẫn, hắn không nguyện ý đem chính mình học võ thuật dùng tại người một nhà trên thân. Tiểu Tứ Sâm cười lạnh lắc đầu, nếu như ta phụ thân năm đó lãnh đạo không có thất thế, ta cảm thấy sự tình sẽ hoàn toàn khác biệt. Lý thúc, ta nghe nói Tân Thiên ngồi qua tù van. Nếu như ngươi không có thất thế, ngươi cảm thấy sẽ bị oan uổng sao? Lý Mộ Thiền nhìn xem Kiều Tứ Sâm, hắn chăm chú nghĩ nghĩ. Hắn không có trả lời Kiều Tứ Sâm vấn đề, mà là nói, ngươi biết Tô Hi là ai chăng? Kiều Tứ Sâm hỏi, ai? Tô Hi chính là lão lãnh đạo hậu đại. Lý Mộ Thiền nói, mẫu thân hắn chưa lập gia đình sinh con, mang theo hắn trải qua lang bạt kỳ hồ thời gian. Muốn nói cảnh ngộ biến hóa to lớn, Tô Hi cùng hắn mẫu thân khẳng định so với chúng ta càng lớn. Nhưng là, ngươi có từng thấy hắn đem đoán khí phát tiết tại bình thường dân chúng trên thân sao? Ngươi có từng thấy hắn cùng những người khác thông đồng làm vậy sao? Lý Mộ Thiền nhìn xem Tiểu Tứ Sâm, ngươi muốn nghe một chút phụ thân ngươi cùng chuyện xưa của ta sao? Ngươi muốn nghe một chút chúng ta cùng Tô Hi ngoại công quan hệ sao? Tiểu Tứ Sâm gật đầu, muốn. Lý Mộ Thiền liền từ bọn hắn xếp bút nghiên theo việc binh đao bắt đầu nói về, hai học sinh đi Việt Đông bên kia chuẩn bị tìm nơi nương tựa cách mạng, nhưng không có thi đậu trưởng quân đội, thế là một bên tìm kiếm tham gia cách mạng cơ hội, một bên tại quốc thuật quán học võ. Hai người đều rất có thiên phú, luyện 2 năm, liền so những người khác luyện vài chục năm đều mạnh. Về sau, bọn hắn thuận lợi tại Hoa Nam tham gia cách mạng, lẻ tẻ đánh một chút cầm, sau đó lại đang lão lãnh đạo dẫn đầu xuống, đi lại đội ngũ, lại nói tiếp chính là đi theo lịch sử tiến trình đi thẳng. Lý Mộ Thiền tận lực miêu tả đơn giản lưu loát một chút, nhưng tiểu tứ Sâm Y Nguyên từ Lý Mộ Thiền trong câu nói cảm nhận được loại kia kinh tâm động phách cùng cách mạng hào hùng. Đương nhiên, khó mà che giấu là đối với vị kia lão lãnh đạo kính trọng. Lý Mộ Thiền còn nói, năm đó phụ thân ngươi muốn về Đông Bắc, một là bởi vì mẹ của ngươi, còn có một cái là bởi vì hắn muốn tại chỗ này bồi bồi năm đó ở nơi này hy sinh bọn chiến hữu. Phụ thân ngươi là cái trọng tình nghĩa người, ta biết nội tâm của hắn một mực qua không được khảm này. Năm đó nếu như không phải lão đại đội trưởng lâm thời tìm hắn đổi cương vị, hắn liền hy sinh tại khối này hát thổ địa. Đối với chúng ta những kinh nghiệm này qua sinh tử người mà nói, không có cái gì là làm khó dễ. Lão lãnh đạo nói, ở phía dưới thụ chút khi dễ, nghe điểm bực tức nói rõ chúng ta đối đầu, nói rõ chúng ta cách mạng là thành công. Chẳng lẽ chúng ta những này chạy qua máu từng bị thương người liền nhất định phải hưởng thụ tài trí hơn người đãi ngộ sao? Vậy chúng ta những cái kia hy sinh chiến hữu tính thế nào? Chúng ta đem đầu đeo trên cổ cùng bọn hắn làm, chẳng lẽ là vì làm mưa làm gió? Lý Mộ Thiền lời nói thâm thía. Tiểu tứ Sâm nghe xong, cũng không có hoàn toàn tỉnh ngộ loại hình cảm xúc. Một người giá trị quan một khi hình thành, hai ba câu là rất khó cải biến. Tiểu tứ Sâm ngồi ở chỗ này, hắn không có cái gì hối cải chi tâm, hắn chỉ là hối hận tại sao mình không càng chú ý một chút, nếu như không có bị bắt lấy liền tốt. Hắn chỉ nói là, trên thế giới giống ngươi cùng ta phụ thân người như vậy thiếu. Ta đã bội phục các ngươi, lại cảm thấy các ngươi ngốc. Lý Mộ Thiền thở dài, nơi này có thể hút thuốc sao? Ngươi hút thuốc sao? Tiểu tứ Sâm gật gật đầu. Lý Mộ Thiền xuất ra chính mình tẩu thuốc, cho mình cuốn một cây, lại cho Tiểu tứ Sâm cuốn một cây, đưa cho hắn, châm lửa. Tiểu tứ Sâm nước mắt đống nhiên một chút rớt xuống. Lý Mộ Thiền thuốc lá tư thế, còn có khói này hương vị để hắn kìm lòng không được nhớ tới phụ thân. Cha của hắn năm đó cũng hầu như là quất chính mình quyển thuốc lá sợi, thậm chí ngay cả thuốc lá diệp tử đều là chính mình nghiền. Hắn phát tích sau, cho hắn ba mua rất thật tốt khói, nhưng Tiểu Bắc Huyền từ đầu đến cuối không rút, một cây đều không có. Tiểu tứ Sâm hung hăng hít một hơi. Loại này khói sức mạnh phi thường lớn, hắn vậy mà sặc cái mũi, lại không nỡ đem trong miệng khói nổ ra. Hắn nghẹn phi thường khó chịu, nước mắt ào ào chảy. Nhưng hắn hay là lưu luyến không rời đem điếu thuốc này hút xong. Thẳng đến khói nóng miệng mới nổ ra. Lý Mộ Thiền đứng người lên, hắn nói, ta đi trước. Nếu như có thể mà nói, ngươi phối hợp Tô Hi làm tốt làm việc. Lúc này, Tiểu tứ Sâm giống như rất không bỏ, hắn vội vàng nói, Lý thúc thúc, ngươi có thể lại cùng ta phiếm vài câu sao? Hắn nhìn xem Lý Mộ Thiền, hắn tại Lý Mộ Thiền trên thân nhìn thấy phụ thân bóng dáng. Bọn hắn đồng dạng quật cường, đồng dạng ánh mắt, thậm chí ngay cả trên thân hương vị đều không có sai biệt. Lý Mộ Thiền gật gật đầu, hắn nhìn xem Tiểu tứ Sâm, hỏi, năm đó bác Huyền xin mời lão lãnh đạo là tương lai nhi tử đặt tên, lão lãnh đạo nói lấy tên Tiểu Sâm. Ngươi gọi thế nào Tiểu tứ Sâm? Tiểu tứ Sâm nói, cha ta nói, vì kỷ niệm một trận chiến dịch. Lý Mộ Thiền nghe được câu này, lúc đó hốc mắt đỏ lên, hắn nói, ta đã biết, ta đã biết. Hắn tự lẩm bẩm, vẻ mặt và ngữ khí nói không hết đau thương. Lúc này, Tiểu tứ Sâm tựa hồ bị cảm động, hắn hỏi, ngươi cảm thấy Tô Hi là một hạng người gì? Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lý Mộ Thiền nói, nếu như phụ thân ngươi còn tại thế, hắn nhất định cao hứng phi thường, hắn nhìn thấy Tô Hi nhất định sẽ hết sức hưng phấn. Chúng ta cùng Tô gia quan hệ là các ngươi không có khả năng tưởng tượng. Tô Hi đã cứu ta nhi tử, lúc kia ta cũng không biết hắn là ai. Hắn lúc đó bước lên nguy hiểm to lớn, hắn chỉ là một cái phó cục trưởng, hơn nữa còn bị phía trên xa lánh chèn ép. Nhưng là hắn y nguyên vì ta lão già chết tiệt này phát ra tiếng, hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, thậm chí là toàn bộ cục công an áp lực đi làm vụ án này. Hắn chính là một cái người như vậy, hắn không duy bên trên không duy quyền, hắn chỉ nói công bằng chính nghĩa. Hắn là chân chính trong lòng chứa dân chúng người. Ngươi nhìn tin tức cũng biết, hắn những năm này đều làm cái gì. Lạc Bình dân chúng cảm tạ hắn, Đông Minh dân chúng cảm tạ hắn, Thanh Hà dân chúng cảm tạ hắn. Đoạn thời gian trước, ta nhìn tin tức, Đại Ninh dân chúng cũng cảm tạ ngươi. Tiểu tứ Sâm, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Lý Mộ Thiền nói, ngươi nói, nếu như ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân, ngươi muốn làm sao cùng hắn nói thế nào, ngươi cùng Tô Hi quan hệ. Lý Mộ Thiền câu nói này vừa ra, Tiểu tứ Sâm đột nhiên bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mau tới người. Mau tới người. Ta có tin tức trọng yếu muốn báo cáo. Chương 1084, Hạ Tu Thành ngả bài. Chương 1084, Hạ Tu Thành ngả bài. Tô Hi cùng Lý Tân Thiên lái xe đến Quốc Tân quán. Lý Tân Thiên từ xuất công làm tổ chủ điểm bắt đầu, ánh mắt của hắn liền cực kỳ nghiêm túc. Xuống xe trước đó, hắn đối với Tô Hi nói, chúng ta bị theo dõi, hẳn là cái kia tại nhà ga đụng phải người. Tô Hi nhíu mày. Lý Tân Thiên vấn, còn muốn hay không xuống xe? Tô Hi khóa chặt lông mày, hắn cắn răng, ra xuống xe, ngươi đi tìm người này. Lý Tân Thiên từ sau tỏa cầm một cái áo chống đạn, đưa cho Tô Hi, ngươi mặc vào. Sau khi đi vào, chú ý chỗ đứng, muốn ẩn nấp, không cần bại lộ. Tô Hi gật gật đầu, sau đó xuống xe, hắn đi vào hành lang, lập tức gần sát chân tường vị trí. Đi vào hoa sen viện, hai tên cảnh vệ ngăn lại Tô Hi đường đi, bọn hắn xuất ra máy kiểm tra, đối với Tô Hi nói, Tô cục trưởng, lãnh đạo có chỉ thị, ngài không có khả năng mang bất luận cái gì thiết bị điện tử đi vào. Lần nói chuyện này là tư mật tính chất. Tô Hi hơi sững sờ, nhưng vẫn là phối hợp, hắn đưa điện thoại di động, chấp pháp máy ghi chép, còn có một cái bút ghi âm đem ra. Ta cái này chấp pháp máy ghi chép một mực không có đóng cơ, mời các ngươi cũng đừng tắt máy. Tô cục trưởng, ngài yên tâm, chúng ta chỉ là thay ngài tạm làm đảm bảo, tuyệt sẽ không động đến hắn. Cảnh vệ từ trên xuống dưới một trận quét hình. Tô Hi tại bọn hắn dẫn dắt bên dưới đi vào. Để Tô Hi không có nghĩ tới là, Tô Hi đi vào Hà Hoa Viên phòng khách. Đây là cổ kính kiến trúc, là một cái gỗ thật kiến trúc, phi thường thông thấu.
Tô Hi cao mày lông nhìn thoáng qua, nếu là ở nơi này phục kích ta, cái kia xác thực có được tuyệt hảo xạ kích ánh mắt. Nhưng là, khi Tô Hi đi vào phòng tiếp khách, hắn loại nghi ngờ này bỏ đi. Bởi vì bên trong ngồi không chỉ là Hạ Tu Thành, Văn Minh, còn có Triệu Minh Nghĩa cùng Liêu Bắc tỉnh trước chính phủ lãnh đạo chủ yếu Quách Tử Minh. Tô Hi nếu như chết ở chỗ này, những người này không có một cái nào có thể đào thoát. Ba người khác đều đã về hưu, nhưng Triệu Minh Nghĩa tuyệt sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Tô Hi đi vào, các vị lão lãnh đạo, Triệu tỉnh trường, chào buổi tối a. Tô Hi ngữ khí tự nhiên, trên mặt mang cười, hoàn toàn không có nửa điểm nhăn nhăn nhó nhó tư thái. Hắn đi qua liền trực tiếp ngồi vào dựa vào trái tâm kia trên ghế bành, mà lại rất tự nhiên xê dịch, càng gần sát Hạ Tu Thành một chút. Vị trí này vốn không phải Tô Hi, hẳn là cho Văn Minh ngồi. Ở con trường, loại này phân biệt đối xử, chỗ ngồi tọa pháp phi thường chú trọng. Tô Hi ngồi ở chỗ này, theo bọn hắn nghĩ, là bày đủ tư thái, là nói cho bọn hắn, các vị đang ngồi, ta chỉ cùng Hạ Tu Thành nói chuyện ngang hàng, các ngươi đều là vật làm nền. Triệu Minh Nghĩa cắn răng, hắn rất khó chịu. Tô Hi một cái phó thính cấp cán bộ, thần khí cái gì? Bất quá nghĩ tới vừa mới Hạ Tu Thành cùng hắn giảng Tô Hi bối cảnh, hắn lại không thể không thu hồi cô này khó chịu. Hạ Tu Thành nhìn Tô Hi một chút, lại nhìn Văn Minh một chút. Văn Minh tự động ngồi vào một bên khác đi, vị trí làm một chút điều chỉnh, Triệu Minh Nghĩa chỉ có thể ngồi vào Tô Hi dưới tay. Tô Hi năng không tuân theo quý củ, bọn hắn không thể không giảng. Nhưng kỳ thật, Tô Hi là nhất không coi trọng số ghế người. Vô luận là tại Đông Minh thời điểm, hay là tại Thanh Hà thời điểm, hắn xuống dưới điều tra nghiên cứu thời điểm, đại đa số là tùy tiện ngồi. Đương nhiên, hắn có thể tùy tiện ngồi, người khác không dám tùy tiện ngồi. Tô thư ký ngồi ở nơi nào, nơi đó chính là trung tâm. Tô Hi, ta lần này xin ngươi tới, là muốn cùng ngươi thẳng thắn trò chuyện chút chuyện giữa chúng ta. Có một số việc, ta cho là nên giải khai. Hạ Tu Thành ngữ khí bình hòa nói ra. Hắn cho dù nội tâm hận thấu Tô Hi, muốn Tô Hi chết ở trước mắt, nhưng hắn mặt ngoài chấn định vẫn phải có. Tô Hi trả lời, có thể a từ nơi nào nói lên đâu. Tô Hi nhìn ngang Hạ Tu Thành, tu vi của hắn khí độ tự thành một phái. Cho dù là Triệu Minh Nghĩa gặp Hạ Tu Thành, đều có một ít túi xuống. Có thể Tô Hi lại là coi như không quan trọng. Loại khí phách này cùng khí tràng. Hạ Tu Thành nội tâm là có chút cảm khái. Nếu như không có nhìn thấy Tô Hi, hắn sẽ nhận vì mình cháu trai Hạ Chi Đảo là nhân trung long vượng, nhưng nhìn thấy Tô Hi, hắn biết rõ biết, Tô Hi mới là thế hệ tuổi trẻ, đều vô địch. Tô Hi tử vừa mới bắt đầu chính là tại vượt cấp khiêu chiến. Hắn đoạn đường này đi tới, kinh tâm động phách, đạt được đầy đủ rèn luyện. Người khác không biết Tô Hi đã trải qua cái gì, Hạ Tu Thành lại rất rõ ràng. Chỉ là hắn cùng Văn Minh bọn gia hỏa này, cho Tô Hi chế tạo bao nhiêu cửa ải. Có thể Tô Hi toàn bộ hóa giải, mà lại từng cái đánh nát. Chuyện cho tới bây giờ, bước đến Hạ Tu Thành chỉ có thể làm mặt tìm Tô Hi nói chuyện. Tô Hi có bối cảnh không giả, nhưng phóng nhãn cả nước cũng không ít có gia đình bối cảnh hài tử tại quan trường luyện. Cái nào không phải như giống trên băng mỏng, cái nào không phải tại bản thổ thế lực ở giữa cùng nhau, thậm chí bị bản thổ thế lực xem như là con rối giật dây, chuyên môn lợi dụng gia đình bối cảnh đi kinh thành chạy việc. Chỉ có Tô Hi, hắn là chính mình đánh thông quan. Hắn đi tới chỗ nào, liền đem nơi nào bản thổ phái hợp nhất. Nghe lời, chịu làm sự tình lưu lại, trọng dụng. Không nghe lời cầm thẻ số đi ngục giam xếp hàng. Tô Hi làm quan, rất có bá vương đạo hôn tạm chi khí phái. Bây giờ, hắn tại Liêu Bắc cầm kiếm. Hoàn toàn có thể nói là nhất kiếm quang hàn 19 châu. Tại Đại Ninh, hắn không chỉ có đem thị trưởng, thị ủy phó thư ký các loại một đám người diệt trừ, còn đem Lý gia trực tiếp diệt đi. Hiện tại chiến trường cháy lan đến Liêu Đều, một con rơi xuống, Liêu Đều đại đa số quan viên run lẩy bẩy, đều sợ Tô Hi không khác biệt mở rộng. Ngươi muốn từ chỗ nào nói lên? Hạ Tu Thành hỏi Tô Hi, từ đó Nam nói lên. Khách theo chủ liền. Tô Hi rất bình tĩnh. Dịch Dương Trừng là của ta bí thư. Đều nói Dịch Dương Trừng là Trương Chấn Khôn cùng Chu Tích liên thủ vặn ngã, nhưng ta trái xem phải xem, Dịch Dương Trừng điểm này việc nhỏ. Còn chưa đủ lấy bọn hắn đem ra mặt xé rách đến loại trình độ này, Tô Hi đánh gây hắn, lão lãnh đạo. Dịch Dương Trừng bản án ta là nhìn. Dịch Dương Trừng tại có quan hệ đơn vị cùng cá nhân tại công trình tiếp nhận, chức vụ tấn thăng, điều động công việc, xí nghiệp kinh doanh các loại hạng mục công việc bên trên giành lợi ích, đơn độc hoặc là cùng vợ hắn bọn người phi pháp thu lấy kể trên đơn vị cùng cá nhân cho tài vận, tổng cộng tương đương nhân dân tệ 3.15 hơn triệu nguyên. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tô Hi số liệu hạ bút thành văn, hắn nói, Dịch Dương Trừng sinh hoạt hủ hóa, nghiêm trọng bại hoại quan trường tập tụ, đối kháng tổ chức thẩm tra, kinh doanh cá nhân vòng nhỏ, chấp hành trọng đại chính sách bất lực, đối với Trung Nam phát triển chỉ trệ chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Hạ Tu Thành khoát khoát tay, hắn không cùng Tô Hi thảo luận những này. Hắn chỉ nói là, Dịch Dương Trừng năm đó đúng là chỉ người ông ngoại trong quá trình cung cấp vật liệu. Các ngươi trả thù hắn, chuyện bé xé ra to, còn có thể lý giải. Nhưng là, con của ta Hạ Tiểu Quân, hắn đã làm sai điều gì? Hắn cùng mẫu thân ngươi năm đó thậm chí là bạn rất thân. Tô Hi nghe, hắn hiểu được Hạ Tu Thành cần cái gì. Hắn cũng minh bạch vì cái gì trên người mình thiết bị điện tử muốn bị cầm đi. Hắn nhìn xem Hạ Tu Thành, nói, con của ngươi tại Gia Châu siêu cao thuế nặng, bồi dưỡng cá nhân thế lực, nuôi dưỡng xã hội đen tay chân, cuối cùng lọt vào phản vệ, bị nhân thương kích, cùng ta không có bất kỳ cái gì một tơ một hào quan hệ. Chương 1085, tuyệt đối công bằng chính nghĩa. Chương 1085, tuyệt đối công bằng chính nghĩa. Hạ Tu Thành hỏi ngược lại, Tô Hi, lấy thân thủ của ngươi, lấy năng lực của ngươi, ngươi chẳng lẽ ngay cả loại chuyện này đều không ngăn cản được? Ngươi lúc đó tại Gia Châu tại Đông Minh đã tính thực chất nắm giữ tất cả bạo lực cơ quan lực lượng, liền ngay cả cảnh sát vũ trang bộ đội đều nghe theo ngươi điều phối. Dưới loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ ngay cả một cái họ đốt đều bắt không được? Loại này thua hổ nuốt sói mưu kế, không phải ngươi biết dùng.
Chúng ta đều là người thông minh, không cần phủ nhận. Tô Hi thản nhiên nói ra, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Hạ Tu Thành hừ lạnh một tiếng. Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, hắn chậm chậm. Lúc này, bên cạnh Văn Minh nói ra, con của ta chỉ là ở trên máy bay cùng ngươi phát sinh cãi vã, ngươi liền không phải vận dụng quan hệ đem hắn nuốt vào, đem hắn tài sản đông kết, xung công. Còn có Tây Khang vị kia, cũng bởi vì hắn đã từng là con rể của ta, ngươi liền đem hắn một mẹ hốt gọn. Tô Hi, ngươi cái này lòng trả thù không khỏi cũng quá mạnh đi. Tô Hi có chút ngửa ra sau, hắn đem thân thể dựa vào sau, nhìn về phía Văn Minh. Động tác này, tại mọi người xem ra, có khinh miệt tư thái. Nhưng đối với Tô Hi lại nói, lại là chế tạo điểm mù. Từ tiến đến một khắc này, Tô Hi làm hết thảy, chính là để cho mình ở vào một cái thị giác điểm mù, không để cho bên ngoài hư hư thực thực tồn tại tay sung có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Văn lão, ngươi cũng là nhìn qua toàn bộ hành trình chấp pháp ghi chép, con của ngươi là mặt hàng gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn có bao nhiêu ngang ngược, không có nhiều đem người bên ngoài để vào mắt, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Ngươi hẳn là tự vấn tự xét lại, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút vì cái gì bồi dưỡng được dạng này tai họa bách tính như tử, mà không phải tại ta chỗ này chỉ trỏ. Tô Hi gọn gàng dứt khoát nói, Tô Hi, ngươi không cần ở trước mặt ta ngụy quân tử, vị quan chính. Ta so ngươi càng hiểu cho người ta lời tân quốc. Ta tham gia cách mạng, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, xuất sinh nhập tử, cửu tử nhất sinh, già mới có con. Con của ta là hơi kiêu căng một chút, nhưng ngươi cũng không trở thành bởi vì một điểm nhỏ tranh chấp liền đem hắn giết hết bên trong Văn Minh cực kỳ sinh khí, đây là làm hư quy củ hành vi. Tô Hi hỏi Văn Minh, quy củ gì? Ngươi định quy củ sao? Ngươi. Văn Minh nộ khí bay thẳng. Tô Hi, không cần nói những thứ này nữa. Hạ Tu Thành đánh gãy, hắn nói, ta hôm nay bảo ngươi tới, không phải là vì lẫn nhau đem đối phương tức chết, mà là muốn theo ngươi nói một chút căn kết vấn đề. Nói một chút ngươi ông ngoại chết, đến cùng cùng chúng ta có bao nhiêu quan hệ? Đến cùng, chúng ta phải bị bao nhiêu trách nhiệm? Tô Hi gãi gãi tóc của mình. Hạ Tu Thành nói, ngươi ông ngoại là tự sát. Chính hắn liền muốn chiếm 50 trách nhiệm. Lúc trước tại sao muốn nhằm vào ngươi ông ngoại? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Không có. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta cùng ngươi ông ngoại không có xung đột. Chân chính có xung đột là ai? Thành Bạch Vân. Không sai, chính là ngươi cái kia cùng cha khác mẹ muội muội thân ông ngoại. Ngươi vì cái gì không đúng hắn động thủ? Ngươi thế mà còn khách khách khí khí với hắn, còn ủng hộ ngươi cô em gái kia làm việc tư. Tô Hi, ngươi cũng bất quá là hiếp yếu sợ mạnh người. Ngươi biết hạ gia chúng ta, Văn gia, không người kế tục, hậu đại bên trong đều là quả hường mềm, dễ ma bóp, tốt cho hạ giận. Nhưng đụng phải Thành gia, ngươi không phải cũng rụt sao? Thành Viễn Hàng rơi trong tay ngươi, ngươi không phải cũng giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống? Ngươi dám giống đối nhi tử ta như thế sao? Hạ Tu Thành nhìn xem Tô Hi, Thành Bạch Vân Tử vừa mới bắt đầu liền cùng ngươi ông ngoại không đúng. Hắn bây giờ còn không có chết, ngươi muốn báo thủ, nên tập trung tinh lực đi đối phó hắn. Ta lập tức liền phải chết, ta không chống được mấy năm. Ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, đừng sai lầm đối tượng. Chúng ta nhiều lắm thì bỏ đá xuống giếng. Ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục đấu nữa. Liêu bác sự tình dừng ở đây đi. Con của ta chết, cùng ngươi có quan hệ cũng tốt, không liên quan gì đến ngươi cũng được, như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Ngươi muốn làm lớn thả kiến thiết, Minh Nghĩa sẽ ủng hộ ngươi. Ý của ta là, từ hôm nay trở đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta không phải sợ ngươi, mà là người đã giả, không muốn lại nổi lên tranh chấp. Ngươi cũng đừng cảm thấy ngươi tại Liêu Bắc chiếm thượng phòng, chúng ta những người này tùy thời đều có thể đưa ngươi hủy diệt. Hạ Tu Thành nhìn xem Tô Hi, hắn biểu đạt ra ngưng chiến ý tứ. Hắn nói phi thường rõ ràng minh bạch, hắn xác định Tô Hi năng nghe hiểu. Sự thật này bên trên thể hiện ra Tô Hi năng lượng kinh người. Tô Hi cũng rất bình tĩnh nhìn xem Hạ Tu Thành, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào đấu. Hạ Tu Thành nghe được câu này, trong lòng của hắn có chút buông lỏng. Chỉ ít Tô Hi vẫn có thể nghe hiểu tiếng người không phải toàn cơ bắp vọt tới đấy. Nhưng là, Tô Hi sau đó một câu lại để cho nội tâm của hắn kịch liệt gợn sóng. Ta làm hết thảy đều là căn cứ vào nội tâm chính nghĩa cùng luật pháp tôn nghiêm. Dịch Dương Trường ăn hối lộ trái pháp luật, ta liền tra hắn. Gia Châu quan trường tập thể tham nhũng, hắc ác thế lực hành hành, ta liền tra Gia Châu. Liêu Bắc nơi này quan đen cấu kết, ta liền tra Liêu Bắc. Ta làm hết thảy đều là căn cứ vào công tâm công lý. Cho nên, Liêu Bắc bản án, ta là nhất định sẽ tiếp tục hướng xuống tra. Về phần ta ông ngoại sự tình, cũng nhất định sẽ có một cái rõ ràng kết luận. Tô Hi nói năng có khí phách, ánh mắt của hắn hừng hực, giống như treo trên bầu trời thái dương. Hạ Tu Thành bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hắn đứng lên. Hắn cũng không tiếp tục giả bộ, lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi chính là cái táo bạo tính cách. Bây giờ Tô Hi không buông tha, đem hắn trực tiếp kích phát ra đến, hắn vậy mà một phát bắt được Tô Hi cổ áo, dùng sức đi lên nhấc lên, Tô Hi theo bản năng hướng về sau thoáng dãy rủa. Ngay một khắc này, phanh, một tiếng súng vang, có tiếng gió bén nhọn gào thét mà đến. Phúc. Tô Hi lúc đó cảm giác có mưa đập vào mặt, là ấm áp. Lại xem xét, Hạ Tu Thành lại bị đánh ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng, phun ra Tô Hi một mặt. Tranh thủ thời gian nằm xuống, Tô Hi lập tức quát, lập tức, hắn lôi kéo Hạ Tu Thành hướng một bên đi. Hạ Tu Thành là cánh tay phải thụ thương, đạn không phải hướng về phía hắn đi là hướng về phía Tô Hi lai. Tô Hi đem hắn kéo đến nơi hẻo lánh. Hạ Tu Thành sắc mặt tái nhợt, hắn cắn chặt hàm răng. Tô Hi tranh thủ thời gian kéo xuống dây lưng, cho hắn cầm máu. Đồng thời hô to, bác sĩ, bác sĩ. Một bên Triệu Minh Nghĩa bọn người mặt như màu đất, bọn hắn đều dọa sợ, bọn hắn rất rõ ràng biết một việc, xong đời. Bọn hắn hoạn lộ kết thúc. Hạ Tu Thành nhìn xem Tô Hi, ánh mắt của hắn không còn cao ngạo, thậm chí có chút cầu xin, hắn nhìn về phía Tô Hi, có chút cầu xin tha thứ giống như nói, "Thả, buông tha con của ta." Tô Hi đối với hắn nói, "Viên đạn này là hướng về phía ta tới. Con của ngươi chỉ cần tuân thủ luật pháp, ai có thể động đến bọn hắn? Ta bước lên nguy hiểm tính mạng tra án, chẳng lẽ là vì bản thân tư lợi sao? Chẳng lẽ là vì cá nhân cừu hận sao? Ngươi năm đó tại mưa bom báo đạn bên trong chém giết, cửu tử nhất sinh, có nghĩ qua cái khác sao? Không nên đem người coi thường, cũng đừng đem chính mình coi thường. Chúng ta là có tín ngưỡng." Tô Hi thanh âm âm vang hữu lực. Hạ Tu Thành tại thời khắc này túi xuống đầu của mình. Hắn khả năng thật phục nhuyễn. Phanh. Bên ngoài lại truyền tới hai cái tiếng súng. Lại nói tiếp, một đám cảnh sát vào, dẫn đội là Từ Triệt, hắn hô to, "Tô Hi, Tô Hi, Tô Hi." Chương 1086, ngươi quan trưởng chi lộ kết thúc. Chương 1086, ngươi quan trưởng chi lộ kết thúc. Từ Triệt bọn người sở dĩ có thể như vậy nhanh chóng bọn tới nơi này, là bởi vì Tiểu Tứ Sâm. Tiểu Tứ Sâm từ Lý Mộ Thiền trong miệng biết được phụ thân cùng Tô Hi ra ra quan hệ đằng sau, hắn tranh thủ thời gian là to. Hắn không phải lương tâm phát hiện, mà là biết mình tử kỳ đã đến, hắn không muốn bởi vì Tô Hi bị giết, chính mình xuống dưới đằng sau, không còn dám đối mặt phụ thân của mình. Từ Triệt bọn người tranh thủ thời gian tiến đến. Nghe được Tiểu Tứ Sâm lời nói đằng sau, Từ Triệt giận mắng một tiếng, tranh thủ thời gian tổ chức nhân mã, tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại cho Tô Hi. Nhưng là Tô Hi điện thoại một mực không người nghe. Lúc này, Lý Mộ Thiền cũng liền bận bịu cung cấp Lý Tân Thiên số điện thoại. Từ Triệt hướng Lý Tân Thiên cung cấp tình báo. Lý Tân Thiên nói, tay súng đã xuất hiện, hắn hẳn là liền mai phục tại Quốc Tân quán trung quanh, ta ngay tại tìm hắn. Tư sự thể đại, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn người tới. Lý Tân Thiên cúp điện thoại, hắn tại bãi đỗ xe trên một chiếc xe tìm tới tín hiệu điểm. Tay súng đổi quần áo, ngay cả dây chuyền đều lấy xuống. Lý Tân Thiên bỏ túi máy phát tín hiệu đặt ở tay súng bên trong sau lưng gáy cổ áo bên trên, phi thường ẩn nấp. Nhưng không nghĩ tới cái này tay súng cẩn thận như vậy. Lý Tân Thiên nhanh đi tìm điểm cao. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy Quốc Tân quán bên ngoài cách đó không xa có một cái cao 3 tầng lầu thủy tháp nhìn qua đã vứt bỏ. Hắn vội vàng chạy tới. Ngay tại hắn chạy đến phía dưới thời điểm, phanh. Hắn nghe thấy một tiếng súng vang. Lúc đó, hắn liền trong lòng một tiếng lộ bộ, hắn biết đại sự không ổn. Hắn cấp tốc từ một bên leo lên đi. Phanh, phanh. Liên tục mở hai phát, tinh chuẩn đánh xuyên tay súng hai tay, đồng thời nhanh chóng đi lên chế ngự ở tay súng. Vị này tay súng tại Lý Tân Thiên hãn dũng phía dưới, không có chút nào chống đỡ chi lực, mặc cho bài bố. Lý Tân Thiên giải quyết xong tay súng, lập tức trong quan sát động tĩnh. Hắn trông thấy Từ Triệt mang theo hai mươi mấy người bọn vào Quốc Tân quán. Sau đó, phía ngoài tiếng còi báo động nổi lên bốn phía, liếc nhìn lại, có vài chục chiếc xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Tô Hi nghe thấy Từ Triệt kêu to, liền đội bằng nói, "Ta không sao, mau gọi xe cứu thương, nhanh để Quốc Tân quán bên trong bác sĩ tranh thủ thời gian tới, có người bên trong súng." Nghe thấy Tô Hi nói chuyện, Từ Triệt đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tô Hi không có việc gì, những người khác chúng đạn cũng sẽ không là việc đại sự gì. Nhưng là, Triệu Minh Nghĩa mặt như màu đất, hắn nhìn thấy cảnh sát sau khi đi vào, hắn rốt cục đứng lên, hắn toàn thân phát run, nhìn về phía ngã trong vũng máu Hạ Tu Thành. Hắn biết rõ biết, chính mình chính trị sinh mệnh kết thúc. Liêu Bắc là Hạ Tu Thành bản cơ bản, nơi này có rất nhiều cán bộ đều là hắn một tay để bạn. Bây giờ Hạ Tu Thành tại chỗ của mình trúng một thương, lấy địa vị của hắn, Liêu Bắc quan trưởng muốn nên đón gió tanh mưa máu. Hạ lao trung súng, mau để cho bác sĩ tới, lập tức, lập tức. Triệu Minh Nghĩa lớn tiếng la lên. Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, cảnh vệ cũng chạy vào. Hạ Tu Thành cánh tay phải đã bị đánh nát, bụng thịt xương mặt gắn một chỗ. Lấy tuổi của hắn, có thể hay không chống nổi cửa này, còn chưa nhất định. Hắn hiện tại đã tiến vào nửa hôn mê. Hắn trước kia không có khả năng cảm nhận được con của hắn Hạ Tiểu Quân khi chết thống khổ, hiện tại hắn cảm nhận được. Hắn rời rạc ánh mắt một mực nhìn lấy Tô Hi, Tô Hi cuối cùng lời nói kia giải khai tâm kết của hắn. Tô Hi là có tín ngưỡng. Tô Minh Đức cháu trai, làm sao có thể không có tín ngưỡng, không có điểm mấu chốt đâu. Là ta lòng tiểu nhân. Minh bạch chuyện này, hắn ngược lại là không có nỗi lo về sau. Bác sĩ vội vã tới, đối với Hạ Tu Thành cấp tốc làm cứu giúp biện pháp, đồng thời trước tiên đem chữa bệnh thiết bị vận chuyển tới. Cùng lúc đó, Triệu Minh Nghĩa gọi điện thoại, để Liêu đều thầy thuốc giỏi nhất chờ lệnh, lập tức mở một đầu sinh mệnh thông đạo. Lý Kiếm chạy vào thời điểm, hắn cũng giật nảy mình. Có thể nói, toàn bộ Liêu Bắc quan trường giờ phút này đều bao phủ tại bóng ma khổng lồ bên trong. 12 phút sau, Hạ Tu Thành được cứu hộ xe đưa tiễn. Đồng thời Tông Mẫn Hoa tự mình đến Quốc Tân quán. Hắn cũng là mắt trần có thể thấy bối rối, hắn hướng Tô Hi hỏi thăm, "Tô Hi, ngươi nói cho ta biết, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trong ngôn ngữ của hắn có một chút phẫn nộ, còn có đối với Tô Hi oán trách, bởi vì hắn thấy chuyện này đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Hắn khẳng định sẽ bị vấn trách, hắn chính trị kiếp sống cũng theo đó vẽ lên dấu chấm tròn. Tô Hi ở vào phong bạo nhãn trung tâm, Tô Hi khẳng định cũng sẽ nhận mãnh liệt tác động đến. Nhưng là, Tô Hi rất bình tĩnh. Hắn nói, "Ta vừa mới nhận được tin tức, Tiểu Tứ Sâm thu mua tay súng, chuẩn bị mưu hại tên của ta. Hạ Tu Thành cho ta ngăn cản đạn. Tô Hi chỉ là nói cho Tông Mẫn Hoa một sự thật, ta là người bị hại. Nhưng ở chính trị đấu sức bên trong, sự thật có trọng yếu không? Trọng yếu là, hiện tại xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, người nào chịu trách, ai có thể phụ trách? Lại hoặc là nói, ai có thể đem lớn như vậy lôi tiếp tục chống đỡ? Tô Hi, ta đã sớm nói, không cần khiến cho quá kịch liệt, ngươi không nghe ta. Hiện tại tốt, chúng ta đều xong đời." Tông Mẫn Hoa nói, "Ngươi đến lúc đó đi kinh thành với ta, mang tốt ngươi tất cả điều tra tư liệu." Tông Mẫn Hoa đối với Tô Hi quẳng xuống câu nói này, hắn tranh thủ thời gian hướng bệnh viện đi đến, vừa đi, còn một bên cứ gọi điện thoại, hắn nhất định phải trước tiên hướng kinh thành tiến hành phản hồi. Tô Hi Dương nhướng mày lông. Tông Mẫn Hoa biểu hiện không ra dự liệu của hắn. Lúc đầu bọn hắn cũng không phải là kiên định minh hữu quan hệ. Hiện tại đại nạn tiến đến, tự nhiên là lấy tự vệ làm chủ. Tô Hi rỗi ra hai tay, lắc lắc trên tóc mình bọt máu. Một bên Văn Minh đi tới, hắn đối với Tô Hi nói, "Tô Hi, tiếng súng một vang, ngươi chính trị kiếp sống đã kết thúc." Văn Minh lúc này phi thường bình tĩnh. Hắn biết, tay súng là hướng về phía Tô Hi Lai. Hắn cũng biết, Tô Hi là người bị hại. Nhưng là, lấy kinh nghiệm của hắn đến suy đoán, Tô Hi hội bị cho là không có xử lý tốt chuyện này, mà lại Liêu Bắc khẳng định sẽ đem nổi hướng Tô Hi trên thân vùng. Dù là Tô Hi phía sau có người ủng hộ, nhưng những này bởi vậy rơi đài Liêu Bắc quan viên liền không có người ủng hộ sao? Mâu thuẫn một khi trở nên gay gắt, chỉ cần thân ngươi tại trong cục, ngươi nhất định sẽ bị đánh vậy. Tất cả đánh 50 đại bản là trạng thái bình thường. Hạ Tu Thành những năm này một mực ý đồ đem Tô Hi bóc chết, đem Tô Hi chính trị tiền đồ hủy diệt. Từ đầu đến cuối không có thành công. Nhưng là hiện tại, hắn trúng một thương, thế mà toàn nguyện. Trong Văn Minh tâm là mừng rỡ, hắn rốt cục có trả thù khoái cảm. Tô Hi nhìn xem Văn Minh, hắn bình thản nói một câu, ngươi là ai? Ngươi thì tính là cái gì? Ân. Tam liên vấn. Tô Hi đưa tay đem Văn Minh đẩy ra, một đầu lão cẩu, cũng dám ngân ngân sủa ý ngỏi. Tô Hi đem Văn Minh như là phát giác rưởi một dạng ném ra đến một bên. Hắn đối với Từ Triệt nói, liên hệ Tân Thiên, hung thủ cũng đã bắt lấy. Tiếp lấy, hắn lại đi đến Lý Kiếm nơi đó. Lý Kiếm vốn là tại hướng Triệu Minh Nghĩa báo cáo làm việc, nhưng vừa thấy được Tô Hi đi tới, hướng hắn ngoắc, hắn vội vàng từ Triệu Minh Nghĩa bên kia đi qua. Đi đem siêu quan tập đoàn tất cả khoản, tất cả tài khoản niêm phong, cầm danh sách đi bắt người, mỗi một cái nhân viên có liên quan vụ án đều không cho phép buông tha. Lập tức. Là Lý Kiếm tuân mệnh, tranh thủ thời gian dẫn đội rời đi. Triệu Minh Nghĩa ngẩn người, hắn nhìn về phía Tô Hi, trong ánh mắt tất cả đều là nộ khí. Hắn cảm nhận được quyền uy của mình bị khiêu khích. Tô Hi hiện tại là đem mình làm Liêu Bắc lãnh đạo sao? Lý Kiếm là điên rồi sao? Chương 1087, đường tra tới chương 1087, đường tra tới Lý Kiếm không điên, tương phản hắn phi thường thông minh, cũng phi thường kiên định. Hắn phi thường rõ ràng làm Liêu Bắc phòng công an trước mắt đại diện trưởng, hắn là trên lý luận thứ nhất người có trách nhiệm. Đi theo Triệu Minh Nghĩa không nhất định có thể bảo vệ hắn. Nhưng đi theo Tô Hi, là có cơ hội. Tô Hi, ngươi là dự định toàn bộ lật tẩy vụ án này sao? Triệu Minh Nghĩa nhìn xem Tô Hi. Tô Hi nhìn thẳng Triệu Minh Nghĩa, hắn nói, ta mặc kệ các ngươi hiện tại là cái gì tính toán, chụp mũ cũng tốt, vứt nổi còn cũng được. Ta chỉ làm chuyện ta nên làm. Nói, Tô Hi phẩy tay áo bỏ đi. Bá khí lộ ra ngoài. Tô Hi căn bản không cùng Triệu Minh Nghĩa nói chuyện. Hắn biết, Triệu Minh Nghĩa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Hi ở bên ngoài thấy được Lý Tân Thiên, còn có đang bị bác sĩ trị liệu tay súng. Hắn từ cảnh vệ bảo an chỗ cầm lại chính mình vật phẩm cá nhân. Đầu tiên là gọi điện thoại cho Mao Quân Phong, liên hệ Liêu Đều Võ Cảnh Y Địa Viện, thỉnh cầu chữa bệnh trợ giúp. Hắn không có ý định đem cái này tay súng giao cho bất luận kẻ nào, hắn yêu cầu Từ Triệt 24 giờ nhìn chằm chằm cái này tay súng. Sau đó, Tô Hi hướng Trương Chấn Khôn báo cáo chuyện này, tương lai rồng đi mạch đều giảng rõ ràng. Trương Chấn Khôn hồi phục, nhận được. Ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Lại nói tiếp, Tô Hi lại cùng Tôn Sâm gọi điện thoại. Tôn Sâm phi thường kinh ngạc, hắn sau khi nghe xong, lập tức nói, ta lập tức hướng lên báo cáo. Đây là một cái cơ hội tốt, Tô Hi, Liêu Bắc nên đón tân sinh. Cùng Tôn Sâm thông xong điện thoại sau, Tô Hi nhìn đồng hồ, hắn đem điện thoại gọi cho Hứa Lao gia tử. Hứa Lao gia tử nhận được điện thoại, biết được Hạ Tu Thành trúng đạn sự tình, cùng vụ án làm tình huống. Hắn cười cười, nói, báo ứng a. Báo ứng a. Năm đó Hạ Tu Thành tại Liêu Bắc hại bệnh, là gia gia ngươi cứu hắn. Về sau tha ân đem thù báo, bỏ đá xuống giếng, thật là một cái tiểu nhân hèn hạ. Bây giờ, từ nơi sâu xa, hắn vậy mà tại Liêu Bắc thay ngươi ngăn cản đạn, tốt. Thiên đạo tốt luân hồi. Thiên đạo tốt luân hồi. Hứa Bản Hổ đại khoái nhân tâm. Hắn nói, Hạ Tu Thành thụ thương, ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực. Đây là một chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Liêu Bắc kết cấu đã sớm nên triệt để cải biến. Bằng không, an bài thế nào ngươi đi Liêu Bắc? Hứa Bản Hổ trực chỉ vấn đề mấu chốt hạch tâm. Cùng Hứa Bản Hổ thông xong điện thoại đằng sau, Tô Hi nhận được nhạc phụ Vân Thành điện thoại. Vân Thành nhận được tin tức. Loại tin tức này tại cao tầng là nhanh lưu động. Cái này cũng chứng minh Vân Thành bây giờ lực ảnh hưởng ngay tại tăng lên trên diện rộng. Tô Hi hướng Vân Thành giới thiệu chuyện toàn bộ quá trình, bao quát Hạ Tu Thành tìm chính mình nói chuyện nội dung. Vân Thành nói cho Tô Hi, ta lập tức đi kinh thành. Yên tâm, không có chuyện xấu phát sinh. Người đem bản án làm tốt, mau chóng chỉnh lý thành án. Phải có một cái hoàn chỉnh báo cáo. Là, cùng nhạc phụ thông xong điện thoại đại khái 20 phút đồng hồ, Chu Tích gọi điện thoại tới. Cha ruột phi thường quan tâm Tô Hi có bị thương hay không, biết được chuyện đã xảy ra đằng sau. Chu Tích nói, về sau, ngươi có thể hay không đừng lại làm những này cái gọi là đơn đao đi gặp, không cần làm hiểm. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ngươi bây giờ là cán bộ cấp sở, là hai cái. Trong nhà trụ cột, ta đề nghị ngươi đằng sau chuyên tâm làm kinh tế làm việc. Tô Hi nói, được, hết thệ cũng chờ ta xong xuôi vụ án này lại nói. Đúng rồi, trước không nên cùng trong nhà nói chuyện này. Biết. Cúp điện thoại. Tô Hi đã tới công tác tổ chủ điểm. Tô Hi thiết thanh nghiêm mặt đi vào kiểu tứ xâm phòng thẩm vấn. Hắn lên nửa người đều là vết máu loang lổ, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắn đi vào phòng thẩm vấn, kiểu tứ xâm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hi, giống như nhìn thấy sát thần phụ thể. Tô Hi sát khí đập vào mặt. Tiểu Tứ Sâm lòng dạ độc ác như vậy kiêu hùng cũng không nhịn được trong lòng đánh rung động. "Tiểu Tứ Sâm, ta chính thức thông chi ngươi, ngươi an bài tay súng đánh chúng vào Hạ Tu Thành." "Hạ Tu Thành là ai? Ngươi làm một cái liêu người Bắc, hẳn là rất rõ ràng. Ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng sau đó chúng ta sẽ đối với ngươi khai thác dạng gì biện pháp. Hiện tại, toàn thành tiến hành bắt, cảnh sát vũ trang bộ đội cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu." Tô Hi như lão hổ giống như nhìn chăm chú Tiểu Tứ Sâm, "Ngươi đã cùng đổ mặt lộ. Hiện tại, ta cần ngươi lập tức viết ra danh sách. Liêu Bắc quan trưởng đến cùng cái nào quan lớn là ngươi ô dù?" Tiểu Tứ Sâm nghe vậy sững sờ, hắn nhìn về phía Tô Hi còn tại chần chờ. "Phanh!" Tô Hi hung hăng một bàn tay đập vào hắn ghế hùm bên trên, lúc đó làm bằng sắt cái bàn phát sinh biến hình, Tiểu Tứ Sâm hai tay cùng hai chân đồng thời bị kẹp lấy. Hắn bặm bẹo lên giấy rủa, hay là phát ra trận trận khoan tim tê thảm. "Tiểu Tứ Sâm, ta nhẫn mại là có hạn độ." Tô Hi đem kỹ lạc đèn chân không trực tiếp nhắm ngay Tiểu Tứ Sâm mặt, chiếu hắn mặt mũi tràn đầy nóng lên, mắt mở không ra. Tô Hi bây giờ không phải là đang tra hỏi phạm nhân, hắn là đang tra hỏi địch nhân. Cùng phạm nhân, coi trọng chương trình. Cùng địch nhân, nói cái gì chương trình? Tiểu Tứ Sâm nhận lấy tinh thần cùng trên thân thể song trọng rung động. Hạ Tu Thành, hắn đương nhiên nhận biết, đây là ngưỡng mộ núi cao nhân vật. Hắn còn đã từng muốn cùng Hạ Tu Thành nhi tử Hạ Tiểu Quân kết giao, thậm chí đưa lên vượt qua mấy triệu hoàng kim Phật tượng. Nhưng là, Hạ Tiểu Quân căn bản không để ý hắn, mà lại, Hạ Tiểu Quân khẩu vị rất lớn, há miệng liền muốn hắn quan sát. Lúc đó, Hạ Tiểu Quân nếu như lại kiên trì, Tiểu Tứ Sâm là sẽ cho. Hắn biết rõ, chỉ cần dựng vào Hạ gia thì lớn, tương lai lợi ích khẳng định sẽ liên tục không ngừng. Mà lại dựng vào Hạ gia, phía dưới không ít quan hệ liền có thể giảm bất giữ gìn tần suất. Về sau, Hạ Tiểu Quân chết tại Gia Châu, cái này khiến hắn bất ngờ. Mà bây giờ, Hạ Tu Thành trúng đạn, vẫn là hắn an bài tay súng, hắn đã mất hồn mất vía. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng hắn e ngại tại tử vong trước đó tra tấn. Hắn bản năng tin tưởng rơi vào Tô Hi trong tay sẽ tốt hơn rơi vào trong tay người khác. "Ta nói, ta bàn giao, ta cái gì đều nói." Tiểu Tứ Sâm tranh thủ thời gian trả lời. Tô Hi đem bóng đèn dịch chuyển khỏi, xoay người sang chỗ khác, đối với Từ Triển nói, "Ngươi sắp xếp nhân viên làm cái đi chép." Tô Hi đi ra cửa, hắn rửa mặt, sau đó cùng Lý Kiếm trò chuyện. Hắn toàn bộ hành trình điều khiển chỉ huy bắt hành động, công an cùng cảnh sát vũ trang hiệp đồng xuất thủ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đối với Tiểu Tứ Sâm đội tiến hành hủy diệt thức đặc kích, đồng thời trước tiên niêm phong tất cả siêu quan tập đoàn cùng Tiểu Tứ Sâm cá nhân tài sản. Chỗ ở Tô Hi một mực bận rộn đến 3 giờ sáng. Lúc này, Tiểu Tứ Sâm bên kia vẫn còn tiếp tục thẩm vấn, hắn đã cung khai rất nhiều vụ án, cùng tất cả ô dù. Vụ án này chẳng mấy chốc sẽ hình thành bế hoàn, mà vụ án này chân chính sát thương vừa mới bắt đầu ban ra. Vân Thành 8 giờ tối đến kinh thành, sau đó trời vừa rạng sáng, Đường Hướng Dương vào kinh. Trước mắt là Trung Bắc tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, chính pháp ủy thư ký Đường Hướng Dương sắp bị ủy thác trách nhiệm. Vân Thành đại lực đề cử Đường Hướng Dương. Lúc đầu, Đường Hướng Dương làm công an xuất thân lãnh đạo, hắn không có cơ hội bước ra một bước này. Nhưng là, Liêu Bắc gia như thế nghe rợn cả người án súng bắn kiện, cùng Liêu Bắc hỗn loạn như thế cục diện. Đường Hướng Dương lý lịch cùng tư lịch lại là vừa nhất phối. Trọng yếu nhất chính là, hắn là Đường Ba. Chương 1088, phụ tử đồng tâm chương 1088, phụ tử đồng tâm Tô Hi lãnh đạo trực tiếp lần này đại trả bộ hành động. Lý Kiếm kiên quyết xếp hàng đồng thời quả quyết xuất kích. Hắn cự tuyệt đến từ tỉnh chính phủ Triệu Minh Nghĩa trực tiếp chỉ thị, hắn đỉnh lấy lôi giang ở đến từ phó bí thư tỉnh ủy Hà Tiên Thành giận mắng cùng gian dạy. Nhưng là không dùng, hắn hành động không chút nào nương tay. Công an cùng cảnh sát vũ trang liên hợp xuất động, giống như gió thu quét lá vàng. Đại lượng chứng cứ phạm tội trong đêm bị đào móc. Tổ chuyên án trong phòng thẩm vấn đèn đuốc sáng trưng, siêu quan tập đoàn phạm tội nhân viên bị trong đêm thẩm vấn. Động tác to lớn, hành động chi nhanh chóng, là cực kỳ hiếm thấy. Ngày kế tiếp, không ít người đến tổ chuyên án bên này tìm hiểu tin tức, nhưng đều được mời về. Triệu Minh Nghĩa cùng đi Hạ Tu Thành trở lại kinh thành cấp cứu. Nhưng là, hắn có thể không cần trở về. Hắn đối với Hạ Tu Thành thương thế phi thường quan tâm, trên thực tế toàn bộ Liêu Bắc Đô cực kỳ quan tâm. Lấy Hạ Tu Thành hiện tại tuổi tác, chịu nghiêm trọng như vậy vết thương do thường, có thể giữ được hay không tính mệnh đều phi thường khó. Một khi Hạ Tu Thành chết tại trên giường bệnh, cái kia, mức độ nghiêm trọng của sự việc lại đem lên cao một bậc thang. Triệu Minh Nghĩa thậm chí nguyện ý quỳ xuống đi cầu Hạ Tu Thành đừng chết. Nhưng là, ý nghĩa không lớn. Mặc dù hắn ở kinh thành đi rất nhiều phương pháp, chạy rất nhiều quan hệ. Kinh thành người đều vô ngực nói với hắn, không có việc gì. Hiện tại dư luận bên trên một chút phong ba đều không có, trên thuyết minh mặt sẽ không từ nặng sẽ nghiêm trị xử lý. Nhưng mà, tại Triệu Minh Nghĩa đến kinh thành ngày thứ 3, kinh thành tuyên bố bổ nhiệm và miễn nhiệm, Triệu Minh Nghĩa bị miễn đi Liêu Bắc tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, thường ủy viên chức vụ, có khác phân công. Thay vào đó là, Đường Hướng Dương đồng chí được bổ nhiệm làm Liêu Bắc tỉnh ủy viên, thường ủy, phó thư ký. Đảm nhiệm Liêu Bắc tỉnh chính phủ đảng tổ thư ký, phó tỉnh trưởng. Đây chính là đi một cái quá trình, kế tiếp quá trình chính là tiếp nhận Triệu Minh Nghĩa từ đi tỉnh trưởng chức vụ thỉnh cầu. Đương nhiên, cũng có khả năng không đi quá trình này, trực tiếp tiếp nhận tổ chức thẩm tra. Triệu Minh Nghĩa khi biết tin tức này thời điểm, toàn bộ trời đều sập. Hắn bị lưu tại kinh thành, hắn bị thông chi đi chính hiệp báo đến, thậm chí không có tổ chức bộ quan viên tìm hắn nói chuyện. Hắn biết rõ biết, phía trên đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm với hắn. Mà lúc này, Hạ Tu Thành vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Hắn cho là, nếu như Hạ Tu Thành tỉnh lại, sự tình sẽ có không giống với kết quả. Nhưng là, hắn không đợi được. Hắn chỉ là bị Hạ Tu Thành gia thuộc thông chi lăn ra ngoài. Hạ Tu Thành gia thuộc hiện tại cũng như chim sợ cảnh cong. Bọn hắn có hai loại suy đoán, một loại suy đoán là phía quan phương thông chi bọn hắn như thế, tay súng tập kích Tô Hi, lầm kích Hạ Tu Thành. Một loại khác suy đoán là, cái này tay súng là Tô Hi an bài, hoặc là nói là Tô Hi cố ý bố cục, cố ý hấp dẫn tay súng đi giết Hạ Tu Thành, thậm chí càng có khuynh hướng phía sau. Hạ Chi Đào bọn người cảm thấy sợ hãi khẩn trương, sợ bị thanh toán. Mẹ của bọn hắn đã lui khỏi vị trí hàng hai, chính mình còn không có trưởng thành. Bây giờ gia tộc thần hộ mệnh lại xảy ra chết chưa biết, mà lại là tại Tô Hi trước mặt chúng đạn. Bọn hắn không cách nào không triển khai liên tưởng. Chỉ có chính bọn hắn mới biết được Hạ gia có bao nhiêu hy vọng Tô Hi chết. Kinh thành không ít trong đại gia tộc cũng tại lưu truyền ngôn luận như vậy, dù sao Tô Hi sau khi trở về, những cái kia đã từng đối với Tô gia bỏ đá xuống giếng đại gia tộc, không có một cái nào có kết cục tốt. Không ngừng chuyện phát sinh thực, để bọn hắn không thể không triển khai liên tưởng. Liên nối liền Thành Bạch Vân nhận được Hạ Tu Thành tại Liêu Bắc chúng đạn sự tình sau, đều trầm mặc một cái buổi chiều. Hắn cũng là biết, những năm này Hạ Tu Thành một mực tại đối phó Tô Hi. Hắn mặc dù không tham dự, nhưng là cũng không có phản đối, càng thêm không có nhắc nhở. Hắn là một cái lao hồ ly. Hắn vĩnh viễn cho mình lưu đủ đường lui, hắn thậm chí còn hướng Tô Hi lấy lòng. Hắn muốn cho rằng Tô Hi đấu không nghỉ mát Tu Thành bọn hắn. Nhưng là, Tô Hi không ngừng cho hắn ngoài ý muốn. Tô Hi không chỉ có là cái phá án thiên tài, hay là cái làm kinh tế thiên tài, hắn càng là cái đấu tranh thiên tài. Hắn bắt cơ hội năng lực quá mạnh. Hắn luôn luôn có thể lấy nhỏ gặp lớn, đem một kiện lông gà vỏ tỏi sự tình mở rộng đến để người ta phá người vong. Hắn chỗ đến, sát phạt chi khí bốn phía. Khi Tô Hi lợi dụng đại linh sự tình đem Lý Sùng Hải phụ tử bắt vào về phía sau, Thành Bạch Vân cho là Tô Hi phá vỡ quy tắc, Hạ Tu Thành bọn người nhất định sẽ đối với Tô Hi tiến hành điên cuồng trả thù. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, Hạ Tu Thành vậy mà tại hắn bản cơ bản chúng đạn. Đây là lớn lao châm trọng, cũng đã chứng minh Tô Hi đấu tranh nghệ thuật cao siêu. Hắn so Tô Minh Đức mạnh hơn nhiều lắm, hắn là một cái chân chính thật làm việc nhà. Thành trong mây trắng tâm chỗ sâu đối với Tô Hi không chỉ có thưởng thức mà lại thật sâu kiêng kỵ. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cả nhà của Minh Phúc, lâm vào trầm tư. Đường Hướng Dương trở thành Liêu Bắc tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu, chuyện này đã ngoài dự liệu, lại tựa hồ là đang hợp tình lý. Liêu Bắc tỉnh quan trưởng như là bỏ xuống một viên lựu đạn gây choáng. Khi Hạ Tu Thành được mang ra Liêu Bắc quốc tân quán thời điểm, rất nhiều người liền đã biết Liêu Bắc sắp nên đón địa chấn. Nhưng không nghĩ tới, cái thứ nhất bị xử lý người là Triệu Minh Nghĩa. Xử lý Triệu Minh Nghĩa đương nhiên là có lý do đầy đủ. Hà Thiên Thành, Vương Thành Vân bọn người tập hợp một chỗ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Theo Lý Kiếm đem siêu quan tập đoàn một mẹ hốt gọn, người của bọn hắn căn bản là không có cách thăm dò bất kỳ tin tức gì sau, bọn hắn biết mình đã trở thành trong bình rùa đen. Đem tại kinh thành hoạt động Triệu Minh Nghĩa bị điều đi. Hai người bọn họ đều rõ ràng, sau đó có thể hay không bình an rơi xuống đất đều là cái nan đề. Tại sao là Đường Hướng Dương đâu? Hắn là cảnh sát xuất thân, chưa từng có tại cơ sở đảm nhiệm qua ngành chính phủ lãnh đạo. Vương Thành Vân không hiểu, mà lại Đường Hướng Dương những năm này tốc độ tiến bộ nhanh đến làm cho người ta môn. Không chỉ có nhanh, mà lại là chuyển đổi đường đua sau, gia tốc nhanh. Lần này, trở thành Liêu Bắc tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu, hắn còn không có 60 tuổi, tiền đồ của hắn một chút bầu trời biển rộng đứng lên. Có một tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu lý lịch, hắn thậm chí có khả năng quay về trong bộ, đi đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu hơn. Liêu Bắc ra dạng này nhiễu loạn, đang suy nghĩ nhân tuyển thời điểm, từng có công an lý lịch nhất định là ưu tiên cân nhắc. Nhìn qua là không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế là tất nhiên kết quả. Ai so Đường Hướng Dương càng thích hợp? Hắn nhưng là từ tỉnh công an tính một mực làm đến tỉnh ủy chính pháp ủy thư ký, lại đến phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm chính pháp ủy thư ký. Một bước một cái dấu chân. Hà Tiên Thành nói, cán bộ đề bạt có đôi khi chính là coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn Đường Hướng Dương cùng Vân Thành quan hệ mật thiết, nghe nói ở kinh thành cũng có rất nhiều giúp đỡ. Lại thêm Liêu Bắc đống nhiên rất xuống lớn như vậy địa bánh, không phải hắn, còn có thể là ai? Tô Hi từng tại Trung Nam cùng hắn từng có cộng sự kinh nghiệm, lần này hắn đến Liêu Bắc đến, Tô Hi nếu là không có bị liên lụy, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Vương Thành Vân lo lắng. Hà Tiên Thành cười khổ lắc đầu, hắn nói, đó cũng không phải là một chút xíu liên quan. Ta ở Trung Nam bằng hữu đã sớm gọi điện thoại tới cho ta năm đó ở Trung Nam tỉnh công an tính, người người đều biết Tô Hi là Đường Hướng Dương con riêng. Lần này, chúng ta Liêu Bắc cần phải trình diễn vụ tử ngăn. Chương 1089, thanh tẩy liền thanh tẩy thôi chương 1089, thanh tẩy liền thanh tẩy thôi nếu là Đường Hướng Dương ở chính giữa Bắc, Tô Hi tại Liêu Bắc. Vậy cái này tầm quan hệ ảnh hưởng không lớn. Dù sao mọi người mỗi người một nơi. Nhưng bây giờ, Đường Hướng Dương đến Liêu Bắc, Tô Hi lại đang Liêu Bắc đại giết tứ phương, bọn hắn cộng lại, Tông Mẫn Hoa có chịu. Nghĩ được như vậy, Hà Tiên Thành lại có điểm khổ bên trong làm vui, hắn nói, Tông Mẫn Hoa vốn còn muốn cùng chúng ta vật tay, còn muốn cùng Tô Hi liên minh. Hiện tại, hắn biết hai mới là Tô Hi chân chính minh hữu. Tô Hi cũng không phải chúng ta khắp nơi đều là nhược điểm khuyết điểm, cũng sẽ không hạ tử thủ. Tô Hi, thế nhưng là ngay cả Lý Sùng Hải cũng dám bắt. Hạ Tu Thành chúng đạn cũng là không minh bạch. Ha ha. Vương Thành Vân cười hai tiếng, sau đó có trò hay để nhìn. Nhưng cùng lúc, hắn lại đang trong lòng nỉ non một tiếng, cũng không biết ta còn có thể hay không nhìn thấy A. Vương Thành Vân rất thanh tình biết, hắn vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Hắn là siêu quan tập đoàn Ô Dù, hắn cùng Lư Giang Phong lợi ích vãng lai mật thiết. Hiện nay siêu quan tập đoàn bị bừng, Lư Giang Phong bị bắt, lại thêm Đường Hướng Dương đến Liêu, hắn đối với mình tiền đồ dự cảm càng ngày càng bị quan. Hà Tiên Thành cũng là như thế. Hắn vốn là muốn tiến thêm một bước, hắn thậm chí huyễn tưởng qua cùng Triệu Minh Nghĩa cùng một chỗ đem Tông Mẫn Hoa đuổi đi, hai người bọn họ tề đầu tịnh tiến một bước. Nhưng mà, một cái Tô Hi đánh nát bọn hắn tất cả mộng đẹp. Tông Mẫn Hoa đạt được tin tức này, đồng thời hắn cũng đã nhận được tổ chức toàn tỉnh cán bộ đại hội thời gian, Đường Hướng Dương đã đang đuổi đến Liêu Bắc trên máy bay, tỉnh chính phủ quay chúng quanh mới tới lãnh đạo làm việc đã tích cực triển khai.
Tông Mẫn Hoa hỏi Vương Hải, ngươi đối với Đường Hướng Dương có bao nhiêu hiểu rõ?
Tại Tông Mẫn Hoa phòng làm việc, Vương Hải ngửi được không giống bình thường hương vị. Từ khi hạ tu thành sau khi chúng đạn, Vương Hải có thể rõ ràng bắt được Tông Mẫn Hoa đối với Tô Hi thái độ biến hóa. Trước đó, Tông Mẫn Hoa đối với Tô Hi là tán thưởng có thừa. Vương Hải đương nhiên biết Tông Mẫn Hoa muốn làm cái gì, hắn muốn dùng Tô Hi thanh này khoái đao đem Triệu Minh Nghĩa bọn người kết thương. Đồng thời, hắn còn làm xong tiếp thu Đại Ninh kinh tế thành quả chuẩn bị. Hắn đã lấy tay an bài đem chính mình phái đi Đại Ninh. Thế nhưng là, binh vô thường thế, nước vô thường hình. Theo hạ tu thành chúng đạn, Liêu Bát chính trị sinh thái bị đánh phá. Triệu Minh Nghĩa bị điều đi. Tông Mẫn Hoa nếu như còn có thể tiếp tục lưu lại Liêu Bát, vậy hắn đối thủ lớn nhất đã trên thực tế biến thành sắp lên đảm nhiệm Đường Hướng Dương cùng Tô Hi. Mà lại, mọi người đều biết Tô Hi cùng Đường Hướng Dương quan hệ. Tại Tô Hi đến Liêu Bát thời điểm, Liêu Bát quan trường cao tầng rất nhiều người liền đã biết Tô Hi bối cảnh. Lúc kia không có người coi ra gì, dù sao Đường Hướng Dương xa cuối chân trời. Nhưng hôm nay, Đường Hướng Dương gần ngay trước mắt. Hắn tăng thêm Tô Hi, có khả năng sinh ra năng lượng là kinh người. Nhất là trước mắt Liêu Bát quan trường chính vào mãnh liệt tẩy bài. Một khi Đường Hướng Dương trong lúc hỗn loạn nắm giữ nhân sự chủ động, vậy kế tiếp Tông Mẫn Hoa sẽ chỉ so trước kia càng thêm bị động. Vương Hải là Tông Mẫn Hoa tín nhiệm người, nhưng là Vương Hải cũng là có ý nghĩ của mình người. Hắn cùng Tô Hi không có xâm nhập đã từng quen biết, nhưng lúc này hắn có một cái ý nghĩ to gan, hắn cho là đi theo Tô Hi tiền đồ lại so với đi theo Tông Mẫn Hoa mạnh. Tông Mẫn Hoa quá do dự, Tông Mẫn Hoa quá già rồi, Tông Mẫn Hoa cũng không có cải thiên hoán địa phách lực. Tô Hi hiếu, không chỉ có, còn rất lớn. Hắn ngay cả Lý Sùng Hải người như vậy cũng dám bắt vào đi. Nghe nói hạ tu thành sự tình tựa hồ cùng hắn cũng có quan hệ. Chỉ ít có một vị hiện trường người chứng kiến trước Liêu Bắc tỉnh lãnh đạo chủ yếu liền nói, tại tiếng súng vang lên trước đó, Hạ Tu Thành cùng Tô Hi bạo phát kịch liệt xung đột. Mặc kệ tin tức này là căn cứ vào mục đích gì truyền tới, là sự thật chân thuật hay là đem họng súng nhắm ngay Tô Hi, cho Tô Hi chế tạo dư luận, phân tán Liêu Bắc quan trường áp lực. Nhưng ít ra là có như thế một chuyện. Như thế nào đối đãi chuyện này, muốn một phân thành hai. Một bộ phận người cho là Tô Hi hội vì vậy mà thất bại. Một bộ phận người thì thưởng thức Tô Hi phách lực. Thì như Vương Hải. Cho nên, khi Tông Mẫn Hoa hỏi Vương Hải vấn đề này lúc, Vương Hải phi thường kiên định nói, lão bản, Đường Hướng Dương người này là công an xuất thân, hắn cơ hồ không có chính phủ kinh nghiệm làm việc. Nhưng làm cho người lo lắng là, hắn cùng Tô Hi quan hệ không ít. Ở Trung Nam quan trường, đây là bí mật công khai. Rất nhiều người nói, Tô Hi phát tích nhờ vào Đường Hướng Dương dịu dắt, mà lại Đường Hướng Dương có thể tiến thêm một bước, cũng là bắt nguồn từ Tô Hi cùng Vân Thành quan hệ. Bọn hắn thành lập một loại huyết thống giống như đồng minh quan hệ. Tông Mẫn Hoa vuốt vuốt mi tâm. Hắn cũng lo lắng cái này. Nhưng là, hắn nói, nếu mọi người đều biết hắn cùng Tô Hi quan hệ, tại sao phải để hắn đến Liêu bắt đầu? Sẽ có hay không có một loại khả năng, đó chính là để Tô Hi đứa con trai này đi, lưu lại Đường Hướng Dương người phụ thân này. Vương Hải là Tông Mẫn Hoa cố vấn. Hắn thường xuyên cho Tông Mẫn Hoa bảy mưu tinh kế. Hắn nói, không bài trừ loại khả năng này. Dù sao, vẫn là phải tỉ hiểm. Tô Hi đâu? Ta hôm nay cùng Lý Kiếm liên hệ thời điểm, hắn nói Tô Hi đã mang theo hồ sơ vụ án tiến về kinh thành làm báo cáo làm việc. Ngươi làm sao không nói sớm? Tông Mẫn Hoa lập tức đề cao âm lượng. Vương Hải trả lời, lão bản, ngài vừa rồi một mực tại cùng kinh thành bên kia liên hệ, ta không dám đánh quấy nhiễu ngài. Tông Mẫn Hoa có chút hít vào một hơi. Xác thực, hắn có quy củ này, khi hắn cùng kinh thành liên hệ lúc, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Lý Kiếm bên kia nói thế nào? Vương Hải nói, Lý Kiếm nói, ngày mai buổi sáng đến tỉnh ủy hướng ngài báo cáo trước mắt nắm giữ vụ án tình huống. Đừng. Tông Mẫn Hoa đập cái bàn, học viện này phái lãnh đạo mắng lên thô tục, con mẹ nó. Ngày mai đến vậy không bằng không tới. Thao. Hắn hẳn là tại Tô Hi vào kinh trước đó liền hướng ta báo cáo, hắn đến cùng là Tô Hi cục trưởng, vẫn là của ta cục trưởng. Tông Mẫn Hoa cực kỳ sinh khí, lửa giận xung đỉnh. Triệu Minh Nghĩa không có điều đi trước đó, tỉnh công an tính coi hắn là không khí. Triệu Minh Nghĩa bị điều đi đằng sau, tỉnh công an tính còn coi hắn là không khí. Cái kia, ta để hắn tranh thủ thời gian tới. Vương Hải nói ra. Không cần, để hắn tại cái kia lợi đi. Hắn cái này thường vụ phó tính trưởng vẫn thường vụ đi xuống đi. Tông Mẫn Hoa tức giận phi thường, hắn không có khả năng lại để bạt Lý Kiếm. Trong lòng hắn, Lý Kiếm chính là kế tiếp Lư Giang Phong. Người đi gõ một chút, đem hồ sơ vụ án trực tiếp lấy tới. Ngày mai, không thấy hắn. Tốt. Vương Hải sẽ làm như thế nào gõ Lý Kiếm, không được biết. Nhưng Lý Kiếm bây giờ tại sân bay, hắn cùng một tên khác phó tỉnh trưởng Quách Văn, tỉnh chính phủ bí thư trưởng Lưu Thanh song song đứng thẳng, bọn hắn đang chờ đợi nên đón Đường Hướng Dương đến. Lý Kiếm cùng Đường Hướng Dương ở giữa không có giao tình, đi qua cũng không có gặp nhau. Nhưng là, đối với Đường Hướng Dương đến, hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Bọn hắn là cùng hệ thống người, hắn thật cao hứng rốt cục cùng hệ thống rốt cục ra dạng này một vị quan lớn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Đường Hướng Dương cùng Tô Hi quan hệ không ít. Đây là tự nhiên minh hữu. Cho nên, cho dù là làm việc bận rộn, hắn cũng muốn tự mình trình diện. Đây là lập trường tuyên cáo. Chương 1090, Đường Hướng Mặt Trời cùng Đường Tiểu Hoa chương 1090, Đường Hướng Mặt Trời cùng Đường Tiểu Hoa tổ chức tìm Đường Hướng Dương lúc nói chuyện, Đường Hướng Dương đại não là trống không. Tại hắn quy hoạch bên trong, cùng Vân Thành bọn người nhiều lần nói chuyện bên trong, ý nghĩ của hắn đều là tiến về bộ công an, hắn hay là muốn làm chính mình người cũ. Bao quát, hắn cùng mình ở kinh thành quý nhân đều là nói như vậy. Quý nhân cũng cố ý dịu dắt hắn đến trong bộ làm việc. Nhưng là bây giờ, đột nhiên rớt xuống như thế một cái thiên đại địa bánh. Liêu Bắc tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu chức vụ, một bước này, không chỉ có giải quyết cấp bậc của hắn vấn đề, mà lại để nghề nghiệp của hắn kiếp sống trở nên rộng lớn không gì sánh được. Vô luận là từ nghề nghiệp kiếp sống hậu kình, hay là từ tương lai phát triển tương lai tới nói, đều trời cao biển rộng đứng lên. Trọng yếu nhất chính là, ở độ tuổi này thẻ thẻ thời gian trò chơi phi thường tốt. Đường Hướng Dương đương nhiên cấp tốc tỏ thái độ nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, nhất định đem Liêu Bắc vấn đề nắm chắc, nhất định khiến Liêu Bắc do loạn chuyển trị, do trị chuyển hưng. Đường Hướng Dương rất có lòng tin. Mặc dù hắn không có ngành chính phủ kinh nghiệm làm việc, nhưng những vật này cũng có thể học. Trọng yếu nhất chính là Liêu Bắc có Tô Hi. Đối với Tô Hi hải tử này, Đường Hướng Dương là tin tưởng vô điều kiện thêm khẳng định. Tại nói chuyện trong quá trình, tổ chức bộ lãnh đạo hỏi thăm Đường Hướng Dương liên quan tới Tô Hi sự tình. Đường Hướng Dương không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn giảng Tô Hi là hắn nhìn xem trưởng thành Tô Hi tại quá khứ làm việc kinh lịch bên trong, đã chứng minh hắn là một cái chịu đựng khảo nghiệm cán bộ. Hắn minh xác cho thấy lập trường của mình. Quan trưởng từ trình độ nào đó, chí ít tại ngoài sáng là không thích loại này vòng tròn văn hóa. Nhưng Đường Hướng Dương mở ra tới nói, ngược lại rất thẳng thắn. Mãi cho đến chính thức thông báo, Đường Hướng Dương đều không có gọi điện thoại cho Tô Hi. Hắn biết Tô Hi tính cách, cũng biết Tô Hi hiện tại khẳng định điên cuồng bổ nhào vào trong công tác. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Chu Tích mặc dù là Tô Hi cha ruột, nhưng hắn đối với Tô Hi hiểu rõ, chưa chắc có Đường Hướng Dương nhiều. Tại Tô Hi thân thế rõ ràng trước đó, Đường Hướng Dương là quan tâm nhất dịu dắt Tô Hi người. Hắn là thật đem Tô Hi khi người nối nghiệp bồi dưỡng, vợ chồng bọn họ sớm đã đem Tô Hi xem như con của mình. Tô Hi đi tinh thành đi làm, Đường Hướng Dương tự mình trải đường. Diệp Như Khanh cái này xưa nay không làm quan hệ, xưa nay không đánh lấy trượng phu chiêu bài làm việc người, tự mình đi cho Tô Hi bày đứng. Cho nên, đây cũng là Đường Hướng Dương vợ chồng có thể tại Tô Hi lễ đính hôn ngồi lên ghế nguyên nhân. Đường Hướng Dương sau đó bay lên, cũng phải nhờ vào hắn cùng Tô Hi quan hệ. Tô Hi mệnh cách, quả thật có chút thuyết pháp. Đây cũng là Trương Chấn Khôn như vậy chắc chắn nguyên nhân. Đường Hướng Dương từ trên máy bay đi xuống, hăng hái. Hắn mặc câu phục, tóc hướng về sau. Quanh năm công an kiếp sống để hắn thân thể ngay ngắn, ánh mắt sắc bén, khí chàng kinh người. Hắn cùng kinh thành tổ chức bộ phó bộ trưởng đồng thời xuống phi cơ, đây là tới đưa hắn tiền nhiệm. Lý Kiếm bọn người vội vàng nên đón. Bọn hắn cười rạng rỡ, cho Đường Hướng Dương nhiệt tình nên đón. Đường Hướng Dương cùng Lý Kiếm lúc bắt tay, Lý Kiếm tiên túi chào, lại nắm tay, duỗi ra hai tay. Hắn nói, "Đường tỉnh trưởng, cuối cùng đem ngài trông. Chúng ta Liêu Bắc đủ loại loạn tượng, chỉ có ngài mới có thể bình định lập lại trật tự." Đường Hướng Dương mỉm cười, hắn vỗ vỗ Lý Kiếm mu bàn tay. Nói, "Lý tỉnh trưởng, công an phương diện còn cần ngươi bắt điểm gấp. Ngươi chờ một lúc đem án súng bắn tin tức hướng ta hồi báo một chút." Ta mang theo trong người vật liệu. Tô cục trưởng nói, Đường tỉnh trường là công việc điên cuồng, đến đâu mà đều không thể rời bỏ làm việc, ta tùy thân đều mang theo. Lý Kiếm nâng lên Tô Hi, vậy liền nâng lên Đường Hướng Dương trong tấm khảm. Đường Hướng Dương hiện tại nhân sinh không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, gia đình hắn mỹ mãn, nữ nhi tốt nghiệp tại Vân Vũ Phi cùng Hồ Tiểu Lan đám người duy trì dưới cũng làm lên lập nghiệp, đạp chúng đầu gió. Hắn cũng không giống Vân Thành, Chu Tích như thế đang còn muốn trên hoạn lộ trùng kích một phen. Hắn nhiều lần cùng Vân Thành nói, ta hiện tại liền nghĩ năm nâng Tô Hi đứa nhỏ này hẳn là có tốt hơn tương lai. Đường Hướng Dương rất rõ ràng, Vân Thành cùng Chu Tích đều là tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn là không tiện cũng không thích hợp đi cho Tô Hi cái gì trợ lực. Chỉ có hắn, có thể không cần để ý bất kỳ vật gì. Lần này hắn đến Liêu Bắc, lần nữa cùng Tô Hi cộng sự, vậy khẳng định là muốn toàn lực ủng hộ toàn lực vung chồng. Hắn không quan tâm cái gì quan thanh Tô Hi có năng lực, có ý tưởng, có bốc đồng. Ta kẻ làm ba ba này không ủng hộ hắn, duy trì ai? Tô Hi đến Kinh Thành. Hắn thẳng đến Tây Kinh Tân Quán, sau đó tiến đến báo cáo. Hắn hồi báo đối tượng không phải Trương Chấn Khôn, không phải Ngô Đồng Tân, mà là Đường Kiều Hoa. Đường Kiều Hoa đại biểu cho cao tầng đối với Tô Hi quan tâm, phản bác kiến nghị kiện coi trọng. Tô Hi đồng chí, cái này Hạ Tu Thành là thế nào cuốn vào trong đó? Đường Kiều Hoa đi lên liền hỏi, nàng cùng Tô Hi quen, cũng không đi vào mèo, trực tiếp đi lên liền quan tâm trọng điểm nhất vấn đề. Tô Hi giảng, ăn ngay nói thật, ta cũng không biết. Đường Kiều Hoa xin mời Tô Hi nhập tọa. Nàng đối với Tô Hi nói, hiện tại phía trên đạt được các phương diện phản hồi, ta có thể minh xác nói cho ngươi là, có rất nhiều người không hy vọng ngươi tiếp tục đợi tại Liêu Bắc, có rất nhiều người biểu thị ngươi phong cách làm việc quá mức cấp tiến, tạo thành mâu thuẫn kịch liệt trở nên gay gắt, đủ thành hiện tại kết quả. Những người này có đến từ kinh thành, có không ít lão lãnh đạo, còn có chính là đến từ các ngươi Liêu Bắc. Liêu Bắc quan viên thậm chí cho mời mệnh hiện tượng Đường Tiểu Hoa thần tình nghiêm túc. Rất hiển nhiên, đây là nàng tìm đến Tô Hi nguyên nhân chủ yếu. Từ làm việc góc độ xuất phát, Tô Hi không có làm sai, thậm chí làm rất xinh đẹp. Kinh thành hy vọng sửa trị Liêu Bắc quan trường, Tô Hi giao ra 1/120 phân bài thi. Cho cơ hội hạ thủ, Triệu Minh Nghĩa trực tiếp điều đi, Liêu Bắc quan trưởng hội tiếp tục tiến hành chỉnh đốn. Đồng thời, còn có ý bên ngoài kinh hỉ, đó chính là đem Hạ Tu Thành cũng mang vào. Liêu Bắc là Hạ Tu Thành bản cơ bản. Cái này sẽ làm kinh thành đối với Liêu Bắc quản lý trình độ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng là, từ chính trị phương diện tới nói, Tô Hi hành động lần này hỏa hầu hơi qua một chút. Chính trị là đặc biệt coi trọng nước chảy thành sông trò chơi, đặc biệt coi trọng xúc thế. Tô Hi vốn là dựa theo quá trình này đi, hắn thậm chí khống chế Kiều Tứ Sâm, đều làm dầu diếm, chính là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Muốn dần dần chặt đứt bên ngoài, khu trừ nanh bước, lại thẳng đến hạch tâm. Nào biết được Kiều Tứ Sâm chó cùng rất dậu, vậy mà an bài tay súng, đồng thời tay súng đánh trả chúng Hạ Tu Thành. Cái này cho kinh thành phương diện tốt nhất thời cơ xuất thủ cùng xuất thủ lý do, nhưng cùng lúc cũng làm cho Tô Hi xa vào đến bị động. Nếu như Tô Hi là người bình thường, đi này đến ít lưu ý bộ môn, chờ đợi 3-5 năm lại bắt đầu dùng. Dù sao hắn còn trẻ, tổ chức sẽ nhớ kỹ công lao của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Hi không phải người bình thường, Tô Hi là cái siêu cấp người có năng lực, hắn là làm một việc thành một việc người. Ai cũng không muốn đem hắn vắng vẻ 3 năm năm. Nhưng vấn đề là, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi nhất định phải cho một số người một chút bàn giao. Nếu không về sau mọi người học theo, làm phá hư quy củ, tạo thành tổn thương càng lớn hơn. Bất luận cái gì bên trong thể chế, đều có quy tắc ngầm. Chương 1091, đơn đao đi gặp chương 1091, đơn đao đi gặp Tô Hi cho Đường Tiểu Hoa nhìn toàn bộ hồ sơ vụ án. Đường Tiểu Hoa chăm chú cẩn thận nhìn nửa giờ. Đây vẫn chỉ là nhìn kết quả điều tra. Sau đó nàng vừa miệng nhìn tay súng khẩu cung cùng tiểu tứ xâm khẩu cung, cùng người trung gian lời khai. Đây là có thể xác nhận. Tô Hi cũng không có tham dự sự tình. Hắn là người bị hại. Thế nhưng là, thế giới này hoang đường địa phương ngay tại ở, kết luận so sự thật trọng yếu. Đường Tiểu Hoa lật trở về, nàng hỏi, cái này siêu quan tập đoàn vậy mà kinh doanh một cái khổng lồ như thế mạng lưới quan hệ lạc. Liêu Bắc những quan viên này, nên giết a. Tô Hi gật đầu. Đường Tiểu Hoa nói tiếp, hồ sơ vụ án này, ta sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cáo đi lên. Ngươi bây giờ trở về tiếp tục tra án, Liêu Bắc những này tham nhũng công việc vẫn là cần ngươi đến kết thúc công việc. Đại Ninh xây dựng kinh tế làm việc, cũng hệ ngươi bà bay. Bất quá Đường Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, nàng có chút không đành lòng, nàng nói, lúc đầu ngươi dựng lên lớn như vậy công lao, khẳng định là muốn cất nhắc, khẳng định là muốn hướng vị trí trọng yếu hơn đưa. Nhưng là, chính trị coi trọng cân bằng. Sau đó ngươi tại Liêu Bắc đợi. Các loại bản án kết thúc, Đại Ninh phát triển sẵn sàng, sẽ an bài ngươi đến nước ngoài học tập nửa năm. Đường Tiểu Hoa nói ấp á đúng, nàng xác thực cảm thấy rất đau lòng, cũng cảm thấy rất thao đản. Nàng vốn là cái người chấp hành, nhưng nàng lại bởi vì Tô Hi cùng những người lãnh đạo đề cập qua ý kiến, cho là dạng này, có phải hay không sẽ rét lạnh Tô Hi tâm. Nàng cùng Tô Hi nhận biết tại Đông Minh thời kỳ, lúc đó nàng liền đối với Tô Hi vị quan viên tuổi trẻ này năng lực liền cực kỳ tôn sùng, không nghĩ tới Tô Hi lựa chọn đi đến Thanh Hà. Lúc đó, lấy Tô Hi năng lực cùng chiến tích, hắn có thể đi bất kỳ một cái nào thành thị duyên hải đảm nhiệm chủ đạo phát triển kinh tế khu ủy thư ký hoặc là huyện ủy thư ký. Nhưng hắn lựa chọn một đầu gian nan nhất con đường. Hắn đi Thanh Hà. Đến Thanh Hà đằng sau, hắn ngạnh sinh sinh tại cằn cỗi vùng núi rết ra một đường máu. Đem Thanh Hà dạng này nghèo khó địa khu phát triển thành khoa học kỹ thuật chi đô, Á Châu quê gốc. Hơn nữa còn kéo theo toàn bộ Tây Khang tỉnh phát triển kinh tế. Lấy Tô Hi tại Đông Minh Hòa thành sông hai địa phương chiến tích, Đường Tiểu Hoa tìm hắn nói chuyện, kỳ thật lúc đó đều đã quyết định để Tô Hi đi Đông Bắc tòa thành thị nào đó tiếp nhận thị ủy phó thư ký kiêm thường vụ phó thị trưởng, rõ ràng để Tô Hi đi kinh lược một tòa thành thị. Có thể Tô Hi lại lựa chọn đi ban kỷ luật thanh tra, lựa chọn đi làm một tên đắc quan. Đây là đem tiền đồ của mình bản thân thiết hạ. Đường Tiểu Hoa rất không hiểu, Tô Hi lại nói tâm ta như sắt. Bây giờ, hắn tại kỷ ủy cương vị cũng làm ra kinh thiên thành tích. Có thể nói, hắn bằng vào sức một mình chỉnh đốn Liêu Bắc quan trường. Nhưng mà, rõ ràng hắn lập xuống đại công như vậy, lại không thể để bạn. Không những không có khả năng để bạn, còn phải làm dáng một chút, để Tô Hi vắng vẻ một đoạn thời gian. Đường Tiểu Hoa thay Tô Hi cảm thấy bị khuất, thay Tô Hi cảm thấy không đáng. Nhưng là, Tô Hi lại cười đối với Đường Tiểu Hoa nói, "Đường tạ, ta biết, ta có thể hiểu được, ta hoàn toàn phục tùng tổ chức an bài." Thế nhưng là Đường Tiểu Hoa lúc đó đều nhanh chảy nước mắt, nàng là nữ nhân vốn là rất cảm tính. Nhìn thấy Tô Hi cái này kiên nghị biểu lộ, nàng càng phát ra cảm thấy Tô Hi chịu thiên đại bị khuất. Rõ ràng Tô Hi sự tình gì đều không có làm sai, rõ ràng Tô Hi là cái người bị hại, rõ ràng đạn là hướng về phía hắn đi. Chẳng lẽ nhất định phải đạn đánh trúng Tô Hi mi tâm, đem hắn một thương đánh chết, mới có thể cho hắn bình cái liệt sĩ? Đường tả. Tô Hi cười cười, nói, ta chỉ cần có thể tiếp tục làm việc, là được. Ngài biết đến, ta cũng không phải là vì làm quan. Ta chỉ là muốn vì quốc gia là dân chúng làm một chút thật sự sự tình. Đường Tiểu Hoa dùng sức gật đầu. Người khác nói câu nói này, Đường Tiểu Hoa không tin. Tô Hi nói câu nói này, Đường Tiểu Hoa phát từ nội tâm tán thành. Nàng thật tâm thật ý cảm thấy Tô Hi quán triệt vì nhân dân phục vụ tôn chỉ, hắn là một cái chân chính thuần túy người. Hắn cũng là một cái chân chính không sợ cường quyền người, hắn cũng là một cái chân chính không luyến quyền người. Hắn từ Đông Minh đến Thanh Hà, từ Thanh Hà đến kinh thành kỳ ủy. Hắn mỗi một cái lựa chọn đều không phải là chạy thăng quan đi. Hắn làm mỗi một chuyện đều xứng đáng trời đất chứng giám. Đường Tiểu Hoa cùng Tô Hi nói chuyện đằng sau, trở lại Nam Viện. Vừa vặn những người lãnh đạo đều tại, nàng ở trong đấy lòng đụng phải một vị lãnh đạo cũng hỏi Liêu Bắc sự tình, nàng làm hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cáo. Đồng thời đưa nàng cùng Tô Hi nói chuyện nội dung đều hồi báo lên. Nàng nói, Tô Hi hoàn toàn phục tùng tổ chức an bài. Thông qua cùng hắn nói chuyện, cùng mấy lần thời kỳ mấu chốt tiếp xúc, hắn đúng là một tên không cầu danh lợi, không cầu thăng quan quan viên tuổi trẻ, hắn chỉ muốn làm một chút thật sự sự tình. Trên thực tế, hắn làm mỗi một chuyện đều là lợi quốc lợi dân đại sự. Ngươi cũng cho là hắn chịu ủy khuất. Đường Tiểu Hoa ngẩng đầu, hốc mắt của nàng bên trong thậm chí có mắt nước mắt. Nàng hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Vị này thiết nương tử có rất ít như thế cảm tính thời khắc. Lãnh đạo mỉm cười, nói, yên tâm đi, ủy khuất không được hắn. Tô Hi gặp xong Đường Tiểu Hoa, hắn đi cùng Trương Chấn Khôn báo cáo làm việc. Trương Chấn Khôn chỉ thị Tô Hi nhất tra tới cùng, như là đã dạng này, vậy liền không có khả năng lại đương tay. Nên bắt, toàn bộ bắt lại. Trương Chấn Khôn đương nhiên biết có ít người hướng lên phía trên đối với Tô Hi làm áp lực, nhưng Trương Chấn Khôn đứng vững áp lực, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Tô Hi rút về đến, đừng hy vọng hắn hạ mệnh lệnh này. Mà tại hai người nói chuyện thời điểm, Trương Chấn Khôn nhận được điện thoại, Hạ Tu Thành tỉnh. Lúc đó, Trương Chấn Khôn liền mắng một câu, mẹ nó, hai họa di ngàn năm. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên, chỉ thị cấp dưới đi bệnh viện thăm hỏi Hạ Tu Thành. Hạ Tu Thành tỉnh, sự tình lại sẽ lên biến hóa mới. Nếu như hắn cứ thế mà chết đi, mức độ nghiêm trọng của sự việc sẽ tăng lên, đối với Liêu Bắc đả kích cường độ có thể tăng cường. Nhưng hắn không chết, như vậy đối với Tô Hi áp lực liền lớn. Lấy Hạ Tu Thành liệu tính, hắn có thể không lấy người bị hại thân phận hướng Tô Hi khởi xướng lên án. Trương Chấn Khôn làm việc bệ bội nhiều việc, Tô Hi nửa giờ báo cáo thời gian trôi qua sau, hắn trở lại chống mục nát cục. Tôn Sâm đối với Tô Hi giảng thẩm vấn công tác tiến triển, Tiêu Tứ Sâm bị bắt tin tức truyền đến sau, những này cái gọi là thiên vương treo chọc so với ai khác đều nhanh, bọn hắn triệt để, khẩu cung của bọn họ cùng Liêu Bắc mặt kia vừa kết hợp, từng cọc tội ác ngập trời vụ án không ngừng nổi lên mặt nước. Sau đó Tôn Sâm lại nói tới hắn lão lãnh đạo đối với Tô Hi duy trì. Tôn Sâm tới này cái chống mục nát cục, trên thực tế chính là đối với Tô Hi duy trì. Hắn là Tô Hi hướng lên trọng yếu cầu thông đường ống. Mà tại hai người nói chuyện trời đất trong quá trình, Tô Hi nhận được một chiếc điện thoại. Là cái lạ lẫm điện thoại. Kết nối đằng sau, có cái thanh âm truyền đến, ta là Hạ Văn Uyên. Ngươi đến bệnh viện, phụ thân ta tìm ngươi có chút việc. Hạ Văn Uyên. Tô Hi nhắc cứ thế, sau đó hắn mới nhớ tới cái này Hạ Văn Uyên là ai. Hạ Văn Uyên là Hạ gia lão tam, Hạ tiểu quân đệ đệ. Trước đó là Hứa gia con rể, hắn đi cưới Hứa Thanh Hà, về sau ly hôn. Hứa Thanh Hà mang theo nữ nhi đi nước ngoài, ngày lễ ngày Tết mới trở về. Bệnh viện nào? Tô Hi hỏi. Hạ Văn Uyên nói cho Tô Hi, Tô Hi nói, ta lát nữa tới. Đơn đau đi gặp. Chương 1092, hắn có tín ngưỡng chương 1092, hắn có tín ngưỡng Hạ Văn Uyên là cái nhị thế tổ, hắn thậm chí so với hắn ca ca Hạ Tiểu Quân còn muốn ngu xuẩn một chút. Cái này cần nhờ vào hắn đến từ văn công đoàn mẫu thân gen. Đương nhiên, hắn cũng không có di chuyển đến mẫu thân hắn dung mạo. Tô Hi đi vào 303 y viện thời điểm, Hạ Văn Uyên tại cửa ra vào nhận Tô Hi, bên cạnh còn đứng một thanh niên nam tử, tự giới thiệu nói mình là Lý Chi Minh. Hạ Văn Uyên nhìn thấy Tô Hi, hắn là có chút lúng túng. Hắn sau lưng nói qua không ít Tô Hi nói xấu, thậm chí nói chắc như đinh đóng cột tại trước mặt mọi người nói qua muốn thu thập Tô Hi, sẽ không bỏ qua Tô Hi. Nhưng là, trên cơ bản cũng không có người đem hắn coi ra gì. Hắn không có tiền đồ là có tiếng. Hạ gia hậu đại bên trong, chỉ có Hạ Chi Đào còn bị người coi trọng. Trước đó còn có cái Hạ Chỉ Vân, Hạ Chỉ Vân hiện tại lui hàng hai. Tô Hi, ta là Hạ Văn Uyên. Phụ thân ta nói muốn cùng ngươi phiếm vài câu. Hạ Văn Uyên đối với Tô Hi nói. Hắn nhưng thật ra là có chút kỳ quái, hắn không nghĩ tới cha mình sau khi tỉnh lại, tình trạng cơ thể khôi phục một chút sau. Cái thứ nhất người muốn gặp lại là Tô Hi, hơn nữa còn để hắn đem Tô Hi mời đi theo. Loại này tìm từ là để hắn khó có thể tin. Hắn nguyện ý phụ thân sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là triệu tập bộ hạ cũ, thương lượng như thế nào đối với Tô Hi triển khai mãnh liệt phản kích. Hắn có đầy đủ lý do đi tổn thương Tô Hi. Nhưng mà, Hạ Văn Uyên danh tự có Văn Uyên hai chữ, trên thực tế lại là không có chút nào thông minh. Tô Hi nhận được cú điện thoại này thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến Hạ Tu Thành ý nghĩ. Cho nên, hắn thoải mái tới. Hắn đến, là cho Hạ Tu Thành mặt mũi. Hắn không phải đến thỉnh cầu Hạ Tu Thành tha thứ, mà là tới đón thụ Hạ Tu Thành tư tưởng chuyển biến. Hạ Tu Thành đã rất già, hắn còn trúng đạn, hắn có thể hay không gắng gượng qua cửa này, rất khó nói. Nhưng đối với Tô Hi tới nói, cho dù hắn toàn lực ứng phó đi ngăn cản, đi chế tạo độ khó, Tô Hi cũng có thể gắng gượng qua cửa này. Sau đó thì sao? Ai cũng biết, thời gian đứng tại Tô Hi bên này. Phàm là đầu óc thông minh một điểm người, đều biết Hạ Tu Thành sẽ làm lựa chọn như thế nào. Tốt. Tô Hi gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Văn Uyên, ngươi cùng ca của ngươi dáng dấp rất giống. Ngươi cùng siêu quan tập đoàn có nghiệp vụ vắng lai. Tô Hi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hạ Văn Uyên lúc đó liền đáy lòng chột dạng, hắn liền vội vàng nói, ta chỉ là cùng hắn làm một chút song song nhập khẩu xe sinh ý, hợp pháp hợp uy. Tô Hi cười cười, chớ khẩn trương. Không nói ngươi phạm pháp. Nhưng nếu như ngươi có siêu quan tập đoàn tương quan manh mối, hoan nên hướng ta cung cấp. Chán. Tốt. Hạ Văn Uyên theo bản năng túi lầu xuống. Hắn đã từng huyễn tưởng qua tại Tô Hi trước mặt vênh báo tự đắc hình ảnh, hắn thậm chí huyễn tưởng qua đem Tô Hi giẫm tại lòng bàn chân là ca ca báo thù hình ảnh. Hắn thấy Tô Hi bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử túi. Nhưng mà khi Tô Hi chân chính đứng ở trước mặt hắn, thuận miệng nói hai câu, hắn liền cảm thấy áp lực lớn như núi, phía sau cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền hắn loại trình độ này, còn dám cùng Tô Hi loạn sánh vai thấp. Tô Hi nhìn cũng không nhìn Lý Chi Minh một chút, hắn đi vào trong. Hạ Văn Uyên đem Tô Hi đưa đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Đứng ở cửa mấy người mặc áo giả kín áo trung lão nhân, bọn hắn xem xét đều là bên trong thể chế hẳn là Hạ Tu Thành môn sinh cố lại. Nhìn thấy Tô Hi, bọn hắn có kinh ngạc, cũng có cao mày. Hạ Chỉ Vân chủ động đi tới, Tô Hi, ngươi đã đến, lao gia tử ở bên trong chờ ngươi rất lâu. Nàng cùng Tô Hi nắm tay, nói, cảm ơn ngươi, Tô Hi. Lần này không có ngươi, nói không chừng lao gia tử liền gặp bất chắc. Đây là ta phải làm. Tô Hi rất thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì, đây là sự thật. Nếu như không có Tô Hi kịp lúc cấp cứu cầm máu, Hạ Tu Thành cái mạng già này khẳng định tại chỗ liền bàn giao ở nơi đó. Hạ Chỉ Vân dẫn Tô Hi đi vào. Hạ Tu Thành có chút mở to mắt, sắc mặt của hắn tái nhợt, già nua mà suy yếu. Tựa như là một gốc đã khô héo cây già, không có sinh cơ. Nhìn thấy Tô Hi, hắn cho bên cạnh y tá nháy mắt ra dấu, y tá đem giường lắc đứng lên một chút, để hắn nửa nằm. Hạ Chỉ Vân muốn đi ra ngoài, Hạ Tu Thành để nàng tọa hạ. Vừa rồi, có quan hệ phương diện đồng chí sang đây xem nhìn ta, ta cùng bọn hắn giảng cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Hạ Tu Thành đối với Tô Hi nói, tay súng thân phận xác định chưa? Tô Hi trả lời, tay súng tên là Phát Chấn Dân, bên cạnh riêng người. Hắn đã từng đi lính, cũng tại hải ngoại làm qua lính đánh thuê. Hắn sử dụng chính là một cái Nga chế súng bắn tỉa, thông qua chợ đen buôn lậu tiến đến. Hắn là Kiều Tứ Sâm thông qua thủ hạ Chu Nguyên Quân thuê tay súng, hắn là tới giết ta. Trước mắt đã nắm giữ hoàn chỉnh dây chứng cứ, nhân viên có liên quan vụ án thú nhận một trực. Liêu Bắc công an căn cứ manh mối đã phá án và bắt giam một cái dưới đất buôn lậu tập đoàn Hạ Tu Thành khẽ gật đầu. Hắn nói, Tiểu Tứ Sâm nên giết. Còn nói, ta trong mấy ngày qua mặc dù nằm không thể động đậy, trong đầu lại một mực đang nghĩ. Ta đang nhớ ngươi tại ta trúng đạn sau nói với ta câu nói kia. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà cảm thấy ngươi nói đúng. Ngươi là có tín ngưỡng. Là ta để tâm vào chuyện của bạn. Khi nghe thấy Hạ Tu Thành câu nói này, Hạ Chỉ Vân sững sờ, nàng không nghĩ tới Hạ Tu Thành vậy mà nói ra lời ấy. Trong lòng nàng, Hạ Tu Thành vĩnh viễn sẽ không nhận lầm, vĩnh viễn cũng không có khả năng thừa nhận sai lầm của mình. Hắn là 10 con trâu cũng kéo không trở lại người. Nhưng là hiện tại, Tô Hi cũng rất bình tĩnh, hắn nhìn xem Hạ Tu Thành. Hắn có một loại bàng quan cảm giác, giống như là một tên ngồi tại trước máy truyền hình không hề bận tâm người xem. Hạ Tu Thành nói tiếp đi, năm đó ta cũng là đi lên chiến trường mưa bom bão đạn bên trong sông đi ra, lúc kia không muốn quá nhiều đồ vật. Phía sau tiến vào ngành chính phủ làm việc, trên tư tưởng ngược lại phức tạp. Kể xong đoạn văn này, Hạ Tu Thành dừng lại một chút. Sau đó, lời nói xoay chuyển, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Hi, "Tô Hi, ta ngày giờ không nhiều, ta không muốn mang lấy dấu chấm hỏi rời đi. Ngươi nói cho ta biết, nhỏ quân chết cùng ngươi đến cùng có quan hệ hay không?" Tô Hi y nguyên bình tĩnh cùng Hạ Tu Thành đối mặt, hắn nói, "Hắn là Lâm Hướng Đông giết chết. Ngươi nếu đi lên chiến trường, ngươi cũng nhìn qua ta máy ghi chép hình ảnh, ngươi hẳn phải biết ta lúc đó là không có cơ hội ra tay. Ý của ta là, có phải hay không là ngươi làm cục bức bách Lâm Hướng Đông sát hại nhỏ quân?" Tô Hi trả lời, "Ta chỉ là tra án, với ta mà nói, kết quả tốt nhất là đem Lâm Hướng Đông cùng Hạ Tiểu Quân cùng một chỗ bắt được, minh chính điển hình, mà không phải tại một ít vấn đề bên trên, bởi vì Hạ Tiểu Quân tử vong mà đình chỉ điều tra, không minh bạch kết thúc." Tô Hi câu nói này, nếu là lúc trước, Hạ Tu Thành nghe thấy sẽ dị thường phẫn nộ. Nhưng bây giờ, lòng dạ của hắn không đủ, hắn không có dư thừa năng lượng tiêu đốt nộ khí. Mà lại, trải qua Liêu Bắc chuyện này, hắn đối với Tô Hi có càng sâu hiểu rõ. Tô Hi như hắn nói như vậy, hắn đúng là một cái có tín ngưỡng người. Hắn đúng là một nguyện ý vì tín ngưỡng đi làm đến cực hạn người. Cùng gia gia của hắn Tô Minh Đức một dạng. Hạ Tu Thành có chút nhắm mắt lại, hắn có chút để khẩu khí. Bên cạnh Hạ Chỉ Vân đưa tay tại trước ngực của hắn vuốt vuốt khí. Chương 1093, ngàn năm rùa đen chương 1093, ngàn năm rùa đen Hạ Tu Thành lại nghỉ ngơi một hồi lâu. Sau đó, hắn nói, nhỏ con chết, ta là có trách nhiệm. Ta đối với hắn bỏ bê quản giáo, không có kịp thời khống chế hắn đối với kim tiền dục vọng. Tô Hi y nguyên giống như là đang quan sát một máy TV. Trên mặt biểu lộ như giếng cổ, không gợn sóng. Tô Hi, năm đó, ta và ngươi già già cũng là cùng một chỗ sánh vai chiến đấu qua. Gia gia ngươi là cái nguyên tắc tính mạnh người, ấn định Thanh Sơn không đúng lòng. Năm đó, hắn đã cứu ta. Nhưng là, cùng hắn cộng sự, không thoải mái. Hắn người này là phi thường lý tưởng hóa, ta cho là hắn làm việc có chút không cân nhắc tình huống thực tế. Hắn luôn luôn cho là mỗi người cũng giống như hắn đồng dạng. Hạ Tu Thành nói đến chuyện cũ, cho nên, về sau ta phản đối hắn. Nhưng là, muốn đem mọi chuyện cần thiết tính tại trên đầu ta, đây là không công bằng. Ta xem như, chọc yếu người tham dự đi. Mà lại, ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cương liệt. Hắn từng cứu mạng của ta, vô luận như thế nào. Ta đều khó có khả năng nghĩ đến đem hắn hướng tuyệt xử bức. Hạ Tu Thành nhìn xem Tô Hi, đây là ngoài ý muốn. Tô Hi không nói gì. Ta tại Liêu Bắc tìm ngươi nói chuyện thời điểm, là muốn họa thủy đồng dẫn, là muốn cho ngươi đi cùng Thành ra đấu một trận. Nhưng là Hạ Tu Thành dừng lại một chút, hắn cố gắng hô hấp mấy ngụm, còn nói, người sắp chết lời nói cũng thiện. Ngươi đừng đi tìm bọn hắn, hắn cũng không sống nổi mấy năm. Con người của ta, tư tâm nặng. Nhưng là ta đấu tranh kinh nghiệm là chưa đủ, Thành Bạch Vân lại là rất am hiểu, mà lại nhà bọn hắn lão nhị nói đến chỗ này, Hạ Tu Thành lại thở hổn hển mấy cái. Liêu Bắc bên kia xác thực nên vụ một cái. Ngươi tại Đại Ninh làm nơi giao dịch, là một cái đại hảo sự. Đông Bắc sản vật phì nhiêu, hát thổ địa bên trong đều là bà bối, còn có hoàn chỉnh công nghiệp nặng cơ sở. Đông Bắc nếu là có thể thông qua Đại Ninh khai phát đạt được chấn hưng, với nước với dân Hạ Tu Thành dừng lại, thở dốc. Ngươi là trợ lý người, ta chúc ngươi thành công. Hạ Tu Thành nói đến chỗ này, hắn lúc đầu đã có chút nhắm mắt lại, nhưng phía sau lại đống nhiên mở ra, ngươi phải cẩn thận Thành ra. Sau khi ta chết, Thành Bạch Vân nhất định sẽ xuất thủ. Tô Hi khẽ nhíu mày, hắn hơi suy tư một chút, hắn hiểu rõ Hạ Tu Thành lo gì. Hạ Tu Thành nói câu nói này cũng không phải là họa thủy đồng dẫn, cũng không phải châm ngòi ly gián, mà là một sự thật. Tốt. Tô Hi chính diện đáp lại. Ta sẽ để cho Hạ gia tận lực giúp một đám người không cần. Tô Hi khoát tay cự tuyệt, hắn nói, ta không làm giao dịch. Hạ Tu Thành trên khuôn mặt hiện hiện một vòng cười khổ, hắn nói, ngươi cùng Minh Đức một dạng. Sau đó, hắn nhìn Hạ Chỉ Vân một chút. Hạ Chỉ Vân liền đứng dậy, nói, Tô Hi, lão gia tử tình huống thân thể còn không quá ổn định, hôm nay liền cho tới nơi này đi, ta đưa tiễn ngươi. Tốt. Tô Hi chạm đứng dậy, hắn nhìn Hạ Tu Thành một chút. Hạ Tu Thành nhắm mắt lại hô hô thở dốc, tựa như là một cái phá lô ấm bế. Hạ Tu Thành hôm nay tìm Tô Hi, trên thực tế hay là muốn cho Tô Hi một cái thái độ, muốn cho dùng chính mình trước khi chết thiện ý, cùng Tô Hi đổi một cái thiện duyên. Có thể là viên kia đập nát cánh tay hắn đạn là muốn minh bạch Hạ Tiểu Quân chết cùng Tô Hi không quan hệ, có thể là hắn thật minh bạch Tô Hi là một hạng người gì, có thể là hắn tại lúc sắp chết nhớ tới hắn đã từng cùng Tô Minh Đức làm việc với nhau thời gian. Nhân tính là phức tạp. Có người, lấy lên được không bỏ xuống được. Có người, cầm không nổi cũng không bỏ xuống được. Hạ Tu Thành, hẳn là buông xuống. Tại hắn đứng trước tử vong thời điểm, Hạ Chỉ Vân tự mình đưa Tô Hi đi ra ngoài, nàng cũng không phải là đưa đến cửa phòng bệnh, mà là một đường đưa đến phòng nằm viện dưới lầu. Hai người vừa đi, một bên nói chuyện. "Tô Hi, ngươi đừng có cái gì lo lắng. Phụ thân ta đại khái là suy nghĩ minh bạch, người có đôi khi chỉ có đến trước khi chết một khắc này mới nghĩ rõ ràng chân chính có thể có là cái gì. Hạ gia chúng ta sẽ hướng tổ chức nói rõ, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Vụ án này, Hạ gia tuyệt sẽ không thực hiện bất luận cái gì áp lực." Hạ Chỉ Vân ngữ khí rất ôn hòa. Nàng là Hạ gia dị loại, nàng là Hạ Tu Thành cùng vợ trước sinh, là Hạ gia đời thứ hai bên trong có năng lực nhất cũng là tam quan nhất chính. Nàng lui khỏi vị trí hàng hai trước, ở kinh thành tổ chức bộ làm việc. Nhưng nàng cũng không có đối với Tô Hi điều động làm qua bất kỳ quấy nhiễu nào, nàng thậm chí cự tuyệt không ít phụ thân đề nghị. Tỷ như đem một ít người an bài đến Tô Hi chỗ làm việc, cho Tô Hi chế tạo khó xử. "Ta tháng trước nhìn thấy ngươi mẫu thân. Những năm này, chúng ta cũng là có một ít liên hệ." Hạ Chỉ Vân nói, "Mẫu thân ngươi sự nghiệp làm phi thường thành công, mà lại đem kiếm được tiền đại lượng vùi đầu vào trong nước nghề chế tạo, nhất là cao cấp nghề chế tạo. Ta rất bội phục nàng, nàng thực hiện lấy chính mình lúc tuổi còn trẻ lời thề." Hai người nói chuyện tiếng, lấy Hạ Chỉ Vân nói chuyện làm chủ. Hạ Chỉ Vân cùng Tô Mộc Du, Liễu Thanh Linh, Hứa Thanh Lam quan hệ đều rất không tệ, Hạ Chỉ Vân tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng cũng là một khối lớn lên. Tô Hi từ bệnh viện rời đi, hắn thẳng đến Hứa lao ra từ nhà. Tô Hi bây giờ tại kinh thành, về Hứa lao ra từ nhà số lần so về nhà mình còn gần. Hứa lao ra từ thân thể là một tháng không bằng một tháng. Mặc dù đây là nhân chi thường tình, nhưng Tô Hi ở sâu trong nội tâm vẫn là vô cùng không bỏ, chỉ muốn nhiều cùng lao ra từ đợi một đợi, cho dù là ngồi chung một chỗ dựa vào chân tường phơi mặt trời một chút đâu. Hứa lao ra từ đem Tô Hi xem như cháu trai ruột một dạng, tại còn không biết Tô Hi thân phận thời điểm, liền phi thường chiếu cố Tô Hi, về sau biết Tô Hi thân thế, càng là toàn phương vị dịu dắt. Hận không thể đem chính mình tất cả tài nguyên đều giao cho Tô Hi. Hứa gia huynh muội đối với Tô Hi cũng là toàn phương vị vô điều kiện duy trì. Mỗi cuối năm, luôn luôn muốn đi Hứa gia đại uống một bữa. Tô Hi cùng Hứa lão gia tử nói chuyện tiếng, hắn giảng đến chính mình mới vừa rồi cùng Hạ Tu Thành gặp mặt sự tình. Hứa lão gia tử đầu tiên là mắng một câu, mẹ nhà hắn Hạ Tu Thành. Sau đó trầm mặc một hồi, lại thở dài, nói, hắn năm đó đánh trận vẫn rất dũng mãnh một cái văn chức cán bộ, mang theo thương giám sông tiền tuyến. Không phải vậy, ta cũng sẽ không đem nữ nhi của ta gả cho hắn tiểu nhi tử. Cái nào hiểu được? Ai? Hứa lao ra tử thở dài, hắn đối với Hạ Văn Nguyên là cực kỳ bất mãn. Hắn đối với việc này đối với tiểu nữ nhi có thua thiệt, luôn cảm thấy nàng hôn nhân bất hạnh là bởi vì chính mình đã nhìn lầm người. Chúng ta thế hệ này cuối cùng rồi sẽ tan lụi. Tô Hi, thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi thời đại muốn tới. Hứa lao ra tử động viên Tô Hi. Sau đó, hắn còn nói, Hạ Tu Thành cũng là nói câu lời nói thật, hắn như thế vừa chết. Thành Bạch Vân an vị không nổi. Cũng không biết, ta có thể hay không sống được so với hắn lâu a. Đem đến nơi này, Hứa Bản Hổ ngữ khí lộ ra nồng đậm xấu não. Lập tức, đem Tô Hi nước mắt cũng vẽ ra tới. Hắn biết Hứa lao ra từ đây là muốn che chở chính mình. Một cái trước khi chết đều muốn che chở người của mình, có thể nào không lệ rơi đầy mặt đâu. Ngài nhất định sống lâu trăm tuổi, 100 tuổi nha, cũng sắp 200 tuổi. Ha 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 ha, đây không phải là thành rùa đen vương bắt đạn sao. Chương 1094, khó giải. Vô địch. Chương 1094, khó giải. Vô địch. Tô Hi cùng Hứa lao ra từ ngồi cùng một chỗ, tâm tình của hai người đều là vui sướng bọn hắn luôn có thể cho tới một hồi. Tô Hi tiến bộ. Hứa lao ra tử nhìn ở trong mắt. Từ Tô Hi tại Hành Thiệu chơi gây tầng cảnh vụ cải cách, lại đến Đông Minh làm phát triển kinh tế, sau đó đến Thanh Hà làm khoa học kỹ thuật khai phát. Từng ly từng tí, cùng nhau đi tới, Hứa lao ra tử đều là toàn bộ hành trình chú ý, toàn bộ hành trình hộ tống. Bọn hắn không phải ông cháu, lại thắng qua thân nhân. Tô Hi cùng Hứa lao ra tử nói chuyện thời điểm. Hạ Tu Thành cũng tại trên giường bệnh cho có quan hệ lãnh đạo tự mình gọi điện thoại, hắn biểu đạt chính mình ý tứ, hắn cường điệu là Tô Hi cứu mình, hắn cảm tạ Tô Hi cứu mạng chi tình. Cái này chuyển hướng, để rất nhiều người bất ngờ. Dù sao trước lúc này, tất cả mọi người cho là Tô Hi cùng Hạ gia thế thành nước lửa. Hạ Tu Thành không chỉ là hướng có quan hệ lãnh đạo cho thấy thái độ của mình cùng lập trường. Hắn còn tại bộ hạ cũ của mình bọn họ cùng nữ nhi, nhi tử trước mặt, nói, không cần cùng Tô Hi là địch, nhỏ quân chết không có quan hệ gì với hắn. Ta lần này thụ thương cũng may mắn hắn cứu rút. Ngày sau có thể giúp đạt được hắn địa phương, hẳn là giúp hắn. Hạ Tu Thành đem ý nghĩ của mình biểu đạt phi thường minh sát. Hạ Chi Đào ở bên cạnh khóc rối tinh rối mù. Nội tâm của hắn chỗ sâu kìm nén một cố kình. Hắn cho là nằm tại trên giường bệnh ra ra phi thường ủy khuất tới cực điểm. Hắn cho là Hạ Tu Thành sở dĩ nói như vậy, làm như vậy, là bởi vì biết mình lập tức liền phải chết, không hy vọng hậu thế lưng đeo cừu hận cùng áp lực, bởi vì ra ra cho là những người này cộng lại đều đấu không lại Tô Hi. Cho nên, hắn làm ra an bài như vậy, là hy vọng chính mình cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, gặp được Tô Hi nhượng bộ lui binh, tốt bảo đảm gia đình bình an. Thế nhưng là, Hạ Chi Đào không phục lắm. Hắn cho là ra ra chịu thiên đại ủy khuất, ra ra nếu như vậy chết, tương lai mình không có hành động, cái kia Hạ gia liền triệt triệt để thành đồ bỏ đi. Văn Minh cũng là hiểu như vậy. Khi hắn biết được Hạ Tu Thành hướng Tô Hi lấy lòng, chủ động hướng những người lãnh đạo biểu đạt lập trường, biểu đạt đối với Tô Hi cảm tạ. Văn Minh ngay tại Thành Bạch Vân trong sân nhỏ, hai người bọn hắn đang tán gẫu. Thành Bạch Vân trước đây đều không quan tâm Tô Hi vấn đề, nhưng lần này, hắn lạ thường hỏi thăm Liêu Bắc sự tình. Văn Minh tại Liêu Bắc không có đợi bao lâu, hắn cũng không biết siêu quan tập đoàn cùng Liêu Bắc quan trường cụ thể động tĩnh. Nhưng là, hắn kỹ càng cùng Thành Bạch Vân giảng Hạ Tu Thành trúng đạn chuyện lúc trước. Lão hạ hắn là tìm Tô Hi ngả bài, khi Tô Hi lần lượt bắt Liêu Bắc Kỳ ủy thường vụ phó thư ký cùng Liêu Bắc tỉnh công an tính cục trưởng đằng sau, lão hạ ý thức được Tô Hi hẳn là nắm giữ đến xác thực manh mối, hắn tại Liêu Bắc thành lập chủ động ưu thế. Cho nên, mời Tô Hi tới ngả bài. Lão hạ cùng Tô Hi giảng Tô Minh Đức sự tình. Ta cảm giác lão hạ có chút mềm yếu, đương nhiên cũng có thể là làm sau cùng ngả bài. Nếu như Tô Hi không nghe khuyên cáo, lão hạ liền sẽ khai thác thủ đoạn bạo lực. Lão hạ người này, tay hay là thật cứng rắn. Văn Minh giảng một đống lớn cái nhìn của hắn cùng ý nghĩ. Thành Bạch Vân từ chối cho ý kiến, hắn chờ Văn Minh thao thao bất tuyệt đằng sau, hỏi: "Tô Hi là phản ứng gì?" Tô Hi vẫn là trước sau như một ngang ngược cản rỡ. Hắn nói Dịch Dương Trừng nên bắt, còn nói Hạ Tiểu Quân chết quá sảng khoái hẳn là đem hắn bắt lấy, Minh Chính điển hình lão hạ nói không muốn cùng hắn đấu nữa thời điểm. Hắn lại còn nói: "Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào đấu." Hắn nói hắn tuân theo cái gì cầu thí nội tâm cùng pháp luật, ai phạm pháp, hắn liền bắt ai. Hắn cho là hắn là ai? Hắn là Thiên Vương lão tử sao? Văn Minh bí mật mang theo việc tư rất nhiều. Thành Bạch Vân cười cười, hắn nói: "Có chút ý tứ." Lúc này, Văn Minh lại nói tiếp đi, lão hạ còn nhắc tới ngươi, lão hạ nói với hắn, ngươi mới là hại ra ra hắn kẻ cầm đầu. Nói tất cả mọi chuyện đều là ngươi buộc lên tới, còn nói ngươi cùng lão Tô năm đó thế thành nước lửa quan hệ, Tô Hi phản ứng gì? Hắn giống như không có phản ứng. Bất quá, rất nhanh, Hạ Tu Thành đứng lên đi bắt Tô Hi cổ áo lúc, tiếng súng vang. Văn Minh nói, cái này thật trùng hợp, ta cho là cái này tay súng chính là Tô Hi cố ý đưa vào tới. Hắn vừa tiến đến an vị vị trí của ta, ta về sau nhìn một chút, vị trí kia là duy nhất điểm mù. Ta là đi lên chiến trường. Ta rất rõ. Nói, Văn Minh còn đem hiện trường tấm hình đem ra, hắn đưa cho Thành Bạch Vân, ngươi xem một chút, nếu như Tô Hi không biết có thương tay theo dõi, vậy liền quá giả. Hắn nói những lời kia, chính là cố ý khích giận lão hạ, để lão hạ đứng lên đi đánh hắn, lão hạ xông lên đi qua, hắn cố ý bại lộ một chút, dẫn dụ tay súng bóp cò Văn Minh lời thể son sắt nói, đây chính là giải thích hợp lý nhất. Tô Hi người này âm hiểm xảo trá, thật là đáng sợ. Hắn một chiêu này mượn đao giết người, chơi xuất thần nhập hóa. Hiện tại, lão hạ phải chết, Liêu Bắc quan trưởng cũng muốn nên đón chỉnh đốn, đi đảm nhiệm Liêu Bắc tỉnh trưởng chính là Đường Hưng Dương, Tô Hi là người thắng lớn nhất. Thành Bạch Vân cẩn thận lật xem từng cái góc độ tấm hình. Văn Minh còn cố ý lấy điện thoại di động ra, ấn mở một đoạn băng ghi hình, giảng giải cặn kẽ trong phòng bố cục, cùng tay súng mai phục vị trí. Thành Bạch Vân càng xem, ánh mắt càng lạnh. Rất hiển nhiên, Văn Minh nói chính là chính xác. Tô Hi xác thực ngồi ở duy nhất cái kia điểm mù bên trên. Nói cách khác, Tô Hi rất có thể sớm biết tay súng. Như vậy, tại trên cơ sở này tiến hành suy đoán, Văn Minh thuyết pháp là thành lập. Thành Bạch Vân có chút hít một hơi, hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hắn ý thức đến Tô Hi đúng là một cái nhân vật lợi hại, can đảm cẩn trọng, tâm ngoan thủ lạn. Bình thường tới nói, ai dám làm như vậy? Nhưng Tô Hi hết lần này tới lần khác dám. Mặc dù hắn bước lên một chút phong hiểm, nhưng so sánh với thu hoạch, hắn đơn giản kiếm lời đầy buồn đầy bát. Mà lại, hắn gần như không sẽ bị truy cứu. Văn Minh nói, ta đã đem ta suy luận cùng phía trên nói qua Lao Thành, ngươi muốn đứng ra tỏ thái độ. Lần này, không đem Tô Hi đè xuống, lần tiếp theo họng súng nhắm ngay nhưng chính là chúng ta. Tô Hi chính là vì báo thù mà đến, hắn loại người này tâm tính đã vặn mẹo, hắn đem hắn cùng Tô Ngọc Du thời gian khổ cực toàn bộ tính tại trên đầu chúng ta. Thành Bạch Vân lắc đầu, hắn nói, vô dụng. Tô Hi hiện tại là người bị hại. Mà lại, hắn làm sao biết Hạ Tu Thành sẽ đứng lên công kích hắn đâu? Là hắn cố ý kích thích Hạ Tu Thành a? Đây là từ góc độ của ngươi xuất phát, không có thực tế chứng cứ. Mà lại, căn cứ ngươi nói, Tô Hi là lâm thời bị các ngươi kêu lên. Hắn làm sao kế hoạch? Lão Thành, ngươi làm sao không tin ta đây? Thành Bạch Vân lắc đầu, hắn nói, không phải không tin, mà là không có ý nghĩa. Hạ Tu Thành sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ là Tô Hi giải bày, thậm chí còn có thể chủ động hướng tổ chức phản ứng, hắn nhất định sẽ cảm tạ Tô Hi cứu được tính mạng của hắn. A, làm sao có thể? Lão Hạ hận không thể ăn thịt của hắn lột ra hắn. Thành Bạch Vân nói, bởi vì Hạ Tu Thành bại, mà lại sắp chết. Hắn đều đấu không lại Tô Hi, vậy dĩ nhiên mà nhưng sẽ cho hậu thế kết một thiện duyên. Đây là hắn duy nhất thẻ đánh bạc, hắn đánh cực là Tô Hi dừng ở đây. Tô Hi một chiêu này, người nói là âm mưu. Ta nhìn, là âm một mưu tăng thêm dương mưu. Vô giải, vô địch. Thành Bạch Vân hít sâu một hơi, hắn như lâm đại địch. Chương 1095, Vương Hải nghịch hành chương 1095, Vương Hải nghịch hành Văn Minh nghe rõ. Hắn cũng nghe trợn tròn mắt. Hắn có thể nghĩ đến Tô Hi là cố ý bố cục, cố ý sát hại Hạ Tu Thành. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Hi vậy mà bố cục sâu như vậy, ngay cả Hạ Tu Thành hành động tiếp theo đều đoán được. Hắn hay là tự lẩm bẩm, lão hạ thật sẽ như vậy phải không? Thành Bạch Vân cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng Hạ Tu Thành có những biện pháp khác sao? Muốn trách thì trách hắn lúc trước không có chuyên tâm vun trồng Hạ Chỉ Vân, nếu là Hạ Chỉ Vân có thể tiến thêm một bước, hắn tất nhiên sẽ không như vậy. Chúng ta những người này, liều chính là từ nhiệm đằng sau lực ảnh hưởng. Người không người kế tục, tự nhiên là bị người nắm. Biết rõ bị người ám hại, cũng chỉ có thể bị khúc cầu toàn, thậm chí tận lực định loạn. Phù mẫu chi ái con, thì làm kế sách sâu xa. Thành Bạch Vân nói, Hạ Tu Thành vừa chết, Hạ gia liền tan đàn xẻ nghé, không còn có lực ngưng tụ, cũng không còn có năng lực phản kháng, liền nhìn Tô Hi phải trăng trạch tâm nhân hậu. Hạ Tu Thành chỉ có thể cược điểm này. Ai? Thành Bạch Vân thở dài. Vậy chúng ta cầm Tô Hi hoàn toàn không có biện pháp sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn diêu võ dương oai, âm mưu sát hại Hạ Tu Thành, nhưng không có thí sự. Văn Minh càng nghĩ càng không cam lòng. Thành Bạch Vân lắc đầu, hắn nói, ngươi gấp cái gì? Rất nhiều chuyện, coi trọng chính là hang quá hóa dở. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng Tô Hi một chút xử phạt đều không nhận, hắn tiếp tục như thế làm náo động. Ngươi phải biết, trong chính trị coi trọng phàm đi qua tất lưu lại vết tích. Hắn chuyện này tất nhiên sẽ tại một ít lãnh đạo trong lòng lưu lại vết tích. Hiện tại không đề cập tới, hiện tại không xử lý, tương lai khẳng định là muốn kéo danh sách. Tô Hi năng bảo đảm cả một đời không phạm sai lầm sao? Hắn một phạm sai lầm, sự tình hôm nay liền sẽ bị lôi ra đến. Tô Hi tại Liêu Bắc cái này một trận giết lung tung, hắn ác quan tên đã sinh ra. Nhất là đối với Lý Sùng Hải, hạ tu thành hành vi. Hắn tại cán bộ kỳ cựu quần thể bên trong hình tượng đã phá diệt, tương lai tiền đồ của hắn không sẽ rõ lãng. Thành Bạch Vân nói, kiên nhẫn chờ đợi. Văn Minh một chút đầu, hắn chưa hẳn hoàn toàn tán thành, nhưng là hắn không có chủ tâm cốt, chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh, hai người nhận được điện thoại. Nội dung điện thoại chính là Hạ Tu Thành hướng có quan hệ lãnh đạo phản hồi, cảm tạ Tô Hi ân cứu mạng. Văn Minh lúc đó sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thành Bạch Vân vậy mà nói chúng. Cái này hoàn toàn vượt quá hắn đối với Hạ Tu Thành hiểu rõ, hắn thấy Hạ Tu Thành là cái xương cứng, là gặp hoàng hà cũng không chết tâm người. Ngươi đoán đúng lao hạ thế mà thật làm như vậy. Thành Bạch Vân thở dài, người sắp chết, nó Minh cũng buồn bã. Trong lòng của hắn hạ cái quyết tâm, tiếp xuống 2-3 năm, nhất định phải đem trọng tâm đặt ở Tô Hi trên thân. Hắn muốn cho lão nhị đề tỉnh một câu, quyết không thể lòng dạ đàn bà, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Tô Hi hiện tại là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, mẹ của hắn, thê tử tại kinh tế lĩnh vực có cực cao thành tựu. Phụ thân của hắn, nhạc phụ, nghĩa phụ tại trong chính trị tiền đồ cũng cực kỳ quan minh, còn có Chu Liệt đám kia con nuôi. Những người này quay chung quanh Tô Hi tụ lại cùng một chỗ, mặc dù mỗi người một nơi. Nhưng là, chỉ cần Tô Hi trưởng thành, chính là một cỗ làm cho người sợ hãi lực lượng. Thành ra không có khả năng bước hạ ra theo gót. Cứ việc Thành Bạch Vân rất ưa thích ngoại tôn nữ của mình Chu Cẩn, mặc dù hắn nhi tử Thành Viễn Hàng bây giờ cùng Chu Cẩn tại phương Nam làm ăn, kiếm lời rất nhiều tiền, cũng cưới một người phương Nam thế tử, cho mình sinh cái tiểu tôn tử. Nhưng là, cái này đủ để tê liệt quyết tâm của hắn. Việc hắn muốn làm, 10 con trâu đều kéo không trở về. Liêu Bác tiếng súng truyền đến kinh thành một khắc này, Hạ Tu Thành còn không có bị trở về kinh thành, Thành Bạch Vân cũng đã bắt đầu nhu đồ. Hắn là cái bố cục năng lực cực mạnh, kiên nhẫn vô cùng tốt, cực kỳ am hiểu tạo thế âm nhu ra. Tô Hi thản thản đãng đãng. Liên quan tới tay súng tình huống, hắn toàn bộ hành trình đều ghi lại trong danh sách, đồng thời cung cấp hình ảnh tài liệu và ghi âm tư liệu. Tô Hi là cái người trong suốt, hắn chấp pháp máy ghi chép trừ trường hợp đặc thù, cơ hồ toàn bộ hành trình mở ra. Hắn đem những này đều hồi báo lên, bao quát Lý Tân Tiên tình huống. Cùng hắn khi tiến vào Quốc Tân quán trước đó cùng Lý Tân Tiên đối thoại. Đối mặt âm nhu bị kế, đối mặt các loại buồn nôn suy đoán, phương thức tốt nhất vĩnh viễn là đánh thẳng bóng. Thành Bạch Vân suy đoán mặc dù là lấy tiểu nhân âm hiểm chi tâm làm điểm xuất phát, nhưng hắn kết luận là đúng. Tô Hi đường đường chính chính, quang minh chính đại, hết thảy đều có thể mở ra tại ánh năng dưới đáy, cho nên hắn tự nhiên mà vậy, vô giải, vô địch. Tô Hi ở kinh thành chờ đợi 2 ngày, hắn đi ngũ mãi mãi nơi đó, lại cùng Trương Chấn Khôn gặp mặt một lần, sau đó trở về Liêu Bắc. Trở lại Liêu Bắc, Liêu Đô không khí đã không tầm thường. Cùng ngày buổi sáng, Tô Hi được mời đến tỉnh chính phủ họp, Đường Hướng Dương chủ trì tổ chức hội nghị nội dung liên quan tới siêu quan tập đoàn liên hợp điều tra công tác tổ tổng kết báo cáo. Tô Hi dự tính tham gia, không có an bài phát biểu. Tô Hi sớm đi vào phòng họp lớn. Lý Kiếm đã sớm tại cửa ra vào nên đón, Tô Hi chính muốn đi qua cùng hắn chào hỏi, Vương Hải không biết từ nơi nào đi tới, hắn chủ động đối với Tô Hi nói, "Tô Hi đồng chí, có thể hay không cùng ngươi trò chuyện hai câu?" "Vương Hải, Tô Hi là nhận biết, Tông Mẫn Hoa đại bí. Trước đây, bọn hắn quan hệ là cực kỳ thân mật. Nhưng là, lần này ở kinh thành, Tô Hi từ Trương Chấn Khôn nơi đó nhận được tin tức. Tông Mẫn Hoa mãnh liệt đề nghị tổ chức đem Tô Hi rời Liêu Bắc, mà lại hắn đối với Đường Hướng Dương đến Liêu Bắc làm việc bảo lưu lại ý kiến của mình. Bình thường tới nói, Tông Mẫn Hoa ý kiến là sẽ không bị cự tuyệt, bởi vì muốn bảo vệ cho hắn quyền uy. Nhưng là, Tô Hi sở dĩ không có bị lập tức điều đi, là bởi vì kinh thành kỷ ủy toàn lực ủng hộ, Trương Chấn Khôn ngay trước Tông Mẫn Hoa trước mặt giảng, Tô Hi làm việc chưa hoàn thành, hắn sẽ không rời đi Liêu Bắc. Nếu như ngươi có dị nghị, ngươi tới làm vị trí của ta. Trương Chấn Khôn rất vừa, cũng chính là hắn ngày cường, cho những người lãnh đạo một cái trọng tài bậc thang. Tô Hi đắc lấy tiếp tục lưu lại Liêu Bắc, nhưng là cũng biểu đạt ra Tô Hi nội dung công việc sẽ ở ban kỷ luật thanh tra hoàn thành công tác người chậm tiến đi điều chỉnh tín hiệu. Tựa hồ là muốn tạo nên một loại tất cả đánh 50 đại bản, cùng đối với Tô Hi đem Liêu Bắc dạy vào chướng khí mù mịt bất mãn. Tô Hi đắc đến tin tức này, hắn đã không còn đem Tông Mẫn Hoa xem như chính mình lâm thời minh hữu. Trên thực tế, theo Triệu Minh Nghĩa bị rời, quan hệ giữa bọn họ đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Lại thêm Đường Hướng Dương tới đằng sau, càng thêm như vậy. Cho nên, hiện tại Vương Hải tìm đến Tô Hi có chút cảnh giác, nhưng hắn vẫn gật đầu. Tô Hi là cái bằng phẳng người. Hắn từ trước đến nay là đi đại lộ, đánh minh bài. Vương Hải đem Tô Hi dẫn tới một bên, hắn nói: "Tô thư ký, ta hướng ngươi quy hàng. Tông Mẫn Hoa đồng chí muốn nhằm vào ngươi cùng Đường Hướng Dương đồng chí, ta có thể cùng ngươi thành lập bí mật liên hệ. Ta hy vọng Liêu Bắc tốt hơn, ngài một loạt này động tác để cho ta nhìn thấy Liêu Bắc hy vọng. Liêu Bắc chỉ có trong tay ngươi mới có thể tỏa ra sự sống. Tông Mẫn Hoa đồng chí quá khuyết thiếu phách lực cùng đảm đương, hắn chỉ muốn thuận thế mà làm." Vương Hải thẳng thắn. Hắn như vậy trực tiếp, thậm chí để Tô Hi giật nảy mình. Bởi vì, hiện tại rất nhiều người đều là hướng Tông Mẫn Hoa bên kia chạy. Tất cả mọi người cảm thấy Đường Hướng Dương không có kinh nghiệm, lý lịch đơn bạc, khẳng định không phải Tông Mẫn Hoa đối thủ. Rất nhiều tỉnh chính phủ nhân viên đều tại hướng tỉnh ủy bên kia chen. Quyền lực cây cân tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền mất đi cân bằng. Nhưng là, Vương Hải, vị này thiếp thân đại bí, vậy mà hướng Tô Hi quy hàng.
đó là cái người đi ngược chiều. Chương 1096, ai động Tô Hi, ta liền động ai. Chương 1096, ai động Tô Hi, ta liền động ai. Tô Hi nhìn xem Vương Hải. Vương Hải hết sức chăm chú nhìn xem Tô Hi. Ở quan trường, cái gọi là trung thần không sự tình hai chủ. Vương Hải làm Tông Mẫn Hoa thiếp thân đại bí, tại trong chính trị hưởng thụ Tông Mẫn Hoa tiền lãi nhiều nhất người một trong, hắn thế mà chạy tới hướng Tô Hi biểu đạt quy hàng. Đây là người bình thường không thể lý giải, cũng là một loại tốn công mà không có kết quả hành vi. Mà lại, không có người sẽ tin tưởng Vương Hải. Người ngay cả mình lãnh đạo trực tiếp đều có thể bán, vậy còn có người nào là ngươi sẽ không bán đứng đây này? Tô Hi ánh mắt toát ra một loại cổ quái cảm xúc, ngươi đang nói đùa gì vậy? Vương Hải nói, Tô thư ký, Liêu Bắc không có khả năng lại loạn đi xuống. Ta biết ta làm như vậy là thằng hề hành vi, là tự tuyệt tại Liêu Bắc quan trường. Nhưng là, Liêu Bắc không có khả năng lại làm đấu tranh, Liêu Bắc nếu như một lần nữa đại quy mô quyền lực đấu đá, Liêu Bắc cơ hội cửa sổ liền đem mất đi. Chúng ta hẳn là tướng chủ muốn tinh lực đặt ở phát triển kinh tế bên trên. Tô Hi nhìn xem Vương Hải, ánh mắt của hắn xuất hiện một tia chăm chú cảm xúc. Vương Hải nói tiếp, Tông thư ký đối với ngươi tại Quốc Tân quán phương thức xử lý cực kỳ bất mãn, hắn cho rằng ngươi thủ đoạn quá mức kịch liệt, quá không để lại thể diện, cho hắn cùng Liêu Bắc mang đến cực lớn bị động. Đây là hắn đối với ngươi bất mãn nhất địa phương, ta nguyên lai tưởng rằng chuyện này sẽ theo thời gian chạy xuôi mà phi thiên. Nhưng là, mấy ngày nay, Hà Tiên Thành, Vương Thành Vân, Vương Hỏa Sinh những người này không ngừng tìm kiếm Tông thư ký, bọn hắn trước tiên là nhất phản đối Tông thư ký, bọn hắn lý niệm hoàn toàn khác biệt. Bây giờ lại bởi vì muốn đối phó ngươi mà hợp lưu cùng một chỗ. Ta nhắc nhở qua Tông thư ký, ta cho là cùng với bọn họ không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng là Tông thư ký bác bỏ ta. Vương Hải rất thành khẩn đối với Tô Hi nói, Hà Tiên Thành, Vương Thành Vân bọn hắn những người này trước kia là cùng Tông thư ký cực kỳ không hợp nhau, bọn hắn hiện tại sở dĩ tìm nơi nương tựa tỉnh ủy, cũng không phải là bởi vì bọn hắn tán đồng Tông Mẫn Hoa thư ký lý niệm, mà là bọn hắn muốn dựa vào ở tỉnh ủy dưới đại thụ, tìm kiếm phù hộ. Tô Hi lông mày nhướng lên, đạo lý này, Tông Mẫn Hoa đồng chí không biết sao? Vương Hải cười khổ một tiếng. Tông thư ký ẩn giật, cho là việc cấp bách là ổn định thời cuộc, chính lệnh thông suốt. Hắn còn nói, Đại Ninh hạng mục khẳng định là muốn làm, nhưng không nhất định phải Tô Hi lai làm. Nhưng ta cho là, Đại Ninh sự tình, chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Đây là ta tìm ngươi nói chuyện nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên nhân thứ hai, ta muốn đi Đại Ninh đảm nhiệm thị trưởng, ta tại Đại Ninh đọc sách 4 năm, tại công việc kia 7 năm, ta đối với Đại Ninh có tình cảm. Tô Hi có chút nhướng mày. Vương Hải ngược lại là không có chút nào tỉ ý. Hoặc là, hắn là đánh minh bài, hoặc là, hắn là tâm cơ thâm trầm, trình diễn kế trong kế. Nhưng vô luận một đầu nào, đối với Tô Hi lai nói, đều dâu riêng. Tốt, ta hiểu rõ ý nghĩ của ngươi cùng tố cầu. Tô Hi nói, ta vẫn là câu nói kia, giao cho thời gian. Tô thư ký, chúng ta sự tình bên trên gặp. Vương Hải cũng là dùng sức gật đầu. Hai người nói chuyện kết thúc. Tô Hi đi tới một bên, Lý Kiếm đi tới, hắn hướng Tô Hi báo cáo hội nghị tình huống. Siêu quan tập đoàn vi phạm phạm tội sự thật đã phi thường rõ ràng, hội nghị này nội dung là đối với siêu quan tập đoàn tiến hành gây dựng lại, siêu quan tập đoàn là một cái khổng lồ tập đoàn. Tiểu tứ xâm bọn người bị bắt, nhưng cái này to lớn thương nghiệp máy móc không có khả năng ngừng một chuyện. Một khi siêu quan tập đoàn dừng lại, tiến vào nhanh chóng thời kỳ suy bại, sẽ tạo thành rất lớn xã hội vấn đề. Đôi này Đường Hướng Dương tới nói, là một cái rất lớn khảo nghiệm. Bên trong thể chế quan viên từ trước đến nay không thích đại minh đại phóng, bởi vì các loại lợi ích cảnh lá đan chen có gỡ, hơi vô ý, liền sẽ tạo thành xã hội dung chuyển. Các lao bách tính đi theo chịu khổ, đến lúc đó kêu ca nổi lên bốn phía, vị trí an vị bất ổn. Giống Tô Hi loại này giải quyết dứt khoát quan viên trên thực tế là phi thường vô cùng ít đòi. Ở kiếp trước băng ra tiểu tứ sâm, đây chính là đao cùn cắt thịt, chậm rãi từ bên ngoài cắt đứt. Hơn nữa còn là tại tiểu tứ sâm chỗ dựa bọn họ đều ra đi, thương nghiệp bản đồ cấp tốc héo rút tình huống dưới. Bây giờ tiểu tứ sâm ô dù bọn họ cũng còn có rất lớn lực ảnh hưởng, hán đế quốc thương nghiệp như mặt trời ban trưa, có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái. Tô Hi nghe Lý Kiếm báo cáo, hắn lại hỏi Lý Kiếm cầm một phần vật liệu, sau đó trở lại vị trí của mình, chăm chú thẩm duyệt. Tô Hi ngồi tại bàn tròn phía sau, đây là nghiêm ngặt dựa theo cấp bậc đến bài vị Lý Kiếm an vị khá cao. Siêu quan tập đoàn lớn để Tô Hi rất là kinh ngạc. Nhà này tập đoàn lại có hơn vạn tên nhân viên, công ty con có 39 nhà, bao dung khoáng sản, bất động sản, hậu cần, dân sinh, các loại một loạt ngành nghề. Chính phủ bên này nói lên ý kiến là tìm một cái lao bản đóng gói thu mua. Thế nhưng là siêu quan tập đoàn trái quyền, cổ quyền vấn đề phi thường phức tạp. Tiểu tứ xâm là cái hắc đạo thiên tài, nhưng hắn không phải thương nghiệp thiên tài. Siêu quan tập đoàn ở kiếp trước từ từ héo rút, cũng là bởi vì hắn bất thiện quản lý, bày bánh nướng thức quyết trường, phía sau còn làm phi pháp góp vốn, cuối cùng bị tận diệt. Bây giờ còn không có đến hậu thế một bước kia, nhưng nợ nần vấn đề cũng cực kỳ phức tạp, các loại tam dẫn nợ, các loại cổ quyền thế chấp. Trọng yếu nhất chính là, siêu quan tập đoàn trên bản chất lại là một cái cướp đoạt hình đội phạm tội. Tiểu tứ xâm bọn người không có bị bắt trước đó, rất nhiều bị cường thủ hào đoạt người không dám ra đến lộ ra, một khi tiểu tứ xâm bị bắt, bọn hắn liền đều xuất hiện chủ trương chính mình quyền lợi không nên bị xâm hại, yêu cầu chính phủ vì bọn họ làm chủ. Ủy ban tỉnh bên ngoài mấy ngày nay mỗi ngày đều có người kéo hành vi. Bọn hắn đem họng súng nhắm ngay người xấu dũng khí không có, nhưng nhắm ngay người tốt lá gan, không chỉ có, còn rất lớn. Cho nên có đôi khi, cơ sở quan viên tại xử lý quần chúng vấn đề lúc, có đôi khi sẽ rất thô bạo. Những này thô bạo chấp pháp, một mặt là cá nhân tu dưỡng, mặt khác từ trình độ nào đó tới nói, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi ngược lại là muốn cùng nhan vui mừng sắc văn minh chấp pháp, nhưng quần chúng bên trong có ít người một khi cảm thấy mình có thể nắm ngươi, loại kia hùng hổ dọa người khí diễm là không có cách nào nhìn.
Tô Hi cau mày lông, Đường Ba tiến lên một bước, nhưng cũng đúng là tiếp cái khoai lang bằng tay. Tô Hi nhìn tài liệu thời điểm, Đường Hướng Dương tiến vào phòng họp. Hán Phương Nam khẩu âm vẫn là như vậy nặng, tại cái này một phòng Phương Bắc khẩu âm lộ ra đến có chút không hợp nhau. Tô Hi hôm nay chỉ là dự tính, hắn không có phát biểu, nhưng hắn có thể rất rõ ràng xem đi ra, nghe được, Liêu Bắc cán bộ đối với Đường Hướng Dương có một loại ngăn cách cảm giác, có số ít hai người biểu lộ ra một chút ý đồ tới gần ngữ khí. Càng nhiều hơn chính là Vương Hòa Sinh loại kia lễ phép nhiệt tình, hỏi gì cũng không biết, thậm chí là đang đọc diễn văn lúc, cố ý cầm điều lệ chế độ, Liêu Bắc xã hội đặc thù tình huống đến qua loa tắc trách, phủ kín. Tô Hi từ đầu đến cuối xanh mặt, hắn cắn cắn răng, ngẩng đầu, vừa vặn Đường Hướng Dương nhìn qua, Đường Hướng Dương khẽ miệng có chút nổi lên vài lần, đây là một cái khắc chế nội liễm mỉm cười. Cũng là tại nói cho Tô Hi, đừng hoảng hốt, đừng nóng nổi, có Đường Ba ở đây. Đường Hướng Dương cùng Chu Tích không giống với. Tô Hi cha ruột nội liễm khắc chế, luôn luôn đi một bước nhìn ba bước, hắn luôn muốn cho Tô Hi quy hoạch tương lai, trên thực tế, hắn quy hoạch đồ vật, Tô Hi căn bản vô dụng bên trên. Ngược lại là Đường Hướng Dương, hắn không quy hoạch, hắn lên đến liền làm. Ai động Tô Hi, hắn liền động ai. Chương 1097, Tô thư ký nhược điểm chương 1097, Tô thư ký nhược điểm hội nghị mở nửa giờ, không có hình thành quyết nghị. Đường Hướng Dương yêu cầu thẩm kế tính, ngành công an tiếp tục hình thành hợp lực, đối với siêu quan tập đoàn tồn tại vấn đề tiến hành tiến một bước đào sâu. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Đường Hướng Dương đứng dậy tại hội nghị ghi chép thượng tham chữ, sau đó hướng phòng làm việc đi. Tham dự hội nghị nhân viên đều ký tên, bao quát Tô Hi. Ký xong chữ sau, ngồi tại Tô Hi bên cạnh một tên quan viên hướng Tô Hi chào hỏi, "Tô thư ký, ta là Liêu Bắc thẩm kế tính Phó Hoành Vũ." Hắn chủ động giơ ra hai tay. Phó Hoành Vũ hôm nay không có nói nói, nhưng hắn một mực ngồi tại Tô Hi bên người. Hắn tại Đường Hướng Dương nói chuyện thời điểm, thân thể tư thái là cực kỳ đoan chính, mà lại cũng là số lượng không nhiều vỗ tay quan viên. Hắn dùng loại này chi tiết đi biểu hiện hắn đối với Đường Hướng Dương ủng hộ. Đương nhiên, hắn cũng có thể là làm cho bên cạnh Tô Hi nhìn. Dù sao, Liêu Bắc quan trường những này trung cao tầng trên cơ bản đều biết Tô Hi cùng Đường Hướng Dương quan hệ trong đó. Tô Hi vươn tay cùng hắn nắm chặt lại nói, "Ngươi tốt, giao cục trưởng." Phó Hoành Vũ đội vàng dùng hai tay nắm ở Tô Hi vươn ra tay, thân thể hiện lên xoay người trạng, cũng chỉ dám nắm Tô Hi đồng chí ngón tay, nói, "Tô thư ký, ta vẫn luôn có tại học tập ngài xây dựng kinh tế tư tưởng, từ Đông Minh học được Thanh Hà, từ Thanh Hà vừa học đến Đại Đình, ngài kinh tế sách lược đã là nhìn xa trông rộng, lại có thể hoàn toàn rơi xuống đất thích ứng bản thổ. Ta có đôi khi luôn luôn muốn, giống ngài dạng này kinh thiên vĩ địa kinh tế cao thủ, sách lược như là linh dương ngóc sừng, không cố chấp tại bất luận cái gì kinh tế học hệ thống, là như thế nào làm được? Tại phương diện kinh tế, ngài tuyệt đối là khai tông lập phái nhân vật, mà lại không giống với những cái kia ba hoa trích trẻ nhà kinh tế học, ngài là chân chính thật làm việc nhà. Tư thái này làm rất đủ. Tô Hi đồng chí tâm tình thoải mái. Tô Hi đồng chí người này khác ma bệnh không có, chính là ưa thích nghe người ta nói một chút thổi một chút thổi phồng một chút lời nói. Tô Hi nhớ kỹ Phó Hoành Vũ danh tự, như hắn không phải làm điều phi pháp người, lại có một viên an tâm chịu làm tâm, Tô Hi đồng chí là nguyện ý dịu dắt hắn. Chí ít, tầm mắt của người này phi thường khoáng đạt thôi. Hôm nay có hai người chủ động hướng Tô Hi dựa sát vào, nhưng so với Vương Hải, cái này lần thứ nhất gặp mặt Phó Hoành Vũ ngược lại là để Tô Hi có trước mắt sáng lên cảm giác. Tô Hi vốn cho là Liêu Bắc cái địa phương này không có biết hàng lại thông minh định hót đâu. Cả đám đều kéo căng lấy cái con lừa mặt cùng chính mình làm đối kháng, đều làm một chút làm điều phi pháp vô thiên tham quan ô lại, dạng này có thể đem kinh tế làm tốt sao? Tô Hi nói, Phó Hoành Vũ đồng chí, những bình luận này nhà lời nói không cần nói nhiều. Chúng ta muốn chân thật, một bước một cái dấu chân đem làm việc làm tốt. Phó Hoành Vũ liên tục gật đầu. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian móc ra bản bút ký của mình. Bản bút ký này sử dụng vết tích rất nặng, hắn mở ra xem, bên trong lít nha lít nhít đều là các loại bút ký. Hắn đối với Tô Hi nói, Tô Hi đồng chí, chúng ta thẩm kế cục hai ngày này đối với siêu quan tập đoàn tiến hành toàn diện trải bước. Ta phát hiện, siêu quan tập đoàn trừ những cái kia vi phạm luật được. Trên thực tế, hắn lợi nhuận bảng báo cáo cùng giá thị trường đều là rất khách quan. Mà lại, bọn hắn dưới cờ có mấy nhà công ty trước mắt đánh giá giá trị cũng rất cao, nhất là bọn hắn giải quyết nước ngoài khoáng sản. Đây là một cái ẩn tàng tài phú. Muốn ta nói, coi như đem trong nước những công ty này toàn bộ bán sạch, chỉ cần lưu lại mấy cái này Úc Châu quan sát, còn có cái kia hai cái xưởng đóng tàu, tương lai đối với chúng ta Liêu Bắc kinh tế đều là tuyệt hảo trợ giúp. Chúng ta Liêu Bắc có quá nặng bao nhiêu công nghiệp sản nghiệp, chúng ta cần quan sát, chúng ta cần đả thông tuyến đường. Tô Hi nghe chút, lập tức tới hào hứng. Hắn không nghĩ tới Phó Hoành Vũ còn có chút năng lực. Tô Hi cũng nhìn chúng siêu quan tập đoàn dưới cờ hai cái cỡ lớn xưởng đóng tàu, đây là bọn hắn thông qua giá thấp từ xí nghiệp nhà nước thu mua trở về, hiện tại chủ yếu là làm đơn giản một chút làm thay làm việc, chủ yếu là cho Đồng Quốc bên kia làm một chút hạ du nguyên bộ. Tạo ngành đóng tàu trước mắt ở vào thung lũng, cũng không phải là rất kiếm tiền, mà lại tạo thuyền là vốn lớn bản sản nghiệp, lấy trước mắt trong nước trình độ kỹ thuật, thuộc về là đầu nhập lớn, lợi nhỏ nhỏ. Nhưng là, thời đại là sẽ phát triển kỹ thuật là sẽ tiến bộ. Đồng thời, tương lai vận tải đường thủy nhất định sẽ nên đón đột phát. Phó Hoành Vũ ngược lại là không nghĩ tới trên này đến, nhưng hắn tại nên hợp Tô Hi. Hắn nói, ngươi hy vọng đem Đại Linh chế tạo thành tài chính bến cảng thành thị, trở thành Đông Bắc lớn nhất hàng hóa lối ra. Chúng ta cần tạo ngành đóng tàu. Phó Hoành Vũ góc độ tìm không sai. Tô Hi biểu thị tán thành. Sau đó, Phó Hoành Vũ lại từ hắn góc độ chuyên nghiệp phân tích siêu quan tập đoàn tình trạng tài chính và giải quyết chi đạo. Nhìn ra được, Phó Hoành Vũ là một cái có năng lực quan kỹ thuật liêu, mà lại, hắn rất hiểu chính trị. Hắn tại cuối cùng thậm chí đối với Tô Hi nói, Tô thư ký, trước mắt những này phản đối thanh âm, đỡ cây non, loạn ồn ào, kỳ thật đều là biểu tượng. Bọn hắn là chột dạ cho nên mới sẽ khắp nơi cản trở đường hướng Dương đồng chí. Bọn hắn sợ sệt bị thanh toán, ta mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng là siêu quan tập đoàn có thể làm lớn như vậy, không có những lãnh đạo kia thương lượng cửa sau có thể thực hiện sao? Ta lúc đầu qua tay qua siêu quan tập đoàn thu mua xí nghiệp nhà nước một cái hạng mục, lúc đó chúng ta phụ trách kiểm tra. Ở trong quá trình này, siêu quan tập đoàn không ít cho chúng ta tặng lễ, cá nhân ta đều cự tuyệt. Ta đối với tiền không hứng thú, nhưng ta thừa nhận, ta đi ăn hai lần cơm. Phó Hoành Vũ nói, tại vụ án kia bên trong, Vương Hòa Sinh đồng chí, Vương Thành Vân đồng chí đều là tự mình cho chúng ta làm qua phê chỉ thị. Đã bị tóm Lư Giang Phong thậm chí chủ động tìm tới cửa, để cho chúng ta mở cửa sau. Tô Hi hỏi Phó Hoành Vũ, vậy ngươi mở sao? Phó Hoành Vũ hơi đỏ mặt, hắn nói, mở. Không có cách nào, loại chuyện này, phía trên quan viên làm phê chỉ thị, hơn nữa còn không chỉ một, ngươi không cho đi, cái kia lãnh đạo tích cực đứng lên, thế nhưng là sẽ đem ngươi phong sinh. Hắn cái này một mặt đỏ cứu được hắn. Tô Hi cho là hắn là có lòng xấu hổ. Tô Hi đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng không cần tự trách, nhân chi thường tình, trách nhiệm không ở đây ngươi. Bất quá, cái kia cụ thể phê chỉ thị, còn gì nữa không? Có. Phó Hoành Vũ vô cùng kiên định nói, ngài biết đến, chúng ta những này làm tài vụ và kế toán làm bất cứ chuyện gì đều sẽ lưu vết tích. Chúng ta so người bình thường càng cẩn thận e dè hơn, dù sao sơ ý một chút, chính là muốn ngồi tù. An toàn sản xuất ý thức cực mạnh. Thêm cái phương thức liên lạc. Tô Hi chủ động cùng Phó Hoành Vũ lưu lại phương thức liên lạc. Phó Hoành Vũ phi thường kích động. Một mực cung kính cho Tô Hi đồng chí thêm tình đánh dấu, Tô Hi thư ký. Tô Hi cùng Phó Hoành Vũ trò chuyện xong sau, hắn đứng dậy tiến về đường hướng Dương phòng làm việc, hắn có một ít ý nghĩ cùng đường hướng Dương câu thông. Vừa tới cửa thang máy thời điểm, lại đụng phải Vương Hòa Sinh. Tô Hi cùng Vương Hòa Sinh từng có một lần cơ hội gặp mặt. Là Đại Ninh thị thường vụ phó thị trưởng Lý Phong Thu mang đến gặp, lúc đó còn đụng phải một vị đạo sĩ. Vương Hòa Sinh hoàn toàn như trước đây vẻ mặt tươi cười, hắn chủ động đối với Tô Hi nói, "Tô Hi đồng chí, ngươi vì chúng ta Liêu Bắc Diệt trừ siêu quan tập đoàn cái ưu ác tính này, vất vả à?" Tô Hi cười nhạt một tiếng, nói, "Hẳn là dù sao, cũng là ta Liêu Bắc thôi." Tô Hi lời này vừa ra, thiếu diện hổ Vương Hòa Sinh nụ cười trên mặt có chút cứng ngắt lại một giây, lập tức lại sáng lạn tăng ra, phát ra một trận cởi mở tiếng cười, "Đối với, ngươi nói đúng."